Chương 394, thần kiếm mật sự, thì ra là thế. Chương 394, thần kiếm mật sự, thì ra là thế. Anh, hồ nước bị nện ra một cái động lớn, vô số nước ao đều chảy vào trong động, các loại tất cả nước ao đều biến mất thời điểm, xà nữ thải nhi cũng biến mất. Lý Nhị Cẩu đội vàng đi vào hồ nước chỗ, thấy được cái kia đen nhánh cửa hàng sâu không thấy đáy, cũng không biết thông hướng nào. Lý Nhị Cẩu đứng tại cửa hàng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, tính toán, một cái tiểu yêu mà thôi, không đáng chính mình mạo hiểm đối bắt, đồng thời nữ tử này hay là Lý Thiên Hải người. Sơ sót một cái, còn không phải cho mình làm ra một đống lớn phiền phức đến. Hắn quay người còn muốn chạy, lại là nghe được một thanh âm truyền đến nói Lý Nhị Cẩu, tại sao là ngươi, ngươi tới làm gì? Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Thiên Hải cùng cái kia xà nhân, hơi có chút kinh ngạc, không biết bọn hắn vì sao lại vòng trở lại, giờ phút này trong lòng của hắn cười khổ, nhìn thoáng qua hồ nước nói ta là đi ngang qua, ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi sẽ không lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài đi, thải nhi đi nơi nào, là ngươi dở trò quỷ. Giờ phút này, Lý Thiên Hải huyền công vận chuyển, một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói, tính toán, ta ăn ngay nói thật, ta là truy tung gia hỏa này tới nói, hắn chỉ hướng nam xà nhân. Nam xà nhân một mặt kinh nghi nói, truy tung ta, tại sao muốn truy tung ta? Vì cái gì, ngươi nói là cái gì, ngươi những ngày qua trộm bao nhiêu con gà, trong lòng không có đêm sao, lại còn có thể ta một nhà trộm, thiếu đi hơn mấy chục chỉ, ta có thể không biết sao. Xà nhân nghe chút, lập tức kịp phản ứng nói ngươi là trên núi kia chủ nhân. Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu, những cái kia gà là vô duyên vô cớ biến ra đó à, lúc đầu ta hoài nghi ngươi là huyết thú muôn người. Không muốn vậy mà nhìn thấy Lý đại nhân cũng dính vào, việc này liền biến có ý tứ. Xin hỏi Lý đại nhân, ngươi có thể cho ta giải thích, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Lý Thiên Hải có chút trách cứ nhìn về phía nam xà nhân cũng là một mặt phiền muộn, ai biết trộm mấy con gà liền bị phát hiện, hắn hay là rất cẩn thận nữa nha. Hắn càng thêm kỳ quái là, chính mình làm sao bị phát hiện, phải biết, hắn nhưng là làm đến thần không biết quỷ không hay tình trạng, liền xem như có thần thức dò xét, hắn cũng có thể phát hiện a. Lý Thiên Hải nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, nhưng trong lòng thì tại so đo, dù sao Lý Nhị Cẩu phát hiện bí mật của hắn, nếu như sơ sót một cái, hắn tất cả cố gắng có lẽ đều bổng phí, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Giờ phút này, trong lòng của hắn xoắn xuýt là đến cùng muốn hay không xuất thủ đâu. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Thiên Hải trầm mặc, tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, không nhanh không chậm nói ra, "Ta khuyên đại nhân tốt nhất nghĩ lại mà làm sao, ta chúc cơ kỳ thời điểm, liền xử lý huyết nục hòa thượng, vài ngày trước, lại tiêu diệt Nguyên Anh kỳ huyền xá chân nhân. Thuộc hạ một mực chưa từng gặp qua đại nhân xuất thủ, cũng không biết đại nhân sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá ta muốn đại nhân có thể thành tiểu tổng bộ đầu trước, sức chiến đấu hẳn là sẽ không quá yếu đi." Lý Nhị Cẩu nói như thế, chính là muốn chấn nhiếp Lý Thiên Hải không nên vọng động. Lý Thiên Hải cũng không phải đồ đần, nghe được Lý Nhị Cẩu lợi hại như vậy, lại nghĩ tới liên quan tới hắn đủ loại truyền ngôn, trong lòng quanh đi của lại, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói, Lý Nhị Cẩu, người ta vốn là không oán không cừu, hy vọng chúng ta hay là nước giếng không phạm nước sông tốt, cá chết lưới rách cũng không phải ta hy vọng. Lý Nhị Cẩu cười lạnh một tiếng nói, đại nhân nói đùa, ta làm sao lại cùng đại nhân độc thủ? Chính như lời ngươi nói, chúng ta không oán không cừu, làm gì sinh tử đối mặt? Có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống đến đàm luận sao? Ta chỉ là hiếu kỳ. Hai người kia đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào, nghe ngươi ý tứ, bọn hắn lại còn không phải huyết thú môn người, việc này lộ ra kỳ quặc, liên quan đến ta Ngư Thành bách tính an nguy, ta cũng không thể không hiểu rõ minh bạch mới tốt. Lý đại nhân, hy vọng ngươi cũng đừng ta khó xử, nếu như đối với Ngư Thành bách tính không có nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện của ngươi đâu. Lý Thiên Hải đã nhìn ra, cái này Lý Nhị Cẩu là ăn chắc chính mình, hắn nhìn thoáng qua hồ nước kia đen nhánh cửa hàng, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, tốt à, sự tình đã như vậy, ta đang giấu giếm cũng không hề dùng, như vậy, ta chưa hết kể cho ngươi một cái tiểu cố sự đi. Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, không nguyên do tinh thần nói, "Tốt, ta rửa tai lắng nghe." Lý Thiên Hải giờ phút này chậm rãi nói đến, "70 năm trước, Khổ Thủy huyện, Vọng Long thôn bên trong, có một hộ họ Lý người ta, trong nhà tổng cộng có 4 cái hài tử, phụ thân của bọn hắn là cái thợ hồ, mẫu thân lại không giống khác nông phụ mở dạng, mỗi ngày người nông. Bất quá nàng lại biết dệt vải, dệt ra xinh đẹp vải vóc, nàng liền sẽ đi trên thị trấn tự mình bán. Người một nhà cũng vui vẻ hòa thuận." Hắn vừa mới nói đến đây, Lý Nhị Cẩu không khỏi kinh ngạc xen lời hắn, "Vọng Long thôn, ngươi nói chính là Thiên Cẩu trấn Vọng Long thôn sao?" Lý Thiên Hải gật đầu nói, đúng vậy, chính là ngươi đi ra thôn, không nói gặp ngươi, kỳ thật dựa theo bối phận tới nói, ta vẫn là gia gia ngươi bối lây này, gia gia ngươi chính là ta đường đệ. Lý Nhị Cẩu há to mồm, một mặt im lặng, không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Lý Thiên Hải cười ha ha nói, rất ngạc nhiên sao, ta nói một người ngươi hẳn là có thể nhận biết, người này gọi là Lý Đại Man, người này thông minh, thi cái tú tài. Đáng tiếc là, hắn có tài nhưng không gặp thời, lại chán ghét quan trường, cho nên liền trở về chúng ta Vọng Long thôn, người này rất có văn hóa, năm đó chúng ta rời đi Vọng Long thôn, còn cùng hắn có rất lớn quan hệ. Đây không phải là lão man đầu sao? Lý Nhị Cẩu không biết, lão man đầu lại còn có chuyện như vậy. Hắn cảm giác chuyện này càng ngày càng ma huyễn. Lý Thiên Hải lại nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong chuyện của ta, chúng ta đang từ từ nói sự tình khác. Lý Nhị Cẩu gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm, nhưng trong lòng thì có mười. Không 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 cái vì cái gì? Lý Thiên Hải nói tiếp, năm đó chúng ta người một nhà sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận, nhưng lại tại ta 10 tuổi thời điểm, trong nhà đột nhiên tới một đám người. Bọn hắn không nói lời gì, liền phải đem mẹ của chúng ta mang đi. Phụ thân nhìn thấy những người này thời điểm, một mặt vẻ tuyệt vọng, hắn hẳn phải biết thứ gì. Cũng ngay vào lúc này, tại trong lòng chúng ta trung thực phụ thân, vậy mà đối với những người kia xuất thủ, để cho chúng ta không có nghĩ tới là phụ thân lại là một cái phi thường người lợi hại. Hắn thay đổi trước kia trung thực bản phận, biến thành một cái tuyệt thế kiếm khách giống như, đem những người kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái so phụ thân ta càng thêm lợi hại người, trực tiếp đem phụ thân ta đánh thổ huyết. Người kia muốn giết phụ thân của ta, cuối cùng mẫu thân cầu tình, đáp ứng đi theo đám bọn hắn trở về, lúc này mới buông tha phụ thân của ta. Trong mắt phụ thân đều là tuyệt vọng, hắn để mẹ mang theo chúng ta cùng rời đi. Sau đó, chúng ta mới biết được, mẹ ta thân phận thật sự, nhưng thật ra là Tạ gia tiểu thư, cũng chính là Thần Kiếm Sơn trang người, mà cha ta, thân phận thật sự là một sát thủ. Sau đó chúng ta cùng mẹ đi tới Tạ gia, thế nhưng là ở chỗ này, đợi càng lâu, chúng ta liền càng hận bọn hắn, bởi vì ta mẹ đi vào Tạ gia sau, không biết vì cái gì, càng ngày càng suy yếu, thật vất vả đem chúng ta nuôi lớn đằng sau, nàng liền buông tay nhân gian. Mẹ lớn nhất tâm nguyện chính là lại nhìn phụ thân một chút, đáng tiếc Tạ gia người chính là không đồng ý, mẹ thời điểm chết, ta vụng trộm lui về đến Vọng Long thôn, để cho ta không nghĩ tới là cha ta tại chúng ta bị Tạ gia mang đi cùng ngày liền tự sát. Hận à, có thể không hận sao? Đáng tiếc là Tạ gia thế lực cường đại, chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ, cho nên chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn. Về sau, ta gặp một vị quý nhân, cuối cùng bỏ tới bây giờ vị trí. Mà đệ đệ của ta cùng muội muội, một lần trong sự ngẫu nhiên, tại Ngư Long Giang bên trong, tìm tới một chỗ thần kỳ cửa hang. Chương 395, thám thính mật sự, Phật quang phổ chiếu. Chương 395, thám thính mật sự, Phật quang phổ chiếu. Chỗ kia địa phương thần bí, chính là trong truyền thuyết, Ngư Long Giang thần tiên động phủ. Ngư động. Ngư động bên trong có thế giới khác, bọn hắn ở nơi đó thấy được một loại trái cây này sinh như là một đầu tiểu xà. Hai người cảm giác được bên trong tản ra lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời lòng tham, tức thì bị cửu hận thúc thăng, liền ăn vật kia. Ai biết, ăn cái kia xà quả đằng sau, tu vi của bọn hắn mặc dù đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là tại trở về ngày thứ ba liền biến thành nhân xà. Nếu không phải ta thân là Ngư Thành tổng bộ đầu, Tạ gia đã sớm xử tử hai người bọn họ, không có cách nào, vì không để cho bọn hắn đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ có thể đem hai người bọn họ giam giữ tại cái này kho vũ khí phía dưới. Bây giờ Tạ gia bị diệt, cũng coi là giúp chúng ta báo thù, chỉ là bọn hắn hai người lại khôi phục không được hình người, đặc biệt là muội muội của ta, lúc trước ăn cái kia xà quả giống như phi thường đặc thù. Lần trước, vì tránh né nguy cơ, nàng thoát đi nơi này, sau khi trở về, toàn bộ thân hình đều xà hóa, đồng thời còn luôn luôn đói khát không thôi, lúc này mới có đệ đệ của ta ăn trộm gà sự tình, chỉ bất quá hắn không biết Quất Tử Sơn là của ngươi địa phương. Bất quá ngươi yên tâm, những cái kia gà ta sẽ định giá bồi thường đưa cho ngươi, bây giờ thải nhi chạy trốn, ta đoán hắn hẳn là đi tìm Ngư Động, muốn đi vào trong đó, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngư Động, nàng không phải đi vào qua sao? Vì sao ngươi còn nói tìm không thấy? Lý Nhị Cầu rất là nghi hoặc. Lý Thiên Hải lại nói, cái này Ngư Động cổ quái, chính là một cái không gian thần bí. Lần trước, Thải Nhi cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong, thế nhưng là lại đi cái chỗ kia tìm, nhưng căn bản tìm không thấy cửa hàng kia. Nếu không phải trên người nàng phát sinh dị biến, đều tưởng rằng ảo rất đâu. Lý Nhị Cầu gật đầu, hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, cái này Lý Thiên Hải vì sao có đôi khi sẽ hướng lấy chính mình nói chuyện, nguyên lai mọi người hay là bản ra. Như vậy, hắn chợt nhớ tới cái gì, đối với hắn dò hỏi. Ngươi cũng đã biết gia gia của ta là ai. Gia gia ngươi, tên là Lý Mộc Đầu, chúng ta khi còn bé thường xuyên cùng một chỗ chơi, bất quá về sau chúng ta liền rời đi, trong thôn sự tình cũng không biết. Cho nên khi ngươi tới nơi này thời điểm, ta nghe được ngươi là Vọng Long thôn người, rất là cao hứng, chỉ là ngươi đầu ngọn gió quá kỉnh, sau lưng đắc tội không ít người, ta cũng giúp ngươi ngăn cản mấy lần, làm sao, có ít người ta cũng vô pháp ngăn cản đâu. Không muốn ngươi lợi hại như vậy, chính là quận thủ đều tại trên tay ngươi ăn phải cái lô bốn, nghĩ đến chúng ta lao Lý gia có người kế nghiệp, ta rất xem trọng ngươi. Lần này mạnh nhất bộ khoái, nếu như ngươi có thể được đến thứ tự, đến lúc đó ta liền có thể tiến cử ngươi đi Bảo Kính Châu phủ, một khi đi nơi nào, tầm mắt của ngươi mới có thể mở rộng, mới có thể biết thế giới này rất lớn, lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Một bộ lời từ đáy lòng, Lý Nhị Cầu nhưng trong lòng thì quanh đi quẩn lại, thật sự là hắn không biết Lý Thiên Hải lời nói có mấy phần là thật, có mấy phần là giả. Sở dĩ hắn hỏi thăm Lý Thiên Hải gia gia của mình là ai, kỳ thật cũng là một lần nữa đối với hắn tiến hành xác nhận, gia gia của mình xác thực gọi là Lý Mộc Đầu, đồng thời chết rất sớm, người bình thường căn bản cũng không biết tên của hắn. Cho nên, hắn có thể khẳng định là Lý Thiên Hải đúng là xuất phát từ Vọng Long thôn, chỉ là hắn không nghĩ tới, tiểu Vọng Long thôn sẽ còn xuất hiện như thế máu cho sự tình. Hắn hai mắt nhắm lại, cuối cùng nói ra, "Tốt, Lý đại nhân, chuyến hôm nay coi như ta không có trông thấy, ngươi nhanh tìm người đi, ta trước hết đi một bước, về phần gà sự tình, như vậy coi như thôi, về sau đừng đi họa họa ta là được rồi, tất cả mọi người là bản gia, cũng không cần ngươi bồi thường cái gì." Lý Nhị Cầu không đốc, người ta đều nói cho ngươi, sau lưng cho ngươi kháng mấy cái sự tình, nếu là chính mình không tỏ thái độ, chẳng phải là quá mức bướng mình. Lý Thiên Hải không nói thêm gì, chỉ nói là, cũng tốt, ta còn muốn đi tìm Thải Nhi, chuyện còn lại, chờ ta tìm cơ hội đơn độc tìm ngươi trò chuyện chút. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, chào hỏi, liền trực tiếp bay vút lên trời. Tâm hắn muốn là bị người lôi kéo đi tìm người, chính mình còn không tiện cự tuyệt, hay là sớm đi thì tốt hơn, trong lòng của hắn nghĩ đến, ta thật sự là quá gian, hắc hắc. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, nam xà nhân nói đại ca, thật sự là nghĩ không ra, Lý Mộc Đầu còn có thể sinh ra dạng này một cái cháu trai, thật đúng là 18 bối tổ tông hiện linh a. Lý Thiên Hải lại nói, kẻ này không thể coi thường. Về sau không thể trêu chọc hắn nữa, hôm nay ta cùng hắn nói mọi người quan hệ, chính là không muốn để cho hắn phức tạp, có lẽ, về sau hắn xem ở tất cả mọi người là bản gia trên mặt mũi, cũng sẽ trở thành ta một phen trợ lực. Nam xà nhân nói đại ca, ngươi liền không thể xin mời Trúc Long giáo các huynh đệ xuất thủ tới cứu trị ta cùng Thải Nhi sao? Lý Thiên Hải khẽ lắc đầu nói, Ngư Thành Trúc Long giáo người ở bên trong, còn không biết thân phận của ta, đồng thời ta cùng vị đại nhân kia nói, hắn cũng không có biện pháp, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm tới Ngư Động, bởi vì cái gọi là bảy bước bên trong tất có giải dược, Ngư Động bên trong nhất định có khắc chế thứ này bảo vật. Như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, mang theo Nam Xà Nhân liền nhảy vào cái kia đen nhánh trong động cầu, cũng không biết cửa hàng kia đến cùng thông hướng nơi nào. Lý Nhị Cầu mặc dù đi, thế nhưng là đom đóm lại đem hết thảy đều thấy rõ, đây cũng là Lý Nhị Cầu lưu chuẩn bị ở sau, thật sự là hắn hiện tại cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một người, đặc biệt là những này cao cao tại thượng đại nhân, ngươi thật sự là không biết bọn hắn câu nào là thật, câu nào là giả. Giờ phút này, hắn xuyên thấu qua đom đóm, nghe được tin tức này, trong lòng không phải là không rời sông lấp biển, hắn không nghĩ tới, Trúc Long giáo năng lượng cường đại như vậy, đã thẩm thấu đến cao như vậy địa phương. Liền ngay cả Lý Thiên Hải đều là Trúc Long giáo người, đồng thời bản địa Trúc Long giáo còn không biết thân phận của hắn, như vậy hắn cảm thán Trúc Long giáo không hổ là bị đại hạ triều đình đều kiêng kỵ lực lượng. Huống chi nghe Lý Thiên Hải ý tứ, ở phía trên còn có lợi hại hơn đại nhân vật đâu. Lý Nhị Cầu không dám tưởng tượng Trúc Long giáo lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thu hồi đom đóm, hắn có thể không quản được rất nhiều, dù sao tại cái này Ngư Thành trung tâm quyền lực chỗ, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần trợ lực không phải. Chính mình cũng là Trúc Long giáo một phân tử, chỉ cần hắn không tìm đến phiền phức của mình liền tốt. Chờ hắn về tới Quất Tử Sơn, xa xa liền thấy trên núi một đạo quang trụ bay lên, cột sáng kia phía trên Phật âm lượn lờ, vô số quỷ hồn vây quanh cột sáng xoay tròn bay lượn, đầy trời đều là quỷ vật bay múa, để cho người ta tê cả da đầu. Lý Nhị Cầu hiện tại thế nhưng là biết Mị Nhi vì sao sẽ nói như vậy, cảm tình cái này nhất niệm hòa thượng, có phải hay không đem địa ngục cửa lớn mở ra, gia hỏa này đến cùng tu luyện công pháp gì, vậy mà như thế bá đạo. Không thể làm như vậy được, cứ thế mãi, Quất Tử Sơn chẳng phải là biến quỷ khí âm trầm, thành quỷ sơn, cái này nhất niệm cũng thật là, không có chút nào hiểu quy củ. Không hiểu một cái nhân tình lõi đời a, hắn thở dài một tiếng, liền hướng nhất niệm nơi ở bay đi. Phanh phanh phanh. Lý Nhị Cầu gõ nhất niệm cửa phòng. Mời đến. Nhất niệm thu công, trong bầu trời cổ sáng thu liễm mà đi, vô số quỷ hồn trong lúc nhất thời không có truy đuổi đồ vật, lập tức giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lý Nhị Cầu đẩy cửa ra, liền thấy nhất niệm trên đầu lại có một vòng Phật quang hiện lên, giờ khắc này ở trong bóng tối, tựa như chân Phật bình thường bộ dáng. Chương 396, Phật pháp vô biên, siêu độ hữu duyên. Chương 396, Phật pháp vô biên, siêu độ hữu duyên. Lý Nhị Cầu nhìn thấy nhất niệm bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc, có chút khó tin nói à, lại ca, ngươi đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi đã thành Phật? Nhất niệm khẽ lắc đầu nói, làm sao lại, ngươi cũng không nhìn một chút tu vi của ta bây giờ như thế nào, đây chẳng qua là ta trước kia tu ra Phật quang mà thôi, bất quá ta hảo hảo tu luyện, muốn khôi phục ban đầu tu vi, có lẽ không tới thời gian bao lâu. Chẳng qua là lại đem trước đó đường đi một lần mà thôi, chính là con đường này, quá mức đáng chắc thôi. Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, cái này tuyệt thế cao nhân chính là không tầm thường, ai chỉ là ngươi tu luyện cũng không thể đem ta trên núi này xem như địa ngục đến dùng a. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được nói, cái kia đại ca, thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi tu luyện công pháp quá mức bá đạo, mỗi ngày đều dẫn tới vô số quỷ hồn. Mị Nhi cùng Tịnh Nhi, một cái là hồ ly, một cái là quỷ vật, các nàng thấy vậy trong lòng sợ sệt, cho nên hy vọng đại ca ban đêm đừng tu luyện bá đạo như vậy công pháp. Nhất Niệm nghe nói như thế lại là ánh mắt sáng lên nói, ngươi không tìm ta, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Mị Nhi cùng Tịnh Nhi cái này một cáo một quỷ, giống như căn bản sẽ không cái gì chính thống phương pháp tu luyện, ta xem hai người đều có tuyệt duyên, nếu như vậy lung tung tu luyện há không đáng tiếc, không bằng ngươi để các nàng hai người đi theo ta tu luyện vô thượng Phật pháp, ta cam đoan sẽ để các nàng thu hoạch được vô thượng chỗ tốt. Có lẽ Mị Nhi không được bao lâu liền không cần cả ngày mang một cái đầu lâu, Tịnh Nhi cũng có thể thành tựu quỷ Phật, vinh đăng cực lạc. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới Nhất Niệm sẽ như vậy trả lời hắn. Chỉ bất quá Nhất Niệm lời nói hay là thật sâu đả động Lý Nhị Cầu tâm, nếu quả như thật như vậy, đây chẳng phải là một kiện thật to chuyện tốt. Nhất Niệm nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa hồ đang chờ lấy câu trả lời của hắn. Lý Nhị Cầu sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, nói đùa cái gì, có loại chuyện tốt này hắn nhất định phải đáp ứng a. Tốt, ta muốn các nàng cũng sẽ rất cao hứng. Vậy là tốt rồi, chỉ là ta ở chỗ này đợi không được bao lâu, có lẽ muốn đem các nàng hai người mang đi, ngươi thế nhưng là bỏ được. Ha ha ha, nhân sinh không phải liền là như vậy sao, chia chia hợp hợp, chung quy có ít người sẽ ở trên đường đi của ngươi biến mất, cũng không phải vĩnh viễn rời đi, có cái gì không bỏ được đâu. Chỉ là ngươi một tên hòa thượng mang theo hai nữ tử, cái này có thể hay không không tốt lắm đâu. A Di Đà Phật, tâm là tấm gương sáng, nơi nào gây bụi bặm, ta chỉ cần một lòng hướng Phật, vừa lại không cần quan tâm ánh mắt của người khác, tâm ta tức Phật, Phật tức là ta. Thế nhân nhao nhao hỗn loạn, nhưng lại không biết, hết thể hữu vi pháp, lại như ảo ảnh trong mơ. Lý Nhị Cầu trừng to mắt nhìn về phía Nhất Niệm, mặc dù hắn nghe không hiểu lời này ý tứ, lại là cảm giác mình bị đại ca này lời nói, tốt có thâm ý, bước cách rất cao bộ dáng, đáng tiếc à, chung quy vẫn là lợn rừng ăn không được mạnh khang. Nhất Niệm cũng là đàn gậy hai châu thôi, Lý Nhị Cầu hay là rất khẳng định gật đầu nói, nói rất hay. Quên nói cho ngươi, mấy ngày nay ta cũng muốn xuất phát tiến về Bảo Kinh Châu, nếu như ngươi nguyện ý, mọi người có thể cùng đi. Nhất Niệm lại lắc đầu nói, hay là không được, những ngày qua ta đã thích đứng tới, có lẽ tại ngươi sau khi đi, ta cũng muốn rời đi nơi đây, chỉ là thời gian còn không rõ xác thực. Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất lạc, không phải là bởi vì Nhất Niệm rời đi, mà là chờ mình từ Bảo Kinh Châu sau khi trở về, Mị Nhi cùng Tịnh Nhi sẽ không ở như là trước kia, làm tốt mỹ vị chờ mình trở về ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhị Cầu đem việc này nói cho Mị Nhi cùng Tịnh Nhi. Hai nữ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại là lắc đầu cự tuyệt, lý do rất đơn giản, hai người không muốn rời đi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu chỉ có thể đối với hai người lừa dối đứng lên, nói cho các nàng biết, ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau, hai người tu vi nông cạn, mọi người chênh lệch càng lúc càng lớn, các nàng ngày sau như thế nào trợ giúp chính mình quản lý càng lớn gia nghiệp, như vậy liền cần các nàng có được càng thêm lợi hại tu vi. Đặc biệt là Mị Nhi, cũng không thể mỗi ngày đỉnh cái đầu lâu đi, sớm đi thành tựu yêu vương, luyện hóa ra bản thân bản tướng, cũng không cần suốt ngày lo lắng sẽ bị người khi yêu tinh giết chết. Còn có Tịnh Nhi, ban ngày đều muốn đánh lấy dù đen đi ra ngoài, không dám quá lâu nhìn thấy ánh nắng, cái này sao có thể được, nhất định phải hảo hảo tu luyện, ít nhất cũng phải thành tựu quỷ vương chi thân, dạng này liền có thể quang minh chính đại trên thế gian hành động, trở thành chân chính quỷ tu. Lý Nhị Cầu lời nói đến hai người trên chỗ yếu hại, đây chính là trong lòng các nàng lo lắng địa phương, tại Lý Nhị Cầu một trận lừa dối phía dưới, hai người hay là thỏa hiệp, mặc dù không bỏ lại có thể thế nào. Tu vi của các nàng thật sự là quá thấp, chỉ có thể như vậy, bất quá các nàng có chút không tín nhiệm lắm Nhất Nghiệm, dù sao hiện tại Nhất Nghiệm thể hiện đi ra tu vi, chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rõ sự thật Nhất Nghiệm thân phận chân thật, nghe được hắn nguồn gốc thân phận, hai nữ đều dựng miệng rộng, một mặt vẻ không thể tin được. Mị Nhi càng là hoảng sợ nói, đây là một cái lao yêu quái, hơn ngàn năm số tuổi, làm sao sinh trẻ tuổi như vậy à? Tịnh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên nói còn không phải người ta tu vi cao thầm, có lẽ là tu luyện cái gì khó lường hồi xuân bí thuật. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, bất quá ta lại biết, cái này Nhất Nghiệm muốn một lần nữa thủy biến, có lẽ chính là vì Hồng Trần luyện tâm, lại lần nữa thăng hoa. Cho nên, ta mới nghĩ đến để cho các ngươi đi theo hắn, dù sao hơn ngàn năm số tuổi, không nói nó lịch duyệt, chính là hắn sở hội đồ vật, cũng đầy đủ các ngươi được ích lợi không nhỏ. Bị Lý Nhị Cầu nói như vậy, hai người cuối cùng vẫn tâm động. Ngư Thành, Nha Môn, Lý Nhị Cầu đứng tại Bạch Tố trước người, nghe nàng ngay tại kể rõ Ngư Thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình các loại, Lý Nhị Cầu nghe say sưa ngon lành, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là Sa Đao Nhân lại còn tại nợ đao. Cũng may bọn hắn không có gây chuyện, Nha Môn cũng không tốt bắt bọn hắn. Lý Nhị Cầu lại cảm giác những người này yêu ngôn hoặc chúng, cũng không biết về sau có thể hay không náo ra nhiễu loạn, làm sao, hắn lập tức liền muốn xuất phát Bảo Kinh Châu, loại chuyện này hắn không có thời gian xử lý, chỉ có thể coi như thôi. Liên quan tới Lý Thiên Hải sự tình, hắn cuối cùng vẫn không có nói cho Bạch Tố, dù sao loại chuyện này chỉ có thể là hắn cùng Lý Thiên Hải bí mật. Bạch Tố nói xong, hắn cũng bắt đầu nói chính mình muốn sớm xuất phát đi Bảo Kinh Châu sự tình. Phải biết, dưới tình huống bình thường, Ngư Thành bộ khoái là muốn cùng nhau đi trước, dù sao lần này tranh tài phần thưởng phi thường lớn, đồng thời một khi lấy được danh dự, thế nhưng là có thể bị trọng điểm bồi dưỡng cất nhắc, phía dưới thật nhiều người đều chờ đợi trận này trọng yếu tái sự. Chỉ là Lý Nhị Cầu không phải người bình thường, đây chính là Ngư Thành phó tổng bộ đầu, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Bạch Tố còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói vậy ngươi liền đi trước, đúng rồi, những thủ hạ của ngươi, ngươi có hay không nói cho bọn hắn chuyện này, có muốn hay không đi, ta bên này còn có mấy cái danh lệch. Lý Nhị Cầu vỗ đầu một cái nói hỏng bét, ta quên nói cho bọn hắn, một hồi ta liền đi hỏi thăm một chút. Bạch Tố liếc hắn một cái nói, ngươi nhà, có phải hay không chỉ lo phải đi nhìn mỹ nữ? Lý Nhị Cầu nghe được mỹ nữ hai chữ, rồi mới lên tiếng, đúng rồi, quên nói cho ngươi, Cẩm Tiên Tử đã đi, lần trước Bạch Liên Nghiệp Hỏa đằng sau, nàng liền rời đi. Bạch Tố đôi mắt đẹp lóe lên nói cái gì, ta làm sao không biết, gia hỏa này cũng quá không coi trọng đi, vậy mà không có nói trước nói cho ta biết. Lý Nhị Cầu hát hát nói, có lẽ là đi rất gấp đi, cũng không biết nàng vì cái gì vội vã như vậy, đúng rồi, ngươi đến cùng muốn hay không đi tham gia tỷ thí à, ngươi lại lúc nào xuất phát, không bằng chúng ta cùng đi. Bạch Tố hơi có chút tâm động, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu. Chương 397, Bắc Hải bên ngoài, Sơn Hải Chi Quan. Chương 397, Bắc Hải bên ngoài, Sơn Hải Chi Quan. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt có bất đắc dĩ chi sắc nói, hay là không được, ai giống như ngươi, mỗi ngày tiêu xài rớt, ta bên này đều muốn bận điệu chết. Quên nói cho ngươi, có lẽ ta cũng ở nơi đây đợi không được bao lâu. Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc nói, tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt của hắn hơi có chút khẩn trương, là thật khẩn trương, dù sao bên cạnh hắn người quen thuộc luôn luôn đang không ngừng rời đi. A Bạch Tố thành thật nói, có lẽ tham gia xong thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, ta liền sẽ rời đi, sư phụ ta nói ta lịch luyện đã đủ lâu, là thời điểm cần phải trở về. Lý Nhị Cầu há to mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong mắt có một cố khó hiểu cảm xúc hiện lên, lập tức thanh âm hắn có chút cô đơn nói, đi nơi nào? Đi một chỗ rất xa, quên nói cho ngươi, sư phụ của ta chính là đại hạ trấn Bắc Vương, cho nên ta sẽ đi phương bắc, rất rất xa phương bắc. Lý Nhị Cầu nghe được bối cảnh sau lưng của nàng, kinh hãi phi thường, hắn muốn là biết Bạch Tố có chút bối cảnh, lại không muốn bối cảnh như vậy to lớn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp. Chính mình cố gắng phấn đấu, vốn cho rằng đứng tại đỉnh núi, đi lên xem xét, đây cũng là một số người dưới chân tôi, nhân sinh có lẽ cho tới bây giờ đều là không công bằng, duy nhất công bằng chính là chính mình còn sống, liền có hy vọng đi. Hắn lắc đầu, vứt bỏ chính mình nhiều như vậy ý nghĩ cổ quái. Phương Bắc, nghe nói nhất phương Bắc có một nơi khủng bố, gọi là Bắc Hải, chẳng lẽ lại là cái chỗ kia? Bạch Tố gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái kia, Bắc Hải bên ngoài là dị tộc, bọn hắn một mực thăm dò ta Trung Nguyên đại địa, cho nên nơi đó còn có một tòa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật to lớn quan hải, Sơn Hải Quan. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Đúng vậy à, ngươi cũng đã biết, vì sao lớn như vậy đại hạ triều đình có rất ít đại tu giả xuất hiện, cũng là bởi vì bọn hắn bị phái đi Bắc Hải, trấn thủ Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan bên ngoài đến cùng có cái gì, dị tộc lại là cái gì, yêu tộc sao? Bạch Tố lắc đầu nói, đây là bí mật, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đừng nhìn đại hạ cảnh nội ca vũ thăng bình, có thể thế gian này xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Sư minh của ta tại mấy năm trước nói cho ta biết, thiên hạ đã không phải là trong tưởng tượng thái bình như vậy, thái bình phía dưới là sóng cả mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, cho nên để cho ta nắm chặt thời gian công pháp tu luyện. Mặc dù ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, thế nhưng là ta lại tin tưởng ta sư minh. Nhị cậu, làm bằng hữu ta muốn mừng tình ngươi, triều đình quá thâm trầm, ngươi cũng đừng quá mức truy đuổi danh lợi, bằng không mà nói, liền sợ có một ngày vạn kiếp bất phục. Như sư minh của ta nói tới, ngươi trưởng thành quá nhanh, quá gấp một chút, tựa như leo lên cao phòng, thích hợp thời điểm, thoáng dừng lại một chút, có lẽ mới có thể nhìn cao hơn, nhìn càng xa. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, Bạch Tố sẽ cho chính mình như vậy lời khuyên, kỳ thật hắn làm sao không muốn dừng lại, đi qua tiêu giao tự tại thần tiên thời gian. Làm sao? Trong lòng của hắn còn có chấp niệm à, người à, một khi có chấp niệm, liền không tốt quay đầu lại. Huống chi, hắn phát hiện, người bên cạnh mình đều càng ngày càng ưu tú, chính mình há có thể chỉ lo thân mình, giờ phút này, hắn còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể khẽ gật đầu nói, tốt, ta đã biết, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Bạch Tố ừ một tiếng, cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Từ Bạch Tố trong phòng đi ra, Lý Nhị Cầu trực tiếp đi tìm Trần Bắc Cân. Bạch Tố nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, nhưng trong lòng thì quanh đi của lại, trong lòng có không nói ra được tư vị, hai người từ vừa mới bắt đầu hiểu lầm, cuối cùng vẫn biến thành trên một chiến tuyến người, lại biến thành hảo bằng hữu. Nói thật, Bạch Tố cũng không có nghĩ đến, chính mình lạnh băng băng như vậy tính tình sẽ có người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, càng là không nghĩ tới, chính mình cũng ham sâu trong đó. Nàng đối với Lý Nhị Cầu cách nhìn rất nhiều, có lẽ nói là có một ít đặc biệt, dù sao là loại kia rất quen thuộc, cảm giác rất thoải mái, cái này có lẽ cũng là cùng Lý Nhị Cầu tùy tiện tính cách có quan hệ đi. Kỳ thật nhiều nhất hay là, nàng cảm giác cùng với hắn một chỗ rất buông lỏng, không cần phải nhắc tới phòng cái gì, tựa như hoàn toàn có thể bung ra chính mình, tối thiểu nhất không cần lo lắng hắn tại sau lưng cho người một đao. Mà đối với nàng đối với hắn hiểu rõ, cho dù là có người đối với phía sau nàng đến một đao, nếu như hắn ở đây, cũng nhất định sẽ vì nàng ngăn cản xuống tới, loại này che chở đến cùng tính là gì đâu. Ai, tính là gì thì như thế nào, nàng cho tới bây giờ cũng không dám đi nghĩ sâu những vật này, nàng là ai, Trấn Bắc Vương đệ tử à, mặc dù nàng sinh ra ở Thanh Thành Sơn Hạ, đáng tiếc là, Thanh Thành Sơn mưa bụi cũng vô pháp bao phủ thể sắc và tinh thần của nàng. 10 tuổi, nàng cùng phụ thân đi Thanh Thành Sơn vô lượng quan thượng hương, lập tức liền bị cái kia quan chủ nhìn ra, nàng vậy mà người mang thông linh kiếm tâm, bực này tuyệt thế chi tư, lập tức để cái kia quan chủ vô cùng kích động. Ngay lúc đó nàng cái gì cũng đều không hiểu, càng là không biết, một lần dân hương, liền cải biến cuộc đời của nàng. Mấy ngày đằng sau, vô lượng quan chủ liền thông chi nhà bọn hắn, Bạch Tố bị Trấn Bắc Vương thu làm đệ tử, mà hắn lại là thay sư thu đồ. Giờ khắc này, nàng mới biết được, nguyên lai cái này vô lượng xem trung niên nhân lại là Trấn Bắc Vương đệ tử, cũng là sư minh của mình, người này tên là Ngô Thanh Phong. Thời gian kế tiếp, nàng liền bắt đầu đi theo sư minh tu luyện tiên pháp, thẳng đến sư minh nói với chính mình, sư phụ phát tới thông điệp, để nàng đến Ngư Thành rèn luyện một thời gian, cho nên nàng liền đến. Mà liền tại vài ngày trước, sư minh lại tới thông chi nàng, võ đạo đại hội đằng sau, hắn muốn về sư phụ nơi đó, vừa vặn đem nàng mang về. Sư minh hy vọng nàng tại lần này võ đạo đại hội phía trên có thành tựu, như vậy cũng coi là cho sư phụ thêm thể diện. Nói thật, đối với một mực chưa gặp mặt sư phụ, trong nội tâm nàng có nói không ra áp lực. Khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là biết chính mình nên chuẩn bị một chút, cũng tốt nên đón thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đến không phải. Lý Nhị Cầu tìm được Trần Bát Cân cùng Đại Bạch Tựa bọn người, đem chính mình muốn đi tham gia Bảo Kính Châu tỷ thí sự tình nói một chút, hỏi thăm mọi người có hay không muốn đi biểu hiện. Mọi người mặc dù đều có hứng thú, đáng tiếc thực lực không cho phép a hiện tại trong mọi người, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa tu vi hơi cao một chút, cũng bất quá là trúc cơ trùng kỳ thôi, dù sao cái này tu hành một chuyện, nhưng là muốn từng bước một, cứ đạp thực địa đi ra. Nào có mấy cái như là Lý Nhị Cầu một dạng, kỳ ngộ không ngừng, nếu không phải hắn căn cốt quá kém, nơi nào sẽ chỉ là kim đan kỳ tu giả, đổi lại cái kia tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ đều đã siêu việt Nguyên Anh, thành tựu hóa thần đâu. Đây cũng là căn cốt trên lệch chỗ kinh khủng, cho nên Lý Nhị Cầu không biết ngày đêm vận chuyển tăng kinh, chính là muốn bù đắp chính mình căn cốt. Đáng tiếc căn cốt vật này chính là tiên thiên mà thành, đạo thai tự nhiên sao, ngày kia bổ sung phi thường gian nan, không phải một ngày chi công có thể thành tựu, trừ phi hắn lại có chỗ kỳ ngộ đi. Làm sao hắn có thể không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình? Nói thật, hắn lấy được mỗi một dạng đồ vật đều là hoác gia tính mệnh mới đến, đều là cựu tử nhất sinh á, loại chuyện này hắn không muốn làm cũng không nguyện ý làm, dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, liều cái gì mệnh á. Đại Bạch Tượng bọn người thường nghị một phen, cuối cùng vẫn quyết định không đi tham gia trận đấu, ngược lại là Diệp Viễn Viễn đối với chuyện này rất có hứng thú, nàng muốn cùng Lý Nhị Cầu cùng đi. Lý Nhị Cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau 3 ngày, hai người như vậy bước lên Bảo Kính Châu đường xá. Chương 398, phát tài chi lộ, tìm đạo trên núi. Chương 398, phát tài chi lộ, tìm đạo trên núi. Đại Hạ Vương Triều có 36 cái châu, 4 tòa đại thành, 1 tòa siêu cấp đại thành. Bảo Kính Châu đối với Đại Hạ tới nói, bất quá là trung đẳng châu phủ mà thôi, toàn bộ Bảo Kính Châu phía dưới đã bao hàm 20 cái đại thành, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Ngư Thành chỉ là cái này 20 cái thành một trong thôi. Ngư Thành khoảng cách Bảo Kính Châu xa xôi, thuộc về Bảo Kính Châu mặt đông nhất, lần này đi Bảo Kính Châu chừng hơn vạn dặm đường, Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không đi tới đi, mà là lựa chọn mang hai cái tọa kỵ cùng đi. Cuối cùng, Lý Nhị Cầu lựa chọn Kê Vương cùng Cầu Kiên Cường. Vì sao lựa chọn hai bọn chúng? Một là hai tên này, một cái có thể bay, một cái có thể chạy, cái thứ hai thôi hai bọn nó sức chịu đựng cũng đều không sai. Kỳ thật càng quan trọng hơn lý do là Mèo Thập Tam cùng Hắc Hồ Tử có thể giữ nhà à, Mị Nhi cùng Tịnh Nhi tại chính mình đi không lâu sau cũng muốn rời đi, trong nhà mặc dù có nhị thuốc, nhưng hắn dù sao cũng là cái phàm nhân. Đại Bạch Tượng bọn người mỗi ngày còn muốn làm việc, lại nói chính là cho bọn hắn trông coi những ngày gà, hắn cũng nhìn không rõ, có Thập Tam cùng Hắc Hồ Tử ở nhà, Lý Nhị Cẩu liền có thể gối cao không lo. Kê Vương rất hưng phấn, Diệp Uyển Uyển cũng rất tinh lịch, cưới tại Kê Vương rộng lớn phần lưng phía trên, không ngừng cười a a, hồn nhiên ngây thơ không gì hơn cái này. Lý Nhị Cẩu thì là nằm tại cậu kiên cường trên thân, trong mồm ngậm một chó cái đuôi cỏ, ngửa méo mó phơi nắng. Ngư Thành lần này yêu thai qua đi, yêu hóa cự thú rất nhiều, cho nên Lý Nhị Cẩu Kê Vương cùng cậu kiên cường cũng không phải là quá mức dễ thấy. Hắn còn chứng kiến có người cưỡi cao khoảng một trượng ngỗng lớn từ đỉnh đầu bay qua, còn có cái kia so châu còn lớn hơn gấp bội heo mập, nhìn qua chừng hơn ngàn cân phân lượng, hành lang đem đường đều chấn nát rung động. Về sau hắn mới biết được, những cự thú này đều là những tu giả kia bỏ ra giá tiền rất lớn từ hương dân trên tay mua, dù sao linh thú không lấy được, làm những cự thú này cũng có thể sung làm bề ngoài không phải, ai còn không cần cái mặt mũi đâu. Đặc biệt là tu giả, ganh đua so sánh tâm càng nặng, người ta đều có, ngươi nếu như không có, rất dễ dàng bị người khinh bỉ. Cho nên những cự thú này đều bị xào đến rất cao giá cả, liền xem như vậy còn có tiền mà không mua được, ngược lại để những cái kia các hương dân được lợi tương đối khá. Lý Nhị Cẩu nhìn xem những này cự vật, trong lúc đống nhiên, trong lòng sáng tỏ, cảm giác mình giống như nhiều một đầu phát tài đường đi, dù sao Quất Tử Sơn bên trên còn có nhiều như vậy gà, những người này vẫn luôn là chính mình ưu xấu chỗ. Một mực không biết nên xử lý như thế nào bọn chúng mới tốt, bây giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy mà cái dạng này, hắn trong nháy mắt có chút hối hận, không có mang ra một chút gà, nói như vậy, trực tiếp tại Bảo Kính Châu bán, cũng không có người sẽ hoài nghi cái gì. Làm như vậy không chỉ có giải quyết chính mình nỗi lo về sau, còn có thể sinh ra to lớn kinh tế giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Hắn càng nghĩ càng cao hứng, quyết định từ Bảo Kính Châu sau khi trở về, liền bắt đầu bán gà. Một đường nhàn nhã, không có việc gì liền cùng Diệp Viện Viện treo chọc im lìm, cũng là quên cả trời đất. Không đề cập tới Lý Nhị Cẩu thời gian có bao nhiêu tiêu xái, hắn không biết là lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội là bực nào long trọng, đến lúc đó sẽ có vô số thiên chi tiêu tử tới đây phân cao thấp. Thiên Đạo Tông tìm đạo trên núi, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, giữa thiên địa có một tiếng kiếm reo ầm vang mà lên, lập tức tựa như long xà loạn vũ, quấy toàn bộ sơn phong phía trên. Khoảnh khắc hết thể kết thúc, vô tận lực lượng hủy diệt từ từ tiêu tán, tại trên đỉnh ngọn núi chỗ lộ ra một người đến. Người này trước người lơ lửng một viên tấp hơn tiểu kiếm màu trắng, nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì tiểu kiếm này lại là một thanh tiên thiên kiếm thôi, bản mệnh phi kiếm. Mà tiểu kiếm này chủ nhân, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một đạo điện mang màu trắng hiện lên. Người này mi thanh mục tú, trường quái mặt, ánh mắt sắc bén, cái chán sung mãn, một mặt anh tuấn bộ dáng, mà hắn không phải người khác, chính là cùng Lý Nhị Cẩu thành anh em kết bái huynh đệ, Bạch Mục Nhiên, cũng chính là Thạch Đầu. Nếu như Lý Nhị Cẩu giờ phút này nhìn thấy hắn nhất định sẽ có chút kinh ngạc, thời gian mấy năm mà thôi, Thạch Đầu so với tại võ quán thời điểm lại cao lớn rất nhiều, giờ phút này chừng 1m9. Người này tư chất siêu quần, lại có Thiên Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng, bất quá cùng Lý Nhị Cẩu đồng dạng niên kỷ, tu vi vậy mà đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, cái này càng là Lý Nhị Cẩu không thể so bì. Duy nhất có thể ganh đua so sánh có lẽ chính là bản mệnh phi kiếm này đi, Lý Nhị Cẩu Kim Đan sơ thành tựu đã tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa. Mà Thạch Đầu lại là tại vừa mới cũng mới tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm, Cách Long kiếm. Bất quá cả hai khác biệt là, Lý Nhị Cẩu bản mệnh phi kiếm chính là mưu lợi được, căn bản không phải chính hắn tạo hóa mà đến, Thạch Đầu bản mệnh phi kiếm hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh hội mà đến. Đương nhiên, mặc dù Lý Nhị Cẩu nưu lợi, thế nhưng là cái kia Lô Trung Hỏa lại là thật sự bản mệnh đồ vật, uy lực của nó không thể khinh thường, nếu như nhất định phải phân ra cao thấp, chỉ có hai thanh kiếm va chạm nhau một chút mới có kết quả đi. Vào thời khắc này, chân trời một đạo lưu quang chạy như bay tới. Lại là một người mặc quần áo màu đen nữ tử xinh đẹp, nữ tử kia rơi xuống đất, nhìn xem Bạch Mục Nhiên, đôi mắt đẹp lóe lên nhân tiện nói, "À, Thạch Đầu, chúc mừng a, ngươi rốt cục tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, thật sự là thiếu niên anh tư, thật đáng mừng." Tại Thiên Đạo Tông, bằng vào Bạch Mục Nhiên bây giờ địa vị, dám gọi hắn Thạch Đầu, tự nhiên đều là người thân cận. Bạch Mục Nhiên nhìn về phía nàng này, một mặt cung kính nói, đâu có, sư tỷ quá mức khen, đều là tông môn toàn lực đến đỡ ta kết quả. Nữ tử lại nói, đây chẳng qua là một phương diện mà thôi, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi. Tiểu tuổi tác, chính là Kim Đan hậu kỳ, lại tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, thử hỏi thiên hạ này, lại có mấy người như ngươi như vậy, thật sự là thiên chi tiêu tử, không người có thể được a. Vị nữ tử một trận tán dương, Bạch Mục Nhiên lại là không có đỏ mặt, mà là có một loại không nói ra được tiểu cao hứng. Nữ tử khẩu khí biến đổi, lại là nói ra, chỉ là đi qua mấy năm thời gian, cũng không biết lúc trước Thiên Cẩu trấn tiểu gia hỏa kia Lý Nhị Cẩu như thế nào đâu. Nguyên lai, nàng này vậy mà không phải người khác, chính là ban đầu ở Thiên Cẩu trấn, Hạ Thiên Võ quán Ngô A Bà, chỉ bất quá năm đó Ngô A Bà, giờ phút này đã biến trở về nàng chân chính dung nhan, chắc không được nàng đã từng đối với Lý Nhị Cẩu nói, gặp lại thời điểm, nàng liền rốt cuộc không phải cái dạng kia. Mà nàng chân chính danh tự, gọi là Ngô Thu Thủy, người xưng địa mẫu, chính là Thiên Đạo Tông một đời mới đệ tử bên trong người nổi bật, tu vi càng là đạt đến thần đạo đệ ngũ cảnh. Hóa thần cảnh giới, tu vi quả nhiên là cao thâm không gì sánh được. Thạch Đầu nghe được Lý Nhị Cẩu danh tự, hơi sững sờ, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn muốn quên cái tên đó, mặc dù mọi người là kết bái huynh đệ, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu không phải là không trong lòng của hắn một cây gai đâu. Người a, đều sẽ biến, trải qua nhiều năm đằng sau, ai lại là lúc trước chính mình đâu. Kỳ thật, hắn rất muốn Lý Nhị Cẩu khi một cái người bình thường, như vậy, hắn sẽ để cho gia tộc cho hắn một số lớn tiền tài, để hắn tiêu giao cả đời sống sót, như thế cũng là rất tốt không phải. Đáng tiếc, Lý Nhị Cẩu tóm lại là không chịu ngồi yên người, mấy ngày trước, trong nhà Tam Thúc nói cho hắn biết, Lý Nhị Cẩu vậy mà thẳng tới mây xanh, bây giờ thành tiểu phó tổng bộ đầu. Bạch Mộc Nhiên cũng không khỏi cảm thán, chính mình cái này huynh đệ thật đúng là không phải người bình thường, như vậy, cũng chỉ có thể theo hắn đi, chỉ là hy vọng hắn đừng tới đảo loạn cuộc sống của mình liền tốt. Như vậy, hắn chỉ có thể làm bộ không biết nói ra, người đều có mệnh, Nhị Cẩu huynh đệ tính cách cứng cỏi, không thể nói trước cũng sẽ có một chút thành tựu đâu. Nô Thu Thủy khẽ gật đầu, đúng vậy à, tiểu gia hỏa kia là ta gặp qua người đặc biệt nhất, trong xương cốt có như vậy một cố chấp sức mạnh. Đúng rồi, sư phụ nói, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, không được bao lâu, liền sẽ tại Bảo Kính Châu cử hành, sư phụ để cho ta cùng sư huynh mang trong môn tuổi trẻ đệ tử đi qua. Đến lúc đó, không thể nói trước, đi một chuyến Thiên Cẩu trấn nhìn xem tiểu gia hỏa kia, mấy năm thời gian, cũng không biết hắn biến thành bộ dạng gì. Thạch Đầu một mặt hưng phấn nói, thật sao, sư phụ đồng ý để cho ta đi. Đương nhiên, sư phụ muốn ngươi ra ngoài thấy chút việc đời, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao, bảo thủ thế nhưng là không tốt. Ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế thiên tiêu, thế nhưng là thế gian này quá lớn, ai biết chỗ nào lại sẽ toát ra không được quái vật nhân vật đâu. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ra ngoài thấy chút việc đời, nhìn một chút những cái kia đồng dạng thiên chi tiêu tử, mọi người tỉ thí với nhau học tập, cũng tốt để cho ta nhìn xem, tu vi của ta có thể tại người đồng lứa bên trong xếp tại vị thứ mấy. Giờ phút này, hắn nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn ngập giá vọng, về phần mình hảo huynh đệ Lý Nhị Cẩu, chán, cũng không biết cố ý hay là vô tình, lại là không còn có đề cập đứng lên. Cùng lúc đó, Đại Đô, Bạch Gia, một cái râu tóc bạc trắng lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 399, một tướng công thành, vạn cốt khô. Chương 399, một tướng công thành, vạn cốt khô. Ban ngày vũ, Bạch Gia lão tổ, quán quân hầu. Làm đại hạ thập đại gia tộc một trong quán quân hầu gia nhà, Bạch Gia thế hệ này, có thể nói là phong quang đến cực điểm. Bạch Gia sản nghiệp vô số, phú khả đế quốc, cho nên để Bạch Gia giá tâm cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt là nhà hắn xuất thế cái kia hậu bối tử tôn Bạch Mộc Nhiên, càng là một lần trở thành ban ngày vũ trong lòng kiêu ngạo. Ban ngày vũ giả, đặc biệt hy vọng trong gia tộc có thể sinh ra một cái hợp cách người nối nghiệp, bằng không mà nói, chính là chết, hắn cũng là không cam lòng. Dù sao như cùng hắn bọn họ bực này ra truyền thế gia, không có một cái nào tốt gia chủ, lập tức liền lại biến thành người khác trong mâm đồ ăn, mặc người chia cắt hạ chẳng. Nạp đại gia tộc sản nghiệp, cũng bất quá là mặc người thịt cá thôi. Thực lực mới là đạo lý quyết định, sở dĩ năm đó cái kia hậu bối ra đời thời điểm, hắn liền không tiếc hao phí trăm năm thọ nguyên, đến điều tra thiên cơ, cướp đoạt người khác đại cơ duyên. Lúc đầu đây là một kiện cao hứng sự tình, chỉ là sao, bây giờ lại xuất hiện một chút xíu tình huống nhỏ. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được một phong thư, đó là liên quan tới cái kia bị cướp đoạt cơ duyên tiểu gia hỏa sự tình, dựa theo Bạch Mộc Nhiên ý nghĩ, chính là muốn cho tiểu tử kia cả đời vinh hoa phú quý. Chính mình cái này hậu bối, tâm tính ngây thơ thiệt lương, bất quá hắn hay là còn quá trẻ, chỗ nào biết được thế gian này thật nhiều đạo lý. Nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người, một lần liền đủ. Cho nên, hắn đồng ý xuống tới. Cũng ở sau lưng phái người một mực chú ý Lý Nhị Cẩu sự tình, nếu như điều kiện thành thục, liền giúp Bạch Mộc Nhiên hoàn thành tâm nguyện của mình, cũng tốt để Lý Nhị Cẩu phú quý cả đời. Dù sao đây đối với hắn tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Làm sao, bị vận mệnh chiếu cố người, liền không phải là cùng một giống như, ai có thể nghĩ tới một cái tiểu áo vải, lớp người quê mùa, vậy mà ngạnh sinh sinh từng bước một đi lên leo lên. Lúc này mới mấy năm thời gian, vậy mà hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình, thành tựu kim đan không nói, lại còn trở thành ngư thành phó tổng bộ đầu. Tiểu ngư thành phó tổng bộ đầu, đối với bọn hắn Bạch gia tới nói, không đáng giá nhất tới, bất quá là một cây ngón tay nhỏ liền có thể nghiền chết tồn tại. Làm sao, tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, hắn quá trẻ tuổi, ai biết một gốc không đáng chú ý cây nhỏ, sẽ có hay không có một ngày, trở thành một gốc đại thụ che trời, che khuất bầu trời đâu. Nếu như cái kia Lý Nhị Cẩu không có hùng tâm tráng trí thì cũng thôi đi, hắn ban ngày vụ không để ý để hắn phú quý cả đời, thế nhưng là sự tình thật dựa theo ý nghĩ của hắn tới, kẻ này quả nhiên không phải bình thường. Nếu như tùy ý cây nhỏ này trưởng thành, ai biết có thể hay không đối với Bạch Mộc Nhiên sinh ra ảnh hưởng gì. Dù sao thế sự vô thường, khó mà đoán trước à, hắn ban ngày vũ sống hơn ngàn tuổi, cũng không biết xem qua bao nhiêu máu chó nghịch thiên lật bản sự tình đâu. Bất quá, hắn cũng một mực không có động thủ, chính là muốn nhìn một chút chính mình cái này hậu bối muốn thế nào ứng đối, đây cũng là đối với hắn một chút tiểu khảo nghiệm. Đáp án hay là để hắn có chút hài lòng, chính mình hậu bối không có tại nhớ cái gì tình huynh đệ, mà là yên lặng cho phép gia tộc ý nghĩ. Đứa nhỏ này, cũng coi là trưởng thành, biết cái gì gọi là muốn thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, càng là biết, những cái được gọi là cái gì tình cảm huynh đệ, cũng bất quá là cảnh tượng hư ảo. Huynh đệ là làm cái gì, chính là lấy ra lợi dụng, nếu không có giá trị lợi dụng, còn đối với ngươi tự thân sinh ra ảnh hưởng, như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp không để cho hắn ảnh hưởng chính mình. Cái nào thượng vị giả không đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, muốn đứng cao nhất, tất nhiên muốn dẫm lên dưới chân vô tận con đường bạch cốt á nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn thành công liền muốn không từ thủ đoạn, liền muốn có người khác đều không có đại khí phách. Bây giờ Bạch Mộc Nhiên qua trong lòng mình cửa ải kia, cũng là để Bạch gia lão tổ cao hứng nguyên nhân, cái này chứng minh hắn đúng là lớn rồi, biết cái gì gọi là lấy hay bỏ chi đạo. Về phần cây nhỏ kia, cũng đã triệt để hoàn thành sứ mạng của hắn, là nên lúc kết thúc, đối với Bạch gia có ơn người, Bạch gia đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là, hắn sai tại sẽ không có hùng tâm trang trí, hay là hảo hảo về nhà trở thành một cái ông nhà giàu tốt. Giờ phút này, hắn vô nhẹ nhẹ tay, phía ngoài cửa liền bị đẩy ra, tiến đến một bộ thân thể cao lớn to con nam tử, người này nhìn về phía Bạch Gia lão tổ, một mặt cung kính nói, "Lão tổ, có gì bằng giao?" Ba ngày Vũ nhẹ nhàng nói ra, "Ân, ngươi chuẩn bị một chút, đi tìm tới tiểu gia hỏa kia Vân Chi Thiên Cung, Không Lao Sơn bên trên." Nơi này là Không Lao Sơn một cái sơn cốc nhỏ, tên là Hoàng Điệp Cốc, bởi vì trong sơn cốc này truyền thuyết có hoàng điệp xuất hiện qua, đó là một loại thượng cổ linh thú, chân hy phi thường. Sơn cốc chim hót hoa nở, trồng đầy vàng cây lê, loại cây này không kết quả, chỉ là lá cây đẹp mắt, như là lá phong mở dạng, kim hoàng kim vàng nhan sắc, xinh đẹp không thôi. Giờ phút này trong sơn cốc, Mộ Dung Thiên Hạ, cũng chính là Thập Cửu, đang cùng một chút không sai biệt lắm tuổi tác người cùng một chỗ. Nguyên lai mỗi khi gặp mùng 1 15, một chút đệ tử trẻ tuổi đều sẽ tới nơi này, một bên giao lưu tâm đắc, một bên có thể trao đổi các loại tài nguyên tu luyện. Hôm nay, đến phiên Mộ Dung Thiên Hạ đến kể rõ tu luyện tâm đắc của mình, phía dưới thật nhiều nữ tu đều một mặt hoa si nhìn xem hắn. Bây giờ Mộ Dung Thập Cửu càng ngày càng dài đại khí đứng lên, trên thân rất có hoàng gia đệ tử phong phạm, khí độ phi phàm. Đồng thời kẻ này cũng là lợi hại, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà thành tiểu kim đan kỳ, cái này có thể tất cả đều là bằng vào cố gắng của mình được đến, cũng không đi ăn cái gì tiền đan rượu dược, như vậy cũng là một kẻ hung ác đâu. Đổi lại hoàng tử khác, dùng sức uống thuốc lời nói, tu vi không thể nói trước cao hơn rất nhiều, làm sao? Hắn chính là một cái người quật cường, muốn dùng thực lực chân chính để phụ thân của hắn nhìn một chút, cường giả cho tới bây giờ đều không cần ngoại lực mượn nhờ. Mộ Dung Thiên Hạ trong miệng thao thao bất tuyệt nói chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện tâm đắc, mọi người nghe say sưa ngon lành, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Mà trong đám người, một người mặc áo trắng nữ tử, cũng là một mặt thưởng thức nhìn xem Mộ Dung Thiên Hạ, người này không phải Chu Chu hay là người nào. Nên nói không nói, cái này Mộ Dung Thiên Hạ thân là hoàng tử, trên người có một cỗ không nói ra được khí thế, Chu Chu trong mắt cũng là ánh mắt tán thưởng. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân sao không thưởng thức anh hùng đâu? Có lẽ là cảm nhận được Chu Chu ánh mắt, Mộ Dung Thiên Hạ càng phát kích động lên, người phía dưới cũng đều không ngừng vỗ tay bảo hay. Là một đời mới đệ tử bên trong nhị sư mình, Lôi Bằng trong lòng rất là khó chịu, Chu Chu à, hắn ưa thích tồn tại, giờ phút này lại một mặt ý cười nhìn xem một nam tử khác, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Nói thật, nha đầu này ngày đầu tiên đến tông môn, hắn liền thích, hắn thậm chí coi là đó chính là vừa thấy đại yêu, lập tức phía sau liền càng thêm mê luyến, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Mà lại hắn còn biết, cái này Chu Chu thân phận thật không đơn giản, chính mình tự nhiên không có khả năng quá mức lô mạng à, đáng tiếc thật sự là rất ưa thích nữa nha. Thích đến nàng nhìn về phía bất luận kẻ nào, đều để nội tâm của hắn có không nhịn được ghen tị và nổi nóng. Đặc biệt là cái này Mộ Dung Thiên Hạ, vô sự liền đối với Chu Chu xung xoe, vóc người cũng đẹp trai hơn mình, rất là để hắn nổi nóng, bất quá thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải xuất ra một tốt thành tích đến, để Chu Chu biết, bọn gia hỏa này bất quá đều là khoa chân múa tay, chỉ có chính mình mạnh như vậy tráng thân thể nam tử, mới thật sự là nam nhân á. Trong lòng của hắn không ngừng tổn thức, tiểu nữ hài làm sao biết nam nhân thật sự tốt, đem nhầm tiểu bạch mặt xem như bảo ai nhất niệm như vậy, hắn đối với Mộ Dung Thiên Hạ, trong lòng không nhịn được phi một chút. Mộ Dung Thiên Hạ lúc này cũng rốt cục nói ra, các vị sư minh đệ bọn sư tỉ muội, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu, đây là một trận người tuổi trẻ thịnh hội, hy vọng đến lúc đó, tất cả mọi người có thể thật tốt biểu hiện ra chính mình, nhất là hào quang một mặt kia. Đám người nghe chút đều la lên đứng lên, vậy mà đều vô cùng kích động không thôi. Chu Chu trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, mấy năm, chính mình một mực bị vây ở trong núi này, bây giờ rốt cục có cơ hội ra ngoài nhìn một chút, bảo kính châu à, đây không phải là Lý Nhị Cầu quê hương, chỉ là núi cao đường xa, thật còn có thể gặp mà sao? Tùy duyên đi, chính mình chung quy không phải mình, phản kháng sao? Nói đùa cái gì, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nàng liền biết vận mệnh của mình xưa nay không là nắm giữ ở trong tay mình đâu. Chương 400, Ngọc Lộ nghe bè, Cửu Huyền Thánh Thể chương 400, Ngọc Lộ nghe bè, Cửu Huyền Thánh Thể có thể nói, Chu Chu là một cái nữ hài tử thông minh, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng liền hiểu rất nhiều chuyện. Đại gia tộc nhi nữ, vận mệnh cho tới bây giờ đều không phải là nắm giữ ở trong tay mình, thoại bản bên trong cố sự đều là đặc người, căn bản cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, càng không có cái gì tiên nhân hạ phàm, cùng tiểu tử nghèo bỏ trốn sự tình, đều là một số người mỹ hảo ý nghĩ thôi. Mẫu thân từ nhỏ đã nói cho nàng, gia tộc cho ngươi muốn tất cả mọi thứ, cho nên ngươi cũng muốn tính dâng chính ngươi, vương hầu thì như thế nào đâu? Vương hầu nhà con cái càng thêm không phải tự do tự thân, bởi vì các nàng mỗi người đều là gia tộc một viên gạch ngói, đều muốn vì gia tộc ra một phần lực, hoặc là lập xuống to lớn công danh, hoặc là thành tựu phi phàm, để thế nhân đều biết sự lợi hại của ngươi. Lại hoặc là liền biến thành trong gia tộc, cùng đồng dạng thế lực kết nối sợi tơ, bao nhiêu vương hầu chi nữ đều là lung lạc lòng người, ắt không thể thiếu thủ đoạn đâu. Chu Chu quá rõ, bây giờ chính mình có hết thảy, chung quy đều sẽ biến thành mai táng phần mộ của mình, thế nhưng là nàng lại không muốn suy nghĩ những cái kia rối bời sự tình. Chỉ hiện tại không cần mơ mộng, có lẽ có một ngày nàng thành tựu phi phàm, cũng có thể chủ đạo nhân sinh của mình, có thể cái kia chung quy là không dễ dàng thực hiện mộng tưởng. A ngược lại là thiên hạ này thứ nhất võ đạo đại hội, đối với nàng rất có lực hấp dẫn, nếu như mình lấy được cái gì phi phàm thành tựu, có lẽ cũng là chính mình số lượng không nhiều một cái quả cân đâu. Giờ phút này nàng không khỏi lại nghĩ tới gia hỏa kia, cũng không biết Lý Nhị Cầu bộ dáng gì, còn tại Thiên Cầu trấn bên trong sao, có lẽ hai người chung quy là người của hai thế giới. Ai, có lẽ hết thảy cũng đều là mỹ hảo ký ức thôi. Đại hạ hoàn thành, đại đô vô tận rộng lớn hoàng cung một góc, có một tòa đồng dạng hoa lệ sân nhỏ. Giờ phút này trong sân, một cái mày trắng không cần thái giám không cầm được gật đầu, nhìn trước mắt đôi mắt sáng thiếu nữ nói ra, ân, không sai, không sai, thật sự là không hổ có được cựu huyền thánh thể người, thời gian mới trôi qua bao lâu, ngươi liền đã kim đan hậu kỳ, loại tốc độ tu luyện này thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, chỉ là đáng tiếc, còn không có tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Bất quá, cái này cùng ngươi không thường ra đi chém giết có quan hệ, dù sao rất nhiều kiếm ý, không chỉ có ngươi cần đối với kiếm linh ngộ, còn cần trong chiến đấu mới có thể tốt hơn linh ngộ. Chỉ là thật kỳ quái, cũng không biết trong thức hải của ngươi đến cùng phong ấn thứ gì, chính là ta cũng không dám dòm ngó nó đến tận cùng. Nữ hải nháy mắt to như nước trong veo nói, sư phụ, ngươi cũng không biết, đệ tử càng là không có khả năng biết, ta chỉ sớm biết, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội muốn bắt đầu, ta có phải hay không cũng muốn ra ngoài thí luyện một phen, có lẽ cũng có thể đoạt cái tên tuổi trở về. Lão thái giám cười hắc hắc nói, Tư Linh à, ta còn không biết ngươi chút tiểu tâm tư kia, cũng được, là thời điểm nên để cho ngươi đi ra ngoài một chuyến, ta nghe nói thập cửu hoàng tử cũng sẽ đi, các ngươi cũng tốt mấy năm không có gặp mặt, lần này vừa vặn gặp được thấy một lần. Tư Linh nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng không gì sánh được nói, có đúng không, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn để hắn kiến thức một chút, hiện tại ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai, nữ hài này lại chính là Tư Linh, năm đó Mộ Dung thập cửu được đưa đến Vân Chi Thiên Cung, nàng lại bị Lao Thái giám lưu tại trong hoàng cung này giảng dạy, dù sao cái này Tư Linh thân thể là thủ, chính là khó lường hạt giống tốt đâu. Tư Linh lại là chưa từng có nói cho Lao Thái giám, kỳ thật nàng còn vụng trộm luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, công này thiên địa tạo hóa, vô cùng lợi hại, so với Lao Thái giám thần công đại pháp, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đáng tiếc, nàng sợ Lao Thái giám biết, còn nói không được làm ra sóng gió gì, cho nên luôn luôn vụng trộm tu luyện, không để cho hắn biết nửa phần, trọng yếu nhất chính là thân thể của mình là thủ, trong thức hải có một cổ quái phong ấn. Vô luận là ai, muốn dò xét thân thể của nàng, đều sẽ bị lực lượng khổng lồ phản vệ, cho nên chính là Lao Thái giám cũng vô pháp dò xét nàng tu vi chân chính cùng công pháp. Nếu như mình không nói cho hắn, hắn cũng là không cách nào biết được đâu. Kỳ thật Tư Ninh cũng rất nghi hoặc, không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, trọng yếu nhất chính là, năm đó Thái giám đem nàng mua về thời điểm chính là bộ dáng này. Nàng thậm chí một lần hoài nghi, chính mình như vậy, có thể hay không cùng cha mẹ của mình có quan hệ, đáng tiếc là, Thái giám kia nói cho nàng, bán nàng người kia nói mình phụ mẫu toàn bộ chết mất. Ai, hết thảy đều là bí mật đoàn a, chỉ là nàng trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ chính mình là có như vậy một người ca ca, làm sao khi đó quá nhỏ, ca ca bộ dáng quá mức mơ hồ a. Lao Thái giám nhìn xem Tư Linh không quan tâm, lại là không khỏi nói ra, lần này ngươi tốt nhất cố gắng, đến lúc đó sư phụ tất nhiên ra mặt, tự mình hướng hoàng thượng tiến cử ngươi, để cho ngươi cũng như cái việc phải làm đến. Tư Linh vội vàng cự tuyệt nói, sư phụ, ta còn muốn tự do tự tại đợi mấy năm, lão nhân gia ngài hay là để ta tiêu sái đi. Lao Thái giám lại nói, ai, đứa ngốc, thừa dịp hiện tại sư phụ ngươi trên tay của ta còn có chút quyền lợi, sao có thể không cho ngươi tốt nhất vận hành, yên tâm đi, sư phụ trong lòng tự có so đo. Tư Linh bất đắc dĩ, chính mình cái này sư phụ chính là một đầu cưỡng con lửa, nói không lại hắn, thích thế nào đi. Bảo Kính Châu, Ngọc Thiên Sơn, núi này chính là khó được động thiên phúc địa, làm sao núi này sâu thẳm, bị một cỗ lực lượng khổng lồ phong ấn, ngoại nhân căn bản là không có cách đặt chân nơi đây. Trên núi mây trắng ung dung, tiên hạc bay múa, linh thú khắp nơi trên đất, thật thật một mảnh động thiên phúc địa bộ dáng. Trên đỉnh núi, giờ phút này có một trung niên nam tử bộ dáng người đứng sừng sững ở chỗ đó, người này xa xa nhìn lại, không biết vì sao, bóng lưng của hắn cho người ta một loại như là sông núi cảm giác. Giống như, đó là trên người hắn không khỏi ở giữa tản ra khí thế, không cần quan sát người này, cũng làm người ta biết, hắn nhất định là một cái cao thủ tuyệt thế. Có thể thấy được hắn người mặc màu nâu quần áo, khuôn mặt mang theo không nói ra được uy nghiêm chi lực, mà tại trước người hắn, có một tiểu nữ hài, nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng, giờ phút này chính quỳ trên mặt đất, trong mắt không ngừng có mắt nước mắt xa suốt xuống. Trong miệng nhẹ giọng nói, cha, hy vọng ngươi lên đường bình an, tiếp sau, ta còn làm con gái của ngươi. Tại nữ hài trước người, có một cái cao cỡ một người nấm mồ, trên đó bùn đất tươi mới, xem xét chính là mới đào, nấm mồ trước có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết, từ phụ phúc a chi mộ. Nếu như Lý Nhị Cầu giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc cái tên này, không sai, đây chính là năm đó ở Thiên Cầu trấn cửa hàng bánh bao, hắn cứu tế đôi cha con kia. Phúc A cùng tiểu nữ hải, đáng tiếc là không biết nguyên nhân gì, Phúc A vậy mà chết mất, ai, Phúc A, chung quy lại là không có phúc khí mệnh a, cho dù là kêu Phúc A cũng không có nửa phần phúc khí. Cái kia uy nghiêm diện mục nam tử trung niên, nhìn xem tiểu nữ hải nói ngọc lộ, người chết không có khả năng phục sinh, cha ngươi đại nạn đã đến, sư phụ cũng tận lực. Giờ phút này, vậy không có danh tự tiểu nữ hải, vậy mà cũng có một cái dễ nghe danh tự. Nàng nhìn về phía nam tử nói, sư phụ, ta biết, thế nhưng là cha ta hắn quá khổ, ta thật thật đau lòng, thật đau lòng à. Ai, hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người, đáng tiếc ta vẫn là đến chậm một bước, sư phụ tuy có linh đan diệu dược, thế nhưng không cách nào làm một người bình thường khởi tử hồi sinh, chung quy vẫn là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ngọc Lộ, người trời sinh kiếm thể, chính là khó được vô thượng kiếm tu nhân tuyển, ta vốn đã phong sơn, thế nhưng là lần này, ta phá lệ vì ngươi lần hai khai sơn, hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Sư phụ, ngươi rất lợi hại phải không, ngươi đến cùng tên gọi là gì a? Ha ha, danh tự sao, đây chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, tên ta là Vu Thông Thiên, đã từng có người xưng hô ta là Tuyệt Thế Kiếm Tôn. Nếu là Lý Nhị Cầu ở đây, nhất định sẽ mắt trợn tròn đi, Tuyệt Thế Kiếm Tôn, hắn nhớ kỹ năm đó Thần Long Ngư Lý Hồng Ngư nói qua, nàng cùng Thất Thải Cá còn có một đầu Hắc Long Ngư, đều bị Tuyệt Thế Kiếm Tôn đánh bại. Tuyệt Thế Kiếm Tôn còn mang đi Hắc Long Ngư, đây không phải trọng yếu nhất chính là, việc này thế nhưng là vạn năm trước phát sinh sự tình, như vậy, cái này Tuyệt Thế Kiếm Tôn chẳng phải là sống trên vạn năm, trên vạn năm à, như vậy tu vi của hắn đến cùng rất cao thâm. Khủng bố như vậy, không gì hơn cái này đi. Ngọc Lộ nhẹ gật đầu, thời khắc này nàng làm sao biết cái này tuyệt thế kiếm tôn khủng bố, nàng nức nở hai tiếng nói sư phụ, ngươi yên tâm, Đồ Nhi nghe lời, nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi tu luyện, cũng trở thành một cái tuyệt thế giống như người tu kiếm. Nam tử gật đầu, phi thường vui mừng nói ra, tốt, nha đầu, chúng ta đi thôi, ngươi niên kỷ tuy nhỏ, lại ăn khắp thế gian nỗi khổ, đáng quý. Chỉ là ta kiếm, chính là Hồng Trần chi kiếm, muốn tu luyện kiếm này, còn cần ngươi tiếp tục hành tẩu thế gian, ta cái này mang ngươi xuống núi, chúng ta vừa đi vừa luyện, sư phụ toàn lực ứng phó, giúp ngươi thành tựu kim đan. Ngư Thành, thế giới dưới đất trong không gian, một cái mọc lên màu lam đầu rùa đen từ nước hồ bên trong ló đầu ra đến. Chương 401, thần quy phụ núi, như thật như ảo. Chương 401, thần quy phụ núi, như thật như ảo. Đã từng Bạch Liên Nghiệp Hỏa nơi ở, hay là cái kia màu lam ao nước trong hồ nước, màu lam quy đầu từ trong hồ nước chui ra. Liền nghe thanh âm hắn có chút cô tịch nói ai, không có Bạch Liên làm bạn, ta tốt cô độc à, không bằng như vậy ra ngoài đi một chút, nghe nói trong nhân thế rất vui vẻ, ta sao không ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Bây giờ trên người ta thần quy phụ sơn đồ đã toàn bộ tế luyện thành công, đã có thể hóa thành nhân hình, như vậy hiện tại không đi chờ đến khi nào. Hắn vừa dứt lời, thân thể khổng lồ lập tức nhảy ra mặt nước, liền thấy hắn nguyên địa dạo qua một vòng, trên thân quang mang lấp lóe, đợi quang mang qua đi, vừa mới rùa đen không thấy, xuất hiện là một thanh niên nam tử. Nam tử này toàn thân đều là cường tráng cơ bắp, đầu trọc, con mắt dài nhỏ, nhất làm cho người sợ hãi thân là, hắn trần trụi phía sau lưng trên da, lại có một bức thần quy phụ sơn đồ, quả nhiên là như thật như ảo, để cho người ta nhìn chi có cảm giác nói không ra lời. Rùa đen thần niệm khẽ động, trên thân lập tức xuất hiện một bộ quần áo, hắn nhìn về phía trên đầu chỗ hắc ám, trong miệng một lần nữa nói ra, nhân gian giới, chờ xem, ta cựu thiên tới. Đại đô, Hạo Nhiên học viện, một bộ nho sinh ăn mặc Lục Trường Sinh đứng tại Lý Chính An trước mặt, bây giờ Lục Trường Sinh lại cao lớn một chút, chừng 1m9 còn nhiều hơn một chút. Không biết có phải hay không là nhận Lý Chính An hôn đúc, hay là nho học quan hệ, hắn ngũ quan càng phát ra chính khí đứng lên, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ Hạo Nhiên chi khí. Lý Chính An nhìn xem hắn, trong miệng ung dung nói ra, Trường Sinh, đã trải qua thời gian mấy năm, ngươi bây giờ làm rất tốt, chỉ là mỗi ngày đợi tại thư viện, để cho ngươi thiếu đi mấy phần lịch luyện. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lập tức liền muốn tổ chức, các ngươi dạng này đệ tử trẻ tuổi nên đi tỉ thí một phen, chứng minh một chút chính mình. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, ta gần nhất luôn luôn nghe một chút các sư huynh đệ nói lên, vậy rốt cuộc là dạng gì đại hội? Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính là nho thích đạo ba nhà cộng đồng phát khởi một lần tỉ thí, mục đích là khích lệ một chút đệ tử trẻ tuổi hướng lên trí tâm, càng là muốn nhìn thiên hạ anh tài có mấy phần. Không chỉ có ban thưởng phong phú, còn có thể kết giao rất nhiều cùng chung chí hướng tu giả, cũng có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Lần này chúng ta mấy đại thư viện đều sẽ phái ra riêng phần mình đệ tử ưu tú, cho nên ta hy vọng ngươi cũng muốn đi, không làm danh lợi, chỉ vì ánh mắt của ngươi càng thêm rộng rãi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, biết sư phụ dụng tâm lương khổ, hắn không do dự nói, tốt, sư phụ, ta đi. Giờ phút này phía sau hắn bỗng nhiên có thanh âm của một nữ tử truyền đến nói tiểu sư đệ cũng muốn đi, vừa vặn cùng ta cùng một chỗ. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại, đó là một cái dung nhan xinh đẹp nữ tử, trên thân mang theo một cô thư hương chi khí. Hạ Hà sư tỷ, ngươi cũng muốn đi? Nữ tử bước cảm nói, đương nhiên, bực này thịnh thế, 50 năm mới có thể tổ chức một lần, ta làm sao có thể bỏ lỡ? Sư thúc hắn không có nói cho ngươi biết chính là, nếu là tại đại hội này phía trên đoạt được thành tích tốt, ngày sau thế nhưng là có thể thu hoạch được học viện thêm điểm, trọng điểm bồi dưỡng đâu. Lý Chính An khẽ mỉm cười nói, ngươi nha đầu này à, chính là miệng lưỡi bén nhọn, ta vốn không muốn nói cho hắn biết, chính là muốn để Trường Sinh an tâm tỉ thí, chớ có tranh cường háo thắng chi tâm. Hạ Hà lại là đôi mắt sáng lóe lên nói, sư thúc ngươi cái này sai, chúng ta nho ra đệ tử, mặc dù phải có Bồ Tát tâm địa, nhưng cũng phải có lôi đỉnh thủ đoạn, chúng ta muốn giáo dục người trong thiên hạ, cũng không phải đi cảm hóa bọn hắn, đó là Phật gia việc cần phải làm đâu. Cho nên nho ra mới có chúng tu người, chính là vì bảo vệ thiên hạ học sinh, như vậy nhất định phải có cao hơn thủ đoạn mới được. Một trận lại nói xuống tới, cái này Hạ Hà nói hình như đều đối với, làm sao tại Lý Chính An nghe tới nhưng lại có trên lệch chút ít ít, có lẽ đây chính là người trẻ tuổi đi, bọn hắn càng thêm có kích tình cùng một cỗ bốc đồng. Lý Chính An không nói gì thêm, chỉ là yên lặng lắng nghe. Lục Trường Sinh lại là túi lầu xuống, như có điều suy nghĩ. Ngư Thành trên đường, Lý Nhị Cầu thảnh thơi đi lại, hắn cùng Diệp Uyển Uyển một đường vui chơi giải trí, du ngoạn đứng lên, quả nhiên là tiêu sái không thôi. Diệp Uyển Uyển càng là cao hứng, khó được có vui vẻ như vậy lữ trình. Hai người cũng không nóng nảy, dù sao thời gian đủ, Ngư Thành khoảng cách Bảo Kính Châu có hơn 5000 dặm lộ trình, thế nhưng là Kê Vương cùng Cầu Kiên Cường chạy rất nhanh à, nếu là thật dùng sức, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Mà bọn hắn sớm xuất phát, bây giờ khoảng cách mạnh nhất bộ khoái tỉ thí còn có hơn nửa tháng thời gian đâu. Nói thật, Lý Nhị Cầu cũng là lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, trên đường đi cảnh đẹp vô số, Lý Nhị Cầu còn thuận tiện mua một chút nơi đó đặc thù rượu, đừng đề cập nhiều tiêu sái. Để hắn cao hứng nhất, không ai qua được đoạn đường này không có phát sinh ngoài ý muốn gì, đã trải qua hơn nửa tháng đường xá, một ngày này, giữa trưa, hai người rốt cục đi tới Bảo Kính Châu trước cửa thành mặt. Một tòa thành trì khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ đó, to lớn tường thành cao tới vài chục trượng, cửa thành to lớn, chừng 3 trượng chi rộng. Trước cửa có vài chục người thủ hộ binh sĩ, bọn hắn không ngừng để ra nghi vấn lui tới vào thành người. Thỉnh thoảng lại còn sẽ tịch thu một ít gì đó, cũng không biết vì cái gì. Lý Nhị Cầu là ai? Ngư Thành phó tổng bộ đầu, đây chính là Ngưu Bức Cầm Ẩm tồn tại. Hắn đi vào trước cửa thành, trông coi binh sĩ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhìn xem Lý Nhị Cầu nói ngươi đến từ chỗ nào, tới đây làm gì. Không đợi Lý Nhị Cầu nói chuyện, Diệp Uyển Uyển đã nói ra, chúng ta đến từ Ngư Thành, vị này là đại nhân nhà ta, Ngư Thành phó tổng bộ đầu. Hai người vốn cho rằng như vậy, liền sẽ đạt được cho đi, ai biết cái kia thủ thành binh sĩ, lại là hừ lạnh một tiếng nói, cái gì bộ đầu không bộ đầu, thiếu cho chúng ta kéo những chuyện này, nhanh xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này binh sĩ như vậy bình báo, chẳng lẽ cái này phó tổng bộ đầu, tại Bảo Kính Châu cũng không đáng tiền. Chỉ là bọn hắn trên thân không có cái gì mang, mấy người này muốn tra cái gì? Lý Nhị Cầu nhân tiện nói, các ngươi muốn tra cái gì, người không đều ở nơi này sao? Binh sĩ kia cười hắc hắc nói, tra cái gì, các ngươi tọa hạ yêu thú này quá lớn, không cho phép vào thành, còn có cô gái này, chúng ta hoài nghi trên người nàng làm trái cấm vật phẩm, chúng ta muốn soát người. Lý Nhị Cầu trong lòng nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội muốn bắt đầu, Bảo Kính Châu muốn tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, đây cũng là cũng nói đi qua. Dù sao hắn cũng là trong công môn người, đối với những này tương đối lý giải. Ngay tại hắn muốn từ cậu kiên cường trên thân xuống thời điểm, liền thấy bên cạnh một người nam tử, cưỡi cao khoảng một trượng, so cậu kiên cường còn muốn lớn gấp đôi cự như cũng tới đến trước cửa thành. Không đợi binh sĩ kia mở miệng, người này tiện tay ném cho binh sĩ kia một khối bạc vụn, liền canh đều không có để ý binh sĩ, liền nên ngang để cự như vào thành. Binh sĩ kia không chỉ có không có ngăn cản, còn cúi đầu không lưng cho đi người này. Lý Nhị Cầu lập tức liền hiểu được, cũng không phải người binh sĩ này chăm chú phụ trách, làm nửa ngày là dọa dẫm bắt chẹt yếu điểm chỗ tốt thôi. Từ khi chính mình làm bộ khoái, nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám quản hắn đòi tiền, cho nên đã sớm đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Như vậy, hắn cũng không tốt phá hư quy củ, tiện tay từ trong quần áo móc ra một vợ vụn thật nhanh bạc ném cho binh sĩ kia, muốn người này thả chính mình đi qua. Dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối với hắn hiện tại thân gia tới nói, đều không phải là sự tình không phải. Để hắn ngoài ý liệu là, binh sĩ kia nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu trên tay bạc, vậy mà khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác nói, ngươi làm gì, cũng dám công nhiên hối lộ chúng ta trong công môn người, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Chương 402, khinh người quá đáng, âm mưu sơ hiện. Chương 402, khinh người quá đáng, âm mưu sơ hiện. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là tình huống, khi dễ người sao? Trong lòng của hắn có chút tức giận nói, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào, hắn không phải cưỡi cự như vào thành sao, không phải cũng là cho ngươi một khối bạc vụ sao? Binh sĩ khinh thường nói, ngươi cũng không mở ra ngươi con chó kia mắt thấy nhìn đó là ai, đây chính là hình bộ trương đại nhân chất tử hai biểu đệ, đó là chúng ta có thể chọc nổi sao? Người ta cho chúng ta bạc đó là xem trọng ta bọn họ, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền xem như cái gì bộ đầu. Vậy cũng chỉ là tại các ngươi Ngư Thành dễ dùng, đi vào chúng ta Bảo Kính Châu, liền muốn tuân thủ ta Bảo Kính Châu quý củ. Lý Nhị Cầu bị chọc giận quá mà cười lên, trong lòng của hắn có chút khó chịu, hai mắt nhắm lại nói thiếu tiền sao, ta tại cho ngươi một chút chính là. Nào nghĩ binh sĩ kia lại là nói thẳng, tiền, hắc hắc, ngươi thật coi ra ra là cái quỷ nghèo à, ngược lại là tiểu cô nương này không sai, chúng ta muốn dẫn trở về hảo hảo kiểm tra một chút, đã kiểm tra sau, chúng ta liền có thể thả các ngươi rời đi. Diệp Uyển Uyển nghe nói như thế, lập tức tức giận không thôi. Trong miệng quát to, cậu tặc, các ngươi cũng quá mức gan to bằng trời. Binh sĩ kia lập tức hừ lạnh nói, các ngươi cũng dám nhục mạ chúng ta, thật sự là làm càn, người tới, bắt lại cho ta hai người bọn họ. Nam nhân cho ta ném vào hắc lao, nữ trực tiếp ném tới giáo phường thi. Lý Nhị Cầu đỗng nhiên cảm giác không đúng kỉnh, một cái tiểu tiểu thủ thành binh sĩ liền dám như thế làm có hắn, cái này có chút quá mức không thích hợp, mặc dù nơi này không phải Ngư Thành, bọn hắn cũng không dám đối với một cái phó tổng bộ đầu làm càn như vậy đi. Hắn chỉ cảm thấy trong này tràn đầy âm mưu lương vị, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, là ai lại ở chỗ này hại hắn, chính mình cũng không có lợi hại như vậy, trêu chọc đến Bảo Kính Châu người đi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hơn 10 người binh sĩ liền đối với hắn lao đến. Nếu là chính hắn cũng nên nhận, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, thụ chút khi dễ không thể tránh được, thay vào đó giúp người muốn đối phó Diệp Uyển Uyển, cái này chạm đến nghịch lân của hắn. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nghĩ thầm các ngươi thật coi ta Lý Nhị Cầu dễ ức hiếp không phải? Hắn tính cách cái dạng gì, thật tức giận, hắn ngay cả chết còn không sợ, còn sợ mấy người các ngươi tiểu tiểu thủ vệ binh sĩ. Liền thấy hắn vung tay lên, mấy đạo linh quang bay ra, trực tiếp đem những này các binh sĩ đánh bay ra ngoài, bất quá chỉ là một chút phàm tục võ phu mà thôi, cũng không biết là ai cho bọn hắn rút khí. Cái kia dẫn đầu binh sĩ bị đánh bay ra ngoài, lập tức trừng to mắt, lớn tiếng kêu ầm lên, không xong, tu giả muốn giết người, tu giả muốn tạo phản, nhanh lên nói cho phía trên. Lý Nhị Cầu khỏe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười, xem ra thật sự chính là cái âm như đâu. Thế nhưng là hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không, qua nhiều năm như vậy, thật to tiểu tiểu tràng diện hắn gặp nhiều, vạn thi công thành, không thể so với cái này cũng bố hơn rất nhiều, mấy cái phàm tục võ phu kêu la vài tiếng còn có thể đem hắn dọa lùi, đơn giản chính là đùa giỡn hay sao? Đương nhiên, nếu là âm mưu, Lý Nhị Cầu nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn ở chỗ này cái cỏ, hắn vô cầu kiên cường nói chúng ta nhanh vào thành. Cầu kiên cường kêu hai tiếng, liền hướng trong thành chạy tới, Diệp Uyển Uyển theo sát phía sau, bất quá nàng lại cẩn thận xem xét, nếu là ai dám hạ độc thủ, cũng đừng trách nàng ra tay ác độc vô tình. Gọi là trách móc tiểu binh thấy vậy, lập tức liền hướng Lý Nhị Cầu trên thân nhào tới. Lý Nhị Cầu vung tay lên, liền đem tên kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, ầm vang một tiếng thật lớn, huyết nhục chi khu lại đem tường thành đều ném ra một cái hố to. Gia hỏa này trong miệng phun máu, trong mắt hoảng sợ, có lẽ là hắn thật không nghĩ tới Lý Nhị Cầu không có chút nào khách khí, vào chỗ chết chơi hắn đi. Lý Nhị Cầu vừa tiến vào trong thành, liền để cậu kiên cường hướng trong thành chạy như điên. Trên đường phố rộng rãi người đến người đi, các loại viện binh đến thời điểm, nơi nào còn có Lý Nhị Cầu cùng Diệp Uyển Uyển thân ảnh. Dẫn đầu tướng lĩnh hỏi thăm chuyện gì xảy ra, lập tức nhìn về phía cái kia bị đánh thương tiểu binh, một mặt tức giận lại cho hắn hai cước, trong miệng hô, phế vật. liền hất lên ống tay áo rời đi. Kia không may tiểu binh, trên mặt kinh ngạc, nghĩ thầm còn không phải lão đại ngươi để cho ta làm sao, hắn vốn là thụ thương rất nặng, như vậy bị đạp hai cước, vừa tức gấp công tâm, lập tức liền đã hôn mê. Mà tại trong y phục của hắn mặt, liền bay xuống ra một bức tranh, bức họa kia nhân vật ở phía trên không phải Lý Nhị Cầu hay là người nào. Cũng không biết đến cùng là ai muốn mưu hại Lý Nhị Cầu, vậy mà làm ra cấp thấp như vậy phương pháp. Thời khắc này Lý Nhị Cầu, lẫn vào mênh mông trong dòng người, những binh lính kia muốn tìm hắn, thế nhưng là một kiện phi thường gian nan sự tình, đồng thời thủ thành binh sĩ là không có quyền lợi ở trong thành bắt người. Một khi tiến vào trong thành, tại có chuyện, liền về nha môn bộ khoái quản lý. Chỉ là cái kia thủ thành tướng sĩ, nhưng không có tại đi để ý tới Lý Nhị Cầu, tùy ý hắn đi, dù sao để bộ khoái bắt nhanh, có thể cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Một khi phía trên chăm chú thanh tra đứng lên, bọn hắn cũng nói không thông á cho nên việc này, chỉ có thể coi như thôi. Thủ thành quân tướng, giờ phút này đi vào bên cạnh tường thành trong một gian phòng, liền thấy một cái thân ảnh to con đứng tại phía trước cửa sổ, chỉ lưu cho hắn một cái phía sau lưng. Cái này quân tướng lập tức đem Lý Nhị Cầu sự tình nói cho người này vung tay lên, cũng không có trách cứ quân tướng, chỉ là nói khẽ, mình biết rồi. Quân tướng cũng là một mặt sương mù, lập tức tối lui. Mà cái kia thân ảnh cường tráng lại cho người ta một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, nếu như xem xét tỉ mỉ, tất nhiên có thể nhận ra người này, chính là mặt kia gặp Bạch gia lão tổ người kia, người này là Bạch gia nhân vật không tầm thường, tên là Bạch Thiên Long. Giờ khắc này, hắn nhẹ nhàng nói ra, "Hảo tiểu tử, lá gan xác thực không nhỏ, tiểu tiểu trắc nghiệm một chút, thật đúng là như là những người kia nói tới, gan to bằng trời a như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đều là chính ngươi tìm à, cũng may, còn có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi tại không biết chân quý nói, ta Bạch gia cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi." Lúc này, người này khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia để cho người ta nhìn không thấu dáng tươi cười đến. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết, chính mình không hiểu thấu bị nhầm vào, hắn giờ phút này nhìn xem trên đường phố vô số bộ dáng, lại là một mặt hưng phấn bộ dáng. Cái này Bảo Kính Châu Châu phủ to lớn, nghe nói Nam Bắc tung hoành lại có hơn trăm dặm, nhân khẩu càng là nhiều đến mấy trăm vạn. Đây chính là một cái thỏa thỏa siêu cấp thành lớn. Lý Nhị Cầu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, trên đường phố rộng rãi mặt, càng là có thể đồng thời thông qua 10 chiếc xe ngựa. Hai bên đường phố tiếng giao hàng liên tiếp, cái gì dầu chiên bánh bao, da cháy giò, bạch chẳng kê, thịt hiệu nướng, đồ ăn ngon nhiều vô số kể. Trên đường phố, càng làm cho Lý Nhị Cầu mọc ra mắt, cao lớn yêu thú nhiều vô số kể, đến nơi này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Lại có so kê vương cao hơn một đầu đại điêu. So cậu kiên cường còn muốn lớn hơn một vòng tam đầu quyển, hắn muốn cho rằng cậu kiên cường tại chó giới đã vô địch, làm sao giờ phút này, liền ngay cả cậu kiên cường đều có chút bị đả kích đến. Không có cách nào, đám gia hỏa này quá cường đại. Bảo Kính Châu càng là đối với tu giả tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, mà tất cả tu giả cũng không có dám tùy ý gây chuyện thị phi, đều là bởi vì trong thành này bộ khoái đều không có loại lương thiện, ngươi muốn gây chuyện thị phi, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này. Lý Nhị Cầu suy nghĩ, hay là nhanh Châu phủ nha môn báo danh tốt, tiết kiệm nửa đường tại xuất hiện tình huống gì sẽ không tốt, trong lòng của hắn càng là nhớ, như thành những đồng liêu kia bọn họ, cũng không biết có tới hay không. Dù sao hắn đi chậm, cho nên người ta phát sau mà đến trước cũng không phải không có khả năng, nếu như có thể nhìn thấy Lý Thiên Hải bọn người, hắn ở chỗ này không phải cũng có cái dựa vào sao? Nghĩ như vậy, hắn chợt thấy phía trước cạnh đường đi, vậy mà xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc đến. Chương 403, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Chương 403, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân. Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ ở cái này trong thành phố khổng lồ, nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có không hiểu kích động sinh ra. Hắn vội vàng mang theo Diệp Viễn Viễn chạy tới quầy hàng kia trước. Giờ phút này, một cái râu cá trên lão đầu ngay tại chỉnh lý trên tất thoại bản, người này thấy có người tới, đầu còn không có nâng lên, trong miệng lại là nói lầm bầm, à, vị công tử này, ta nhìn ngươi khí độ phi phạm, tài hoa xuất chúng, ngày sau tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Đại phú lớn không đợi hắn nói xong, liền cùng Lý Nhị Cầu con mắt đối mặt. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, nháy nháy đôi mắt nhỏ, có chút kinh ngạc. Trường đại trụy ba nói giữa ban ngày gặp quỷ, ngươi sẽ không thật sự là Lý Nhị Cầu đi. Lý Nhị Cầu cười ha ha một tiếng, chỉ vào lão đầu, một mặt thâm ý nói ra, nô thần tiên, uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta à, không muốn ngươi thật đúng là có thể lăn lộn, vậy mà tới cái này Bảo Kính Châu, năm đó ngươi cũng quá không coi trọng, vì sao không đợi ta trở về, ít nhất cũng phải cáo biệt không phải. Nô thần tiên có chút sau khi kinh ngạc, lúc này mới đầy không thèm để ý hừ một tiếng nói, tiểu tử thúi, nguyên lai là ngươi, ai, thật sự là nghĩ không ra à, chúng ta đã vậy còn quá nhanh liền gặp mặt rồi. Làm sao, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Cao hứng, đương nhiên cao hứng, chỉ là tiểu tử ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất đoạn thời gian này chỉ sợ phải có họa sát thân đu, còn tốt mạng ngươi tốt, bị ta thấy được, nếu không, ngươi tất nhiên muốn chết oan chết uổng không thể. Lý Nhị Cầu mới không tin Ngô Thần Tiên lời nói, có chút khinh bị nói, ta nói Ngô Thần Tiên, ngươi cũng quá không coi trọng à, vừa mới gặp mặt, liền nguyên rủa ta, vốn muốn mời ngươi ăn bữa tiệc, ta nhìn không cần thiết. Ngô Thần Tiên nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, tiểu tử thối, không nói sớm một chút, gần nhất làm ăn này khó thực hiện, nhanh lên, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Cửu lâu. Cố nhân gặp nhau, đặc biệt thân cận, người đều là có cảm tình, Ngô Thần Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cùng Lý Nhị Cầu cũng coi như quen biết thật lâu thời gian. Cũng là hắn dạy cho Lý Nhị Cầu hiểu biết chữ nghĩa, làm sao cũng coi như nửa cái sư phụ đi, mặc dù gia hỏa này không ít hố Lý Nhị Cầu ăn ngon, Lý Nhị Cầu cũng không lỗ, mỗi một lần mua đồ đều được ăn hồi bổ đến. Ngô Thần Tiên thu sạc hàng, liền mang theo Lý Nhị Cầu hướng Thiên Cửu lâu mà đi, trên đường, Lý Nhị Cầu cũng biết, Nô Thần Tiên một đường buôn ba, tại nửa năm trước lại tới đây, suy nghĩ đợi đến võ đạo đại hội đằng sau, liền tiến về đại hạ thủ đô. Đại đô. Nói thật, Lý Nhị Cầu rất bội phục lao gia hỏa này, dù sao đều bao lớn tuổi tác, còn mỗi ngày chơi đùa lung tung. Nô Thần Tiên cũng là một mặt sợ hãi than nói cho Lý Nhị Cầu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Nhị Cầu có thể thành tựu kim đan, đây cũng quá quang nghịch thiên, càng là sợ hai thán phục Lý Nhị Cầu đến cùng đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Lý Nhị Cầu cười không nói, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiên Cửu Lâu, Bảo Kính Châu cao nhất một tòa kiến trúc, lại có tầng 18 độ cao, cũng được xưng là Bảo Kính đệ nhất lâu. Cái này Thiên Cửu Lâu tiêu phí kỳ cao, mỗi đi lên một tầng là muốn đơn độc giao gian phòng phí. Lý Nhị Cầu sẽ kém tiền sao? Tầng thứ 18 trên lầu, Lý Nhị Cầu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Bảo Kính Châu, không khỏi cảm thán nói, Bảo Kính Châu thật đúng là đủ lớn, cũng không biết đại đô sẽ là bộ dáng gì đâu. Nô Thần Tiên lại là chật nói, tiểu tử thối, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, năm đó ngươi nghèo một tớt, bây giờ ngược lại là tốt, trăm lượng hoàng kim mí mắt đều không mang theo nháy một chút, ngươi có phải hay không đào được kim sơn? Thực sự không được, ta theo ngươi lăn lộn đi, chí ít mỗi ngày đều đại ngư thịt theo đâu. Diệp Viễn Viễn nghe nói như thế, không khỏi cười nói, tốt, ngươi đi theo Nhị Cầu ca lăn lộn, không chỉ có mỗi ngày đại ngư thịt heo, còn có thể mỗi ngày ăn gà đâu. Nô Thần Tiên lại là hứng thú nói làm sao, cái gì gà a? Diệp Viễn Viễn khoa trương nói, thật là lớn gà đâu, lớn như vậy gà nàng lấy tay khoa tay lấy, vẽ lên một cái to lớn vòng đến. Lý Nhị Cầu lại là nói theo, đúng vậy a, vậy liền không cần đi. Nô Thần Tiên liếc mắt nói, ngươi nuôi ta à? Ta nuôi giữa ngươi a. Nô Thần Tiên im lặng nói, thôi được rồi, ta lão già chết tiệt này thế nhưng là chống không nổi, ta vẫn là làm rất tốt chuyện của chính ta đi, chỉ là tiểu tử thối, ta nhưng không có lừa dối ngươi à, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, trên đầu có huyết quang xung ra, ngày gần đây, tất nhiên phải có họa sát thân, ta chỗ này có linh phủ một viên, xem như quả ra mắt. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một viên dùng da thú chế tác phù triện, ném cho Lý Nhị Cầu. Phù triện này có chút tinh xảo, trên đó viết xem không hiểu phù văn mật chú, trên đó lại còn có một tầng vầng sáng màu trắng, mang theo một cỗ không nói ra được khí tức thần bí. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, đây là cái gì phù? Đây là huyền quang phá sát vận khí tốt phù, chí ít có thể lấy để cho ngươi vận khí chuyển biến một chút, bất quá lần này máu của ngươi quang chi thai rất nghiêm trọng, chỉ có thể bảo đảm ngươi không chết thôi. Nô Thần Tiên, ngươi cũng không nên làm ta sợ, có hay không nghiêm trọng như vậy? Ha ha ha, lựa ngươi, ta nhưng không có cái kia thời gian, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, Nô Thần Tiên à, sẽ tùy tiện lừa gạt ngươi sao? Ngươi nếu là tin không đến ta, liền đem phụ triện trả lại cho ta, rất đắt đây này. Lý Nhị Cầu nghe chút lời này, lập tức liền đem phụ triện bỏ vào trong ngực, nói đùa cái gì, thật vất vả để lão gia hỏa này ra điểm huyết, tốn kém một chút, làm sao còn có thể trả trở về, chính là không dùng được, hắn cũng sẽ không trả lại. Diệp Viễn Viễn nhìn thấy Lý Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, không khỏi nói ra, Nhị Cầu ca, ngươi lập tức liền muốn tham gia tối cường bổ đầu chiến đấu, còn muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, không thể nói trước gặp được cái gì kinh khủng đối thủ. Ta cảm giác Ngô Thần Tiên nói không sai. Lý Nhị Cầu tưởng tượng giống như thật là có chuyện như vậy. Ngô Thần Tiên vừa muốn nói chuyện, liền nhìn Điếm Tiểu Nhị đẩy cửa ra đến, trong miệng thì thầm lấy, các vị gia, các ngươi đồ ăn tốt, hấp thỏ nhi ngư, tê cay đại quy hà, xào lăn man nhu trứng, dê nướng nguyên con tiểu nhị này tên món ăn báo tặc lưu, chỉ chốc lát sau, liền nói ra hơn 20 đạo tên món ăn. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Ngô Thần Tiên, có chút im lặng nói ra, ta nói Ngô lao đầu, ngươi chính là ăn hôi, cũng đừng ăn nhiều đồ như vậy đi, ngươi xác định ngươi có thể ăn bên dưới. Ngô Thần Tiên khẽ bước sợi râu, hắc hắc nói, ngươi đây tiểu tử liền không hiểu được đi, từ khi rời đi Thiên Cầu trấn, ta thu nhập này thẳng hàng, cũng không giống như ngươi dạng này, tài đại khí thô, bao nhiêu thời gian đều không có ăn thịt đã ăn, trong mồm đều phai nhạt ra khỏi cái chính đến. Nghe được Ngô Thần Tiên dáng vẻ đáng thương, Lý Nhị Cầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức liền từ trong túi càn khôn xuất ra một khối trăm lượng nặng gạch vàng ném cho Ngô Thần Tiên. Có thể hay không đừng cái dạng này à, nói rất hay đáng thương, khối này gạch vàng coi như ta cho ngươi mượn, chờ ngươi có trả lại cho ta. Ngô Thần Tiên lúc đầu cao hứng không gì sánh được, thế nhưng là nghe chút còn muốn còn, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, thử một tiếng nói, tiểu tử thối, ta còn tưởng rằng ngươi cho không ta đâu, nhỏ mọn như vậy. Ta hỏi, ngươi coi ta thật đảo được mỏ vàng à, đây chính là máu của ta mồ hôi tiền, không biết muốn bán bao nhiêu cái trứng gà mới có thể kiếm đến số tiền này. Đầu năm nay, có thể cho ngươi mượn tiền bằng hữu không nhiều lắm, ngươi tốt nhất chân quý đi. Cắt ta trả lại cho ngươi bảo mệnh phụ triện có được hay không, đây chính là sư phụ ta cho ta đâu, chân hy không gì sánh được, giá trị vô số đâu. Ai, giao hữu bộ ý, giao hữu bộ ý a. Đến, Lý Nhị Cầu, cưỡng bất quá hắn, đội vàng chịu thua nói tốt tốt tốt, ta không muốn tốt đi, tặng cho ngươi tốt đi. Nô Thần Tiên lúc này mới vui vẻ ra mặt nói, cái này đúng rồi sao, ta liền biết ngươi là người làm đại sự, những này vật mà bạc, đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đủ là được. Nhiều có cái gì dùng. Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng, nghĩ thầm gia hỏa này đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi nếu là ngại nhiều, liền cho ta một chút ta đáng sợ nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không muốn tại cùng gia hỏa này tiếp tục cãi cọ. Giờ phút này, ba người vừa mới muốn cùng hưởng tiệc, liền nghe két két một tiếng, cửa bị đẩy ra, ngay sau đó một cái hung hoành thanh âm nói, không biết cái này chữ thiên hàng thứ nhất gian phòng là thiếu gia của chúng ta sao, là ai an gan hùm mật báo, dám cho người khác, các ngươi Thiên Cửu Lâu có phải hay không muốn làm. Chương 404, Thần Tiên phán đoán suy luận, biến nguy thành an. Chương 404, Thần Tiên phán đoán suy luận, biến nguy thành an. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, ăn một bữa cơm cũng sẽ gặp được như thế máu chó sự tình. Thanh âm qua đi, liền thấy một cái mọc lên khuôn mặt to béo, sắc mặt trắng bệnh nam tử, một thanh mở ra trên tay quạt xếp, từ bên ngoài đi vào, tại phía sau hắn, có một cái ôm kiếm trắng hắn, còn có một cái sắc mặt hung ác nam tử áo xám, một bộ dáng cáo mượn oai hùng, xem xét chính là cái chuyên nghiệp chó săn. Ba người sau lưng, còn đi theo không biết bao nhiêu tên tùy tùng. Người này vừa mới lộ diện, nhìn thấy trong phòng Lý Nhị Cẩu, trong mắt mang theo khinh thường. Nhìn thấy Diệp Biển Luyện, trong mắt mang theo một chút dâm đãm chi sắc. Lập tức hắn mới nhìn đến một mặt ngồi nghiêm chỉnh Ngô Thần Tiên. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy người này bộ dáng, trong lòng thở dài, nghĩ đến chính mình có phải hay không chuốc họa thể chất, làm sao lại gặp được loại hoa này hoa công tử giống như đại sát bút, cái này cũng không biết là nhà ai thiếu gia, làm sao bảo Kính Châu các thiếu gia đều như thế tùy tiện sao. Ngay tại hắn muốn nhìn một chút, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm. Cái kia thiếu gia nhìn đạo Ngô Thần Tiên sau, lập tức một mặt vui vẻ ra mặt đứng lên, cũng một mặt cao hứng nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lao Thần Tiên a, thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a Ngô Lao Tiên, ta tìm ngươi tìm thật đáng a. Một màn này, đem Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Viện Viện làm một mặt ngộng, Lý Nhị Cẩu còn tìm nghĩ một hồi làm sao bây giờ, muốn hay không xuất thủ làm hắn đằng sau, như thế nào chùi đi đâu, không muốn ra hỏa này vậy mà làm một màn như thế, hắn một mặt kỳ quái nhìn về phía Ngô Thần Tiên, không muốn ra hỏa này một mặt bình tĩnh, lại còn lộ ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, giống như thật sự là Lao Thần Tiên bình thường. Ngô Thần Tiên nhìn thoáng qua mặt hồ ly, cười nhạt một tiếng nói, ta liền nói chúng ta sẽ gặp mặt, không muốn lúc này mới mấy ngày thời gian, lại lần nữa gặp được, làm sao, ngươi là cố ý tới tìm ta. Lý Nhị Cẩu nhắm mắt, nghĩ thầm con hàng này thật có thể chăng à, người ta rõ ràng không biết ngươi ở chỗ này, ngươi cái này đều có thể lừa dối sao. Khuôn mặt to béo con mắt đi lòng vòng, lập tức cười hát hát nói, Lao Thần Tiên, ngươi nói quá đúng, ngươi nhưng không biết, Lao Nhân ra ngại để cho ta tìm thật đắng a, còn xin Lao Thần Tiên thu ta làm đồ đệ, ta Tào Phượng Nhân về sau tất nhiên hảo hảo hiếu kính ngài. Ngô Thần Tiên lại là một mặt lạnh nhạt nhìn về phía cái này Tào Phượng Nhân nói thu ngươi làm đệ tử coi như xong, nhìn ngươi như vậy tâm thành trên mặt mũi, đang chỉ điểm ngươi vài câu ngược lại là có thể. Tào Phượng Nhân lập tức ánh mắt sáng lên nói, Lao Thần Tiên, còn xin mau mau chỉ điểm. Ngô Thần Tiên lại là nhìn thoáng qua phía sau hắn nói quá nhiều người, ta không thật nhiều nói, dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ta. Tào Phượng Nhân nghe chút lời này, lập tức quay đầu nhìn về phía những hạ nhân kia nói nghe được Lao Thần Tiên lời nói không có, còn không nhanh cút ra ngoài cho ta. Những hạ nhân kia một mặt mộng liền lui ra ngoài. Ngô Thần Tiên cũng không nóng nảy, để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Nhị Cẩu lại là hứng thú, muốn nhìn một chút Ngô Thần Tiên lại là như thế nào lừa dối ở gia hỏa này. Lập tức hắn kéo xuống một cái đùi cừu nướng đưa cho Diệp Viễn Uyển, Diệp Viễn Uyển miệng nâng lên đến xem hắn, nghĩ thầm ngươi có phải hay không coi ta thùng cơm a, Lý Nhị Cẩu cười hát hắc nói, ăn nhiều một chút, đây chính là phi thường nổi danh dê nướng, tựa như là cái gì thiên sơn mai dương. Diệp Viễn Uyển lại là một quyết miệng nói, Nhị Cẩu ca à, ăn không được, chúng ta có thể đóng gói sao? Lý Nhị Cẩu lại nhìn Tào Phượng Nhân bắt đầu liễu lo không ngừng nói Lao Thần Tiên chính là Lao Thần Tiên. Ngươi tính toán thật chuẩn, mấy ngày trước ngươi nói ta có họa sát thân, ta liền muốn, ta là ai à, nạp đại bảo Kính Châu có mấy người dám chọc ta à, chưa từng nghĩ, ngày thứ hai, ta liền bị cha ta cho thu thập, đánh gọi là một cái thằng à, lần này ta xem như phục, ngươi không phải nói ta còn có một cái sinh tử đại kiếp sao, làm không cẩn thận liền sẽ ném đến mạng nhỏ. Còn xin Lão Thần Tiên chỉ giáo, vô luận bao nhiêu yêu kính, ta đều ra. Nô Thần Tiên hay là một bộ thần tiên đạo cốt bộ dáng nói tiền tài loại vật này ta là khinh thường, bất quá ta nghe nói các ngươi trong phủ có một gốc vạn năm lôi kích mục, ngươi muốn độ cái này tự kiếp lời nói cũng không phải rất khó. Ngươi chỉ cần lấy một đoạn vạn năm lôi kích mục đến, ta tới giúp ngươi luyện hóa một cái thế thân liền tốt. A, vạn năm lôi kích mục, đây chính là cha ta trong lòng bà bối, như vậy không tốt đâu. Hắc hắc, ngươi ngược lại là nhìn xem cái mạng nhỏ của mình quan trọng, hay là cha ngươi bảo bối trọng yếu? Dù sao cái mạng nhỏ ngươi chỉ có ngươi một cái, cha ngươi bảo bối vô số đâu. Chuyện này ta không thay ngươi làm chủ, hay là chính ngươi quyết định đi. Còn có một chuyện, mệnh cách ngươi bên trong thiếu kim, gọi phượng người, chữ này bên trong có chữ phượng cũng không tốt. Phượng chính là hỏa tính, ngươi vốn là thiếu kim, đây không phải chính khắc ngươi sao? Ta đề nghị ngươi đổi cái danh tự, nếu không cho dù ngươi có thế thân, chỉ sợ cũng gánh không được lần này sinh tử đại kiếp. Đổi tên, cái gì tên? Ân, liền gọi Thiết Trụ đi, danh tự này hàm kim lượng đặc biệt phong phú, cam đoan đem ngươi kim đô bổ túc, ngươi mặc dù hỏa vượng, nhưng tại vượng cũng vô pháp đốt xuyên ngươi căn này Thiết Trụ à. Thiết Trụ, tào Thiết Trụ, cái này cũng quá đất một chút đi. Hắc hắc, tiểu hữu, thân gia tính mệnh quan trọng, danh tự bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, chớ có xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này sao? Đương nhiên, đổi không thay đổi, hay là xem chính ngươi, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Tào Phượng Nhân mắt trợn tròn, không khỏi trầm mặt xuống, một mặt tâm sự chủ điệp. Ngô Thần Tiên lại là thừa cơ nói ra, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tiểu bằng hữu, hắn cứ gọi là Lý Nhị Cẩu, danh tự này không phải cũng là đất bỏ đi. Có thể ngươi lại chớ xem thường hắn, người ta tuổi còn trẻ, đã là ngư thành phó tổng bộ đầu, lần này đến Bảo Kính Châu chính là ngày nữa dưới đệ nhất võ đạo đại hội. Đến lúc đó, ngươi cái này Bảo Kính Châu địa đầu xà, thế nhưng là chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn a. Tào Phượng Nhân nghe chút Lý Nhị Cẩu danh tự, lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm chính mình danh tự khó nghe không sợ, cái này không phải có càng thêm khó nghe sao? Nếu như đến lúc đó người khác chế nhạo chính mình, đem hắn kéo ra ngoài, cái này chẳng phải chuyện gì mục tiêu sao? Nhất niệm như vậy, tâm hắn muốn ta thế nào thông minh như vậy đâu? Thế là hắn lạ thường nhiệt tình nói, có đúng không? Có đúng không? Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, ta thích kết giao nhất người dạng này bằng hữu. Nếu Lao Thần Tiên mở miệng, về sau mọi người chính là huynh đệ, tại Bảo Kính Châu có việc tìm ta Tào Thiết Trụ, đối với ta hiện tại liền đổi tên, về sau cũng không cứ gọi Tào Phượng Nhân, ta gọi Tào Thiết Trụ, vì sao? Ta liền tin lấy Lao Thần Tiên. Nói thật, công tử ca này một trận lừa dối, đem Lý Nhị Cẩu đều kiếm cung ra, dù sao sự tình xoay chuyển quá nhanh, cái này xưng huynh gọi đệ, vị huynh đệ này hai chữ, có phải hay không quá không đáng tiền một chút? Ta đương nhiên, người ta nể mặt người, chính mình cũng không tốt cự tuyệt không phải, dù sao hắn cũng không phải một cái yêu cự tuyệt người khác người, ai, chính là quá dễ nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là, Lý Nhị Cẩu hiện tại còn không biết, cái này Tào công tử là người thế nào, ngược lại là Ngô Thần Tiên một trận lừa dối, hiện tại hắn cũng không tốt nói thêm cái gì không phải. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Ngô Thần Tiên, nhìn thấy hắn bình chân như bại bộ dáng, chính là cũng nói theo, tốt, hôm nay rất hân hạnh được biết Tào huynh, về sau còn xin Tào huynh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, mọi người sau này sẽ là huynh đệ, không cần khách khí, hôm nay bữa cơm này đi tạc ta trước mục, ngươi chớ giành với ta à, không phải vậy ta trở mặt. Có dạng này oan đại đầu tại, Lý Nhị Cẩu tự nhiên cao hứng không thôi, đồ đần mới cùng ngươi đọt đâu. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ta liền không có ý tứ. Tào Thiết Trụ còn nói thêm, hôm nay ta có việc, ngươi lưu lại địa chỉ, chờ ta có thời gian tìm ngươi, cùng ta một chút các huynh đệ quen biết một chút, mọi người lẫn nhau chiếu cố, cũng đừng làm ra hiểu lầm gì đó không phải. Lý Nhị Cẩu im lặng, không nghĩ tới gia hỏa này sự tình vẫn rất nhiều, nhưng bây giờ mình cũng không có chỗ ở, hắn vừa mới muốn mở miệng, Diệp Uyển Uyển lại là đoạt trước nói, Châu phủ nha môn có dịch trạng, chúng ta tạm thời sẽ ở nơi đó. Tào Thiết Trụ gật đầu nói, tốt, ta có thời gian liền phái người đến đó tìm ngươi, ta còn có việc, trước hết rời đi. Gia hỏa này nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng, quay người liền rời đi phòng ở, hướng dưới lầu mà đi. Lý Nhị Cẩu nhìn xem bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô Thần Tiên, mở miệng nói, Ngô Thần Tiên, nói một chút đi, đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 405, thiên cơ che đậy, nguyên lai là hắn. Chương 405, thiên cơ che đậy, nguyên lai là hắn. Ngô Thần Tiên cười ha ha nói, gia hỏa này thật không đơn giản đâu, hắn là Châu phủ nha môn thái úy Tào Hùng chi tử, cũng đừng nhìn gia hỏa này vốn bất lận, nhưng tại cái này Bảo Kính Châu lại là một nhân vật không tầm thường. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, ngươi kết giao một chút gia hỏa này, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đồng thời, gia hỏa này ngốc rất, phi thường tốt lựa gạt đâu, là một con dê to béo à. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, thực tình bó tay rồi, nghĩ thầm cái này Ngô Thần Tiên thật đúng là lựa gạt cường đại. Thẳng thắn a, không đợi hắn lại nói cái gì, Ngô Thần Tiên còn nói thêm, nói cho ngươi, cái kia bạn năm lôi kích một thế nhưng là đồ tốt, ta cũng không phải chính mình dùng, lại là cho ngươi mướn. Lý Nhị Cẩu khó hiểu nói, ta muốn vật kia làm gì, một khối đầu gỗ, chẳng lẽ lại còn có cái gì diệu dụng không thành? Đó là đương nhiên, tạo ra cây kia lôi kích một, mỗi ngàn năm liền sẽ bị lôi điện đập nện một lần, bây giờ dòng giá đập nện 10 lần, thú linh càng là qua vào năm. Loại này lôi kích một đã có thành tựu, có được chính mình thú linh, trong cơ thể nó càng là ẩn chứa lực lượng lôi điện, có thể dùng lần này đến cảm ứng giữa thiên địa lôi linh. Cái này lôi linh vô cùng chân quý, nếu như kiếm tu cảm ngộ lôi linh chi lực, đem nó tế luyện tại chính mình bản mệnh phi kiếm bên trong, càng là sẽ để cho bản mệnh phi kiếm thành tiểu phi phạm chi lực. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lôi linh còn có lợi hại như vậy chỗ. Cái này Ngô Thần Tiên mặc dù nhiều khi không đứng đắn, thế nhưng là điểm này không thể nói. Lý Nhị Cẩu vừa mới muốn cảm tạ một phen, Ngô Thần Tiên lại nói, ngươi cũng không cần cảm động đến rơi nước mắt, ngươi nhìn ta tại cái này Bảo Kính Châu còn cần nghỉ ngơi một chút thời gian, ngươi có tiền như vậy, không bằng mua cho ta cái phòng ở, cũng tốt để cho ta có cái thưởng chỗ ở. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn nói, ta nói Ngô lao đầu, ta liền biết ngươi sẽ không như thế hảo tâm, ngươi có biết hay không cái này Bảo Kính Châu phòng ở đắt cỡ nào à, ở chỗ này mua nhà. Ta không đợi hắn nói xong, Ngô Thần Tiên lại là khoát tay trợn lại nói, không nên kích động có được hay không, ta cũng không phải muốn nhà của ngươi, liền lấy đến cho ta ở ở liền tốt. Về sau ngươi đến Bảo Kính Châu lời nói, cũng không phải có cái nơi đặt chân không phải. Yên tâm, địa phương ta đã tìm xong, ngươi đi qua trả tiền là được. Lý Nhị Cẩu có chút trong gió lộn xộn nói, chẳng lẽ lại, ngươi biết ta nhất định sẽ tới cái này Bảo Kính Châu, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, ngươi đã sớm đem hết thảy tính toán trong đó. Ngô Thần Tiên khẽ mỉm cười nói, tự nhiên, đây cũng không phải là việc khó gì, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta Ngô Thần Tiên là gọi không, thế gian này sự tình, bao nhiêu có thể thoát đi nằm trong kế hoạch của ta đâu. Yên tâm đi, nhà kia không quý, chào giá 1000 lượng hoàng kim, bằng vào ta ba tấc không nát miệng lưỡi, ngạnh sinh sinh giảm đến 500 lượng hoàng kim, lượng tiến hai gia sân nhỏ, ngươi không lỗ. Lý Nhị Cẩu còn có thể nói cái gì? Bất quá bây giờ hắn càng phát ra cảm giác cái này Ngô Thần Tiên càng ngày càng cao sâu khó lường. Vì sao? Bởi vì hắn len lén dò xét cái này Ngô Thần Tiên tu vi, vậy mà phát hiện tu vi của người này căn bản là không có cách dò xét đi ra, loại tình huống này chỉ có một loại, đó chính là hắn tu vi cao hơn nhiều chính mình. Trong lòng của hắn kỳ thật phi thường nghi hoặc, cái này Ngô Thần Tiên rõ ràng rất là cường đại, vì sao nhất định phải pha trộn tại phàm trần ở giữa, chẳng lẽ lại như là cái kia nhất niệm nói tới, hồng trần luyện tâm. Không nghĩ ra, không nghĩ ra à, hắn cũng không có truy vấn, bởi vì hắn phi thường minh bạch, liền xem như chính mình hỏi Ngô Thần Tiên cũng sẽ có vô số cái lý do đến qua loa tắc trách chính mình, cho nên à, cần gì chứ? Mỗi người đều có mỗi người lý do, theo hắn đi thôi. 500 lượng hoàng kim, đối với hiện tại Lý Nhị Cẩu tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, phải biết hắn Bảo Kính bên trong còn có mấy chục vạn lượng bạch ngân, mấy vạn lượng hoàng kim, còn có hơn 100 cái đạo tàng kim tiền, 10 cái linh tinh. Nói hắn thân gia cự phú, nghĩ đến cũng không có người sẽ phản bác đi. Sau đó, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Thần Tiên cho Lý Nhị Cẩu giảng thuật những năm này kinh lịch chuyện lý thú, Lý Nhị Cẩu cũng cho hắn nói một lần chính mình đường thăng thiên, Lý Nhị Cẩu còn để Ngô Thần Tiên cho hắn tính toán sau này mình đến cùng có thể làm quan lớn gì, nào nghĩ Ngô Thần Tiên lại nói cho hắn biết, vận mệnh của hắn long đong, tiền đồ một mảnh mê vụ, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Dưới loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn tương lai rất có thể sẽ tùy thời cúp máy, một loại chính là tương lai của hắn, khả năng vô cùng kịch liệt đặc sắc, dù sao chính là không biết. Lý Nhị Cẩu vậy mới không tin Ngô Thần Tiên chuyện ma quỷ, nghĩ thầm gia hỏa này nhất định chính là lừa dối chính mình, mà hắn cũng ít nhiều biết, tu giảng lịch thiên mà đi, cho nên cả đời đường xá rất khó dự đoán, thiên cơ che đậy phía dưới, muốn xem ra một cái tu giả tương lai, không phải là không thể, mà là phải bỏ ra một chút đền bù. Tỷ như, tuổi thọ, tu vi cái gì, Ngô Thần Tiên tất nhiên sẽ không vì dòm ngó tương lai của hắn, liền đi hao phí đồ vật chân quý như thế, trừ phi hắn điên mất rồi đi. Mấy người ăn uống no đủ, Lý Nhị Cẩu liền cùng Ngô Thần Tiên cáo biệt, hắn mang theo Diệp Viễn Viễn trực tiếp đi nha môn bảo đến. Về phần Ngô Thần Tiên, Lý Nhị Cẩu đã đem tiền cho hắn, để hắn đi mua phòng ở. Ngô Thần Tiên cũng nói cho hắn, chính mình sẽ còn ở nơi đó bày quầy bán hàng, muốn tìm hắn, liền đi nơi đó thuận tiện. Rời đi Thiên Cửu lâu, Diệp Viễn Viễn vẫn chưa thỏa mãn nói nơi này thực là không tồi, chính là giá cả đắt một chút. Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý nói, ngươi nếu là ưa thích, ta mỗi ngày mang ngươi đến ăn. Diệp Viễn Viễn trên mặt lộ ra ý cười nói cái kia ngược lại là không cần, ta thế nhưng là sách về không ít đồ ăn đâu, đủ chúng ta ăn một hồi. Lý Nhị Cẩu thấy được nàng cao hứng bộ dáng, không nhịn được sờ lên đầu của nàng nói ngươi nha, thật đúng là nhà ở sinh hoạt hảo thủ. Đúng rồi, cái kia hầm tay gấu cũng mang về đi, ăn thật ngon, ban đêm cho ta nóng bên trên, ta muốn ăn. Tuân mệnh. Hai người rất mau tìm đến Châu phủ nha môn, hoặc nơi này thật đúng là xa hoa, nha môn vậy mà so ngư thành lớn thật nhiều, tiến vào cửa lớn, bên trong giống như một cái thành nhỏ bình thường. Đồng thời cái này Châu phủ nha môn không giống ngư thành như thế, từng cái bộ môn đều tách ra, nơi này tất cả Châu phủ bộ môn toàn bộ đều tập trung ở cái này trong nha môn. Lý Nhị Cẩu xuất ra thân phận lệnh bài của mình, hỏi thăm một chút, lúc này mới tìm tới tiếp đãi nơi khác bộ khoái địa phương. Bây giờ các nơi đến dự thi bộ đầu đều lần lượt đến đây, nơi tiếp đại phi thường náo nhiệt. Lý Nhị Cẩu suy nghĩ, Ngư Thành người cũng không biết đến không tới, hiện tại cũng không có thấy một người quen. A giờ phút này hắn ngược lại là mở rộng tầm mắt, chỗ ghi danh các nơi bộ đầu, cơ hồ mỗi một cái đều là thân hình cao lớn hạng người, có chút mặt trắng tiểu nhân, cũng là một mặt không giận tự uy, nghĩ đến cái này cũng cùng mọi người thân phận có quan hệ, dù sao khi bộ đầu nơi nào có không hung đây này. Mặc dù mọi người đều đến từ địa phương khác nhau, cũng không nhận ra, cũng sẽ chào hỏi, xem như gặp qua. Đăng ký đằng sau, Lý Nhị Cẩu mang theo Diệp Viễn Viễn suy nghĩ đi trước nha môn dịch quán nhìn xem dừng chân điều kiện như thế nào, quay người lại liền thấy trong đại môn đi tới một đội nhân mã. Dẫn đầu một người cao lớn uy mãnh, trên khuôn mặt mang theo một cỗ không nói ra được thong dong cùng bá khí. Bá khí bên trong lại dẫn một tia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Để Lý Nhị Cẩu không có nghĩ tới là, người này lại là cùng hắn từng có gặp nhau Tư Đồ Thiên Tinh. Giờ phút này Tư Đồ Thiên Tinh ánh mắt vừa vặn liếc nhìn tới, hắn thấy được Lý Nhị Cẩu, cũng là có chút kinh ngạc, vượt quá Lý Nhị Cẩu ngoài ý liệu chính là, hắn vậy mà đối với Lý Nhị Cẩu nói, "Nhị Cẩu, đến đây lúc nào?" cũng không tới trước nhìn xem ta. Chương 406, Thạch Phật hiện thế, huyết nguyệt lên không. Chương 406, Thạch Phật hiện thế, huyết nguyệt lên không. Tư Đồ Thiên Tinh một tiếng này chào hỏi, lập tức trêu chọc đến rất nhiều ánh mắt. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không để ý, lập tức đi ngay tới nói gặp qua Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ Thiên Tinh ha ha nói, không cần như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi hộ ta chu toàn, ta còn không biết sẽ như thế nào đâu, đã ngươi cũng tới nơi đây, ta tự nhiên muốn tận một tận địa chủ chi nghi. Làm sao? Chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Không dối gạt đại nhân, ta đi đầu một bước. Trên đường đi vừa vặn nhìn xem đại hạ tốt đẹp non sông, hôm nay vừa tới nơi này, những người khác tình huống ta cũng không biết đâu. À, thì ra là thế, đi, ngươi trước bận điệu, đợi buổi tối ta chào hỏi ngươi cùng nhau ăn cơm nói, hắn vô Lý Nhị Cẩu bà bay, tựa như trưởng bối yêu mến bình thường. Lý Nhị Cẩu trong lòng buồn cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tốt. Tư Đồ Thiên Tinh rời đi về sau, lập tức liền có mấy cái bộ đầu đi tới, cùng Lý Nhị Cẩu thân cận đứng lên. Lý Nhị Cẩu không khỏi suy nghĩ, đám gia hỏa này, vừa mới hay là một mặt kiệt ngạo bất tuần, lãnh khốc vô tình, cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hiện tại thế nào đều nhiệt tình như vậy. Thấy không, có thể lên làm bộ đầu người, cái này đều không phải người bình thường, cái nào không phải lòng dạ sắc bén, đều là trở mặt cao thủ đâu. Lý Nhị Cẩu cũng là người đến không sợ, dù sao thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nốn náo đều là lợi vãng, chỉ cần có thể cho tới cùng một chỗ, chính là bằng hữu sao. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Lý Nhị Cẩu kết giao không ít đồng liêu, những vật này đều là nhân mạch à, về sau Lý Nhị Cẩu đi tới chỗ nào, những người bạn này còn không cho cái mặt mũi, chính là lăn lộn cái quen mặt, người ta đối với ngươi cũng muốn so người khác nhiệt tình ba phần không phải. Kỳ thật mọi người càng hiếu kỳ, Lý Nhị Cẩu cùng Tư Đồ Thiên Tinh là quan hệ như thế nào, Lý Nhị Cẩu lại là lộ ra cao thâm mặt chắc bộ dáng, chỉ nói hai người không có gì quan hệ, chính là thượng hạ cấp quan hệ thôi. Hắn càng nói như vậy, đám người tự nhiên càng thêm sẽ không tin tưởng, dù sao tất cả mọi người là thượng hạ cấp, cũng không có thấy Tư Đồ Thiên Tinh đi đập vai của người khác. Cũng chớ xem thường cái này đập bà bay, không phải vô cùng quen thuộc người, đại nhân vật này mới sẽ không tùy tiện đập ngươi bà bay, bình thường đại nhân vật làm sự tình, đều là tâm ý sâu sắc đâu. Rất nhiều người cho là Tư Đồ Thiên Tinh đập Lý Nhị Cẩu bà bay, chính là cố ý cho mọi người nhìn, chính là muốn nói cho mọi người, hắn cùng Lý Nhị Cẩu quan hệ không ít đâu. Người à, đáng sợ nhất chính là não bổ, đám người này càng nghĩ, càng cảm giác Lý Nhị Cẩu quan hệ không tầm thường, dù sao hắn mới bao nhiêu lớn số tuổi, liền có thể lên làm ngư thành phó tổng bộ đầu, nói đùa cái gì, các vị đang ngồi, cái nào không phải pha trộn mấy chục năm, mới có thể cào đi lên, như vậy, càng thêm kiên định tâm tư của bọn hắn, đó chính là Lý Nhị Cẩu thân phận không đơn giản. A Tư Đồ Thiên Tinh có lẽ cũng không có nghĩ đến, chính mình nhất thời cử chỉ vô ý, liền náo ra lớn như thế, hiểu lầm đâu, nên nói không nói, náo bổ thật đáng sợ. Lý Nhị Cầu đem lời nói mơ mơ hồ hồ, cũng không có để ý nghĩ của mọi người, dù sao có lời nói, khó mà nói thấu không phải, hắn cái này nửa thật nửa giả, liền để chính bọn hắn suy nghĩ lui đi. Lý Nhị Cầu trung quy cũng là học láo cá rất nhiều ai như vậy, tới nơi này ngày đầu tiên, hắn liền kết giao rất nhiều bằng hữu, quên cả trời đất. Sau đó, Lý Nhị Cầu cùng Diệp Viễn Viễn đã tìm được nha môn dịch trạm này chiếm diện tích rất lớn, là một bộ ngũ tiến ngũ xuất đại biệt lạc, cũng có thể gặp cái này châu phủ nha môn khí phái. Lý Nhị Cầu đăng ký qua đi, liền bị phát môn bài, hắn hỏi thăm một chút điếm tiểu nhị, Ngư Thành có người hay không đến, điếm tiểu nhị lập tức liền cho hắn tuần tra một chút, kết quả là không có. Lý Nhị Cầu cũng có chút buồn bực, cũng không biết Ngư Thành những người kia làm sao tới như vậy chi muộn. Hắn làm sao biết, khoảng cách Bảo Kính Châu khoảng 500 dặm, có tòa thạch bản sơn, trên núi có một đám đạo phỉ, chuyên môn lấy cướp bóc mà sống, đạo phỉ cũng không đáng sợ, chỉ là bọn hắn lại là tại cái này thạch bản sơn dâng lễ dâng một tòa đại Phật. Đại Phật này không biết vì sao, có lẽ là lâu ngày năm đường hấp thu thiên địa tinh hoa, có lẽ là đã từng lắng nghe quá cao sâu Phật pháp, lại có linh tính. Nó đang tiếp thụ cung phụng đằng sau, sẽ ban cho những đạo phỉ kia vô thượng lực lượng, điều này cũng làm cho những đạo phỉ này càng thêm càng rỡ, vô luận là người đi đường qua lại hay là tu giả, chỉ cần không giao tiền mãi lộ, toàn diện đều không buông tha. Mà vậy được tinh thạch đổi Phật, lại chuyên môn nữa thích hút nữ tử âm linh, thích hơn ăn vật tâm tà, thỏa thỏa một bộ tà Phật. Có thể là hấp thu vật âm tà quá nhiều, thạch đầu Phật trên người vậy mà từ từ mọc ra mầm thịt, trải qua nhiều năm, cái kia thạch đầu Phật trên người thạch đầu càng phát ra chóc từng mảng xuống dưới, biến thành huyết đục chi khu. Như vậy cái này thạch đầu Phật tu vi càng thêm cao thâm đứng lên, rất được bọn đạo phỉ sùng bái. Bây giờ có thể nhìn thấy, cái này thạch đầu Phật toàn thân cơ hồ đều đã huyết đục hóa, chỉ có cái kia Phật đầu chỉ là biến hóa thành một nửa, đợi một thời gian, đợi Phật đầu toàn bộ hóa thành thời điểm, cái này thạch đầu Phật có lẽ liền sẽ trở thành chân chính yêu vật. Mấy ngày nay, thạch bàn sơn bên trên, mỗi đến ban đêm đều có Phật âm lượn lờ, càng có huyết sắc ánh trăng chiếu rọi tại thạch đầu Phật trên thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên núi bọn đạo phỉ đều cao hứng không gì sánh được, nghĩ thầm nếu như cái này thạch đầu Phật thật sống lại, thạch bàn sơn ngày sau chính là tự lập làm vương cũng là không sợ không sợ. Giờ phút này trên núi mấy cái phỉ thủ chính đang thương nghị nên như thế nào trợ giúp thạch đầu Phật mau chóng lục thân hóa, đột nhiên cái kia thạch đầu Phật trong hai mắt vậy mà bắn ra hai đạo màu đỏ huyết quang. Huyết quang chiếu rọi phía dưới, mấy cái kia phỉ thủ chỉ cảm thấy toàn thân lập tức tràn đầy vô tận lực lượng. Lập tức thạch đầu Phật thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang dội đến nói đi tìm cho ta tìm càng thêm lợi hại huyết thực, đi mang cho ta trở về chân chính tu giả, chỉ có máu tươi của bọn hắn mới có thể để cho ta triệt để sống lại. Mấy cái phỉ thủ trong miệng xưng là, liền nhanh chân đi ra ngoài. Thạch Bàn Sơn bên dưới chính là một đầu thông hướng Bảo Kính Châu đại lộ, chính hướng về phía Thạch Bàn Sơn cửa vào địa phương, có một gốc chừng ba người ôm hết cây liễu lớn, cây này bên trên tràn đầy vết đao, nguyên lai, những đạo phỉ này mỗi giết chết một người cũng sẽ ở trên cây lưu lại một đạo vết tích. Giờ phút này chính vào giữa trưa, trong bầu trời thái dương lập lòe không gì sánh được. Thạch Bàn Sơn bên dưới, một đoàn người chậm rãi đến, dẫn đầu người không phải người khác, chính là Ngư Thành tổng bộ đầu Lý Thiên Hải, phía sau hắn là Mạnh Tiểu Ngư cùng Bạch Tố. Bạch Tố vốn là không muốn tới, bất quá Lý Thiên Hải cho là, nàng cho dù không tham gia tối cường bộ đầu chiến đấu, cũng có thể quan sát một chút, từ đó thu hoạch kinh nghiệm sao. Dù sao trong khoảng thời gian này, Ngư Thành an ổn không thôi, không có cái gì sự tình cần yếu, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cũng sắp bắt đầu, Bạch Tố tưởng tượng, liền xem như chính mình sớm rời trước đi, cho nên cuối cùng nàng hay là cùng đi theo. Mấy người đi theo phía sau mấy cái đại bộ đầu, đều là đến tham gia náo nhiệt, đương nhiên nếu là có thể cầm một chút thứ tự cũng là làm không biết mệt. Mọi người vòng qua trước mặt đường quanh co, liền nghe đến phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, một tên ăn mày giống như mặt người, đang bị một đám người vây công. Chương 407, đồng căn đồng nguyên, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 407, đồng căn đồng nguyên, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạch Tố bọn người nhìn thấy, tên ăn mày kia mặc dù lợi hại, làm sao đối diện nhiều người, hắn rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất, nằm đứng lên. Bạch Tố bọn người thấy vậy, tự nhiên không thể không quản, mọi người thôi động ngựa tiến lên, rất nhanh liền cùng những người kia đụng vào nhau. Lý Thiên Hải đoạt trước nói, các ngươi là ai, vì sao muốn bắt một tên ăn mày, á không đối, lại còn là một cái tu giả. Lúc này, Lý Thiên Hải dò xét một chút, liền thấy tên ăn mày trên người tán phát ra linh khí, không phải tu giả hay là người nào. Tên ăn mày kia nhìn thấy Lý Thiên Hải đám người giả dạng, trên mặt vui mừng, lập tức nói, đại nhân cứu mạng, bọn hắn đi trộm tặc. Nghe chút đạo tặc hai chữ, đám người lập tức tỉnh táo đứng lên, nhao nhao nhìn về phía trước cái này mấy chục người. Bạch Tố lúc này mới phát hiện, những người này ánh mắt đỏ lên, tựa như vào tà ma một dạng. Trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc, đã chuẩn bị tùy thời độc thủ. Mà tên ăn mày kia, chính tâm bên trong buồn bực, cũng không biết những đạo phỉ này dùng yêu pháp gì, hắn đối với những người này dùng hấp công đại pháp, vậy mà cái gì đều không có hút tới. Bọn hắn công kích còn vô cùng kỳ dị, trên tay phát ra màu đỏ ánh sáng, đem hắn đánh đầu đau nao trướng. Mà người này không phải người khác, lại là lúc trước bị Lý Nhị Cầu đánh chạy Hoàng Bá Thiên, nhân sinh à, thật đúng là kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới gia hỏa này muốn bị bắt đi thời điểm, lại là có thể gặp được Bạch Tố bọn người. Bạch Tố đoàn người này, tự nhiên cũng không nhận ra Hoàng Bá Thiên, chỉ coi hắn là một cái bình thường tu giả. Những đạo phỉ kia nhìn thấy Bạch Tố bọn người một thân nha môn giả dạng, người còn nhiều như vậy, lập tức cũng có chút sợ sệt, cái kia dẫn đầu người vung tay lên, mọi người liền giơ lên Hoàng Bá Thiên hướng trên núi chạy như điên. Lý Thiên Hải thấy vậy vung tay lên nói, mọi người cùng ta đuổi, thật sự là nghĩ không ra, Bảo Kính Châu cảnh nội còn có cường đạo như vậy ẩn hiện, mới vừa tới này liền dựng lên một công, đợi đi đến Bảo Kính Châu ta cho mọi người thành công. Lý Thiên Hải mặc dù có chút trò đùa chi ý, bất quá nếu là chu sát những người này nói, mọi người công lao là trốn không thoát. Đối phó một chút mao tặc, đám người tự nhiên không có để ý, nhao nhao cưỡi ngựa lớn hướng trên núi đuổi theo mà đi. Những đạo phỉ kia tốc độ cực nhanh, bọn đạo phỉ sơn trại liền sườn núi này bên trên, lên núi không đến bao lâu, liền có thể nhìn thấy giữa sườn núi phong ốc. Trong sơn trại, chạy về đi cường đạo trực tiếp đem trói lại Hoàng Bá Thiên, ném tới trên mặt đất, lập tức kêu lên tất cả đạo phỉ, dựa vào trại tường vây phòng ngự đứng lên. Những cái kia tường vây cản dã thú bất được, đối với Lý Thiên Hải bọn người liền không đáng chú ý. Lý Thiên Hải đám người đi tới sơn trại trước, hắn nhìn về phía sơn trại kia phía trên đạo phỉ, không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh công kích, đại hạ luật pháp, đối phó đạo phỉ, chỉ có chết hình, cho nên căn bản cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Mạnh Tiểu Ngư tế ra phi kiếm, nhất kiếm chẳng xuất, to lớn kiếm mang trực tiếp đem trại tường vây nổ cái nát nhừ, nói đùa cái gì, Kim Đan kỳ tu giả à, tại hắn nghĩ đến, đánh giết một đám phàm nhân, không phải cùng chơi một dạng. Nổ thật to âm thanh qua đi, trong trại đạo phỉ tử thương hơn 10 người. Mấy cái kia đầu lĩnh cường đạo lập tức giận dữ, liền thấy bọn hắn đối với Mạnh Tiểu Ngư đột nhiên phát tay, từng đạo hồng quang đối với Mạnh Tiểu Ngư phong tới. Mạnh Tiểu Ngư vốn không có để ý, lập tức liền bị một đạo hồng quang đánh trúng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hồng quang kia quỷ dị, bị đánh trúng đằng sau, cũng cảm giác đầu óc quay cuồng, buồn nôn không thôi. Hắn hô to một tiếng, lập tức liền hướng đám người phía sau thối lui. Bạch Tố bọn người giật mình, Mạnh Tiểu Ngư nói theo, mọi người coi chừng, hồng quang kia quỷ dị, không nên bị nó đánh trúng. Có Mạnh Tiểu Ngư tỉnh táo, mọi người lập tức nhao nhao tế ra hộ thuẫn, hồng quang kia lợi hại, cũng may không cách nào đánh xuyên hộ thuẫn. Bạch Tố bọn người giận dữ, nhao nhao tế ra phi kiếm, đối với những đạo phỉ kia chém giết mà đi. Đạo phỉ vốn là người bình thường, được cái kia thạch Phật pháp mới có thể lợi hại như vậy, giờ phút này Bạch Tố đám nhân thủ đoạn cao thâm, ở đâu là bọn hắn có thể đối phó, đảo mắt bọn cường đạo liền bị giết hơn phân nửa, còn lại một số người dơ lên Hoàng Bá Thiên liền hướng thạch Phật chạy tới. Rất nhanh, Hoàng Bá Thiên liền thấy trước mắt tòa này cao tới hơn một trượng thạch Phật, không biết vì sao, hắn khi nhìn đến cái kia thạch Phật lần đầu tiên, liền có loại vẻ mừng rỡ, không vì cái gì khác, chỉ cảm thấy hai người có nói không ra đồng nguyên cảm giác. Giờ phút này, hắn đã từ hồng quang đập nện bên trong chậm lại, những cái kia phàm tục dây thường bị hắn có chút dùng sức, liền kéo đứt ra. Những đạo phỉ kia thấy cảnh này, vừa định phải dùng hồng quang đang đánh hắn, thế nhưng là có phòng bị Hoàng Bá Thiên, trực tiếp đối với những người kia đánh ra mấy đạo linh quang màu vàng. Linh quang hung mãnh, trực tiếp liền đem mấy cái kia đạo phỉ nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hắn liền thấy cái kia thạch Phật mở hai mắt ra, trong mắt có hai đạo cột sáng màu đỏ đối với hắn kích xạ mà đến. Hoàng Bá Thiên nhíu mắt, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Càng là đoán được, cái này thạch Phật mới là kẻ cầm đầu, hắn lập tức lách mình tránh né. Cái kia thạch Phật dù sao cũng là cái tử vận, không cách nào động đậy. Một kích không trúng, Hoàng Bá Thiên đã vây quanh phía sau hắn. Khoe miệng của hắn nhếch câu, cười lạnh một tiếng nói, tốt ngươi cái yêu vật, lại dám đánh tâm tư của ta, đi chết đi cho ta. Hắn nô ra tay đến, năm ngón tay nhếch câu, biến thành lợi chảo mở dạng, lập tức đối với thạch Phật sau lưng chỗ bắt đi lên, thổi phù một tiếng, sắc bén móng đuốt liền ôm đổm tiến cái kia thạch Phật biến hóa huyết đục bên trong. Lập tức hắn vận chuyển huyền âm đều trời hấp công đại pháp, thạch Phật trên người lực lượng liền bị hắn nhanh chóng rút ra mà ra. Hoàng Bá Thiên cảm thụ cái kia vô tận lực lượng, lập tức trong lòng vui mừng, không nghĩ tới, yêu vật này thể nội lại có như vậy lực lượng hùng hậu, hắn như vậy đột phá kim đan cũng không phải không có khả năng. Ngay tại hắn sảng khoái thời điểm, đó là thạch Phật trên thân lại là truyền ra thanh âm nói, đạo hữu đừng muốn hại ta, chúng ta đều là cùng loại người, làm gì tàn sát lẫn nhau, không bằng chúng ta như vậy làm cái hảo bằng hữu, trên người của ta còn có một cái thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không đợi Hoàng Bá Thiên nói chuyện, Bạch Tố đám người đã lao đến. Nhìn thấy hung mãnh Bạch Tố bọn người, Hoàng Bá Thiên trong lòng suy tư, cái này thạch Phật mặc dù lợi hại, nhưng cũng là cái tử vận, nếu như hắn thật sự có bí mật, rơi vào những bộ khoái này trên tay, chính mình có thể chỗ tốt gì đều không bắt được, như vậy, còn không bằng đi ra hỏa này trước mang đi. Nếu như hắn dám lừa gạt mình, trực tiếp liền đem nó hút sạch liền tốt. Nhất niệm như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng nói, tốt, ta cái này mang ngươi đi, ngàn bạn cũng đừng gạt ta, bằng không mà nói, ta không để ý đem ngươi hút sạch. Hắn vừa dứt lời, một thanh ôm lấy thạch Phật, trực tiếp đem hắn vác tại sau lưng, liền hướng nơi xa chạy như điên. Lý Thiên Hải bọn người nhìn thấy tràng cảnh này, đều là một mặt kinh ngạc, những cường đạo kia lúc này, càng lạ như là tên điên bình thường đối với bọn hắn nào tới. Bạch Tố lúc đầu muốn đuổi theo, thế nhưng là lại cảm thấy nơi này sẽ có hay không có âm mưu gì, một cái ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, Hoàng Bá Thiên lại là đã chạy không còn hình bóng. Nàng trong cơn tức giận, trực tiếp tế ra phi kiếm đem trước mắt mấy cái đạo phỉ toàn bộ đánh giết. Sau một lát, toàn bộ trong sơn trại không có một cái nào người sống, tất cả đều bị bọn hắn và người này tàn sát hầu như không còn. Loại này sơn trại bình thường đều sẽ có giấu một chút vàng bạc châu báu, cho nên sau khi giết người, tự nhiên muốn đối với sơn trại vơ vét một phen. Không bao lâu, liền có một cái đại bổ đầu cao hứng gào lên, đại nhân, thật sự có thu hoạch đâu, mấy cái dương lớn. Rất nhanh, mấy cái đại bổ đầu tại sơn trại một gian phòng lớn bên trong, chuyển ra 6 cái dương lớn, mở ra xem, bên trong vậy mà đều là vàng bạc châu báu, trong đó nén bạc nhiều nhất. Thô sơ giản lược nhìn qua giá trị hơn vạn lượng bạc, đây không phải phát tài sao? Mọi người thấy một màn này đều cao hứng phi thường, Lý Thiên Hải cùng Bạch Tố còn có Mạnh Tiểu Ngư một người một dương châu báu, còn lại 3 dương để mấy cái kia đại bổ đầu phân, mọi người vui vẻ hòa thuận cao hứng không thôi. Chỉ có Bạch Tố một mực hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết tên ăn mày kia vì sao muốn dọn đi cố kia thạch Phật, chẳng lẽ lại cái kia thạch Phật là bảo bối gì sao? Đáng tiếc, trên núi này cây rừng tươi tốt, muốn tìm kiếm tên ăn mày kia phi thường không dễ dàng a, không có cách nào, cầm bạc sau, mọi người an ủi một phen, chỉ có thể coi như thôi, mọi người lại lần nữa lên đường, bất quá lần này, đám người được châu báu đều cao hứng không thôi. Lại nói Hoàng Bá Thiên cong thạch Phật một đường phi nước đại, sợ những bộ khoái kia bọn họ theo sau, lần này hắn một hơi liền vọt ra hơn 10 dặm đi. Giờ phút này hắn chạy đến trong một chỗ sơn cốc, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới đem thạch Phật để xuống. Lại không muốn thạch Phật vừa mới rơi xuống đất liền đối với hắn đánh tới. Chương 408, trò hay bắt đầu. Ra mặt tốt dày. Chương 408, trò hay bắt đầu. Ra mặt tốt dày. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy thạch Phật đột nhiên bay lên đối với hắn ép xuống, lập tức trong lòng giận dữ, hắn trở tay đối với đại Phật kia chính là cách không khẽ hấp, hấp lực to lớn chuyển đến, cái kia thạch Phật phát ra một tiếng kinh hô, muốn thoát đi lại là đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn bị Hoàng Bá Thiên một mực hút lại, giống như bị một cây to lớn dây thừng buộc lại một dạng. Tha mạng, tha mạng a. Hoàng Bá Thiên khinh thường nói, nói không giữ lời đồ vật, bây giờ nói tha mạng chẳng phải là đã trộm. Ta biết một cái bí mật, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bí mật, hiện tại ta đã không có hứng thú, ngươi đi chết đi. Ta không có lừa ngươi, đạt được như thế đồ vật, tu vi của ngươi liền sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, hút sạch ta, tu vi của ngươi cũng không nhất định có thể tăng lên cao bao nhiêu, được không bù mất, được không bù mất ta. Hoàng Bá Thiên khẽ nhíu mày, lại có chút tâm động đứng lên. Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi đây? Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi một cái ý niệm trong đầu ta liền sẽ chết mất, dạng này có thể đi, ta thật có thể giúp ngươi, bất quá ngươi muốn trước giúp ta thoát ly cái này thạch đầu thân thể, để cho ta có được chân chính nhục thân. Hoàng Bá Thiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía thạch Phật nói, tốt, vậy ta tại tin tưởng ngươi một lần. Thạch Bàn Sơn trên quan đạo, Bạch Tố bọn người ra roi thúc ngựa, trên đường, trong nội tâm nàng suy tư, cũng không biết Lý Nhị Cẩu đến không tới Bảo Kinh Châu, sớm biết chính mình nhất định phải đến, lúc trước liền cùng hắn cùng đi tốt, bây giờ nàng có chút hối hận, đáng tiếc cũng là đã trễ. Cũng may lập tức liền muốn đến Bảo Kinh Châu, đến nơi đó hết thảy đáp án liền sẽ biết được. Bảo Kinh Châu, nha môn dịch trạm. Lý Nhị Cẩu tính cách hiền hòa, vô luận là ai, chỉ cần nói đến, tất cả mọi người có thể là bằng hữu sao? Nên nói không nói, lần này tới đây tham gia trận đấu đều là từng cái thành lớn người nổi bật, kém nhất cũng là đại bổ đấu cấp bậc, cùng những người này kết giao, ngày sau nếu là dị địa phá án nói, cũng có thể để người ta mở thuận tiện không phải. 3 năm ngày xuống tới, Lý Nhị Cẩu đã đem dịch trạm người đều biết hơn phân nửa. Lại bởi vì hắn đặc biệt hào phóng, cho nên rất nhiều người đều thích cùng hắn kết giao. Chuyện cũ kể tốt, ở đâu có người ở đó có giang hồ, cái này nha môn trong dịch trạm đều là từng cái thành lớn bộ đầu, những người này có thể lên làm bộ đầu, cái nào sẽ là loại lương thiện. Hùng Bá, Long Thương thành tổng bộ đầu, tu vi kim đan hậu kỳ, này nhân sinh uy vũ hùng tráng, truyền ôn, hắn Đường Ca chính là Bảo Kính Châu tứ đại tổng bộ đầu một trong Triệu Ân Đỉnh. Lần này nếu là hắn cầm tới hơi tốt một chút thứ tự, thông qua Triệu Ân Đỉnh quan hệ, liền có thể đến Bảo Kính Châu làm việc. Cho nên người này đặc biệt bá đạo, bên người càng là không ít đuốt mông ngựa người. Nha môn trong dịch trạm, không ít người cùng hắn giao hảo. Một ngày này, Lý Nhị Cẩu tại dịch trạm đại đường cùng mọi người giao lưu một chút phá án tâm đắc, liền thấy Hùng Bá thở phì phò từ bên ngoài đi vào. Hắn quét mắt một vòng trong phòng người, hừ lạnh một tiếng, liền hướng trong phòng đi đến. Thay vào đó thời điểm, cũng không biết là ai miệng thiếu, nói một tiếng, chăng, cái gì chăng? Lời này thanh âm tuy nhỏ, làm sao lại bị Hùng Bá nghe vào trong tai? Hùng Bá giận dữ, xoay người lại, không nói một lời, trực tiếp liền đối với người kia oanh kích mà đến. Nhìn thấy loại chuyện này, Lý Nhị Cẩu lập tức cao hứng trở lại, xem náo nhiệt mới là chính xác mở ra phương thức sao? Đánh nhau, loại chuyện này, Lý Nhị Cẩu thích xem nhất, không chỉ có thể hiểu rõ thực lực của đối thủ, còn có thể người khác trong đánh nhau vì chính mình cung cấp kinh nghiệm chiến đấu, cớ sao mà không làm đâu? Lý Nhị Cẩu chuyển ra băng ghế nhỏ, xuất ra hạt dưa liền quan sát. Đám người nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bộ dáng, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Diệp Viễn Viễn càng là bị Lý Nhị Cẩu rót một chén trà nước, thuận tiện xuất ra một cây đùi cừu nướng đến, chính mình cũng ăn uống thả cửa đứng lên. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Diệp Viễn Viễn trong tay đùi cừu nướng, trong nháy mắt cảm giác mình hạt dưa không có mùi thơm. Cái kia Hùng Bá vô cùng lợi hại, chính là đại khai đại hợp con đường, một cước một quyền đều hung ác dị thường. Đương nhiên, cái nhà này nhỏ hẹp, hai người cũng chính là luyện một chút công phu quyền cước mà thôi. Nếu là thật đao sát thực làm, còn không đem dịch trạm phá hủy, a một nam tử khác gọi là Lý Huyền, chính là phì thành một cái phó tổng bộ đầu. Hai người đã sớm nhìn không hợp nhãn, lời ngày hôm nay chẳng qua là một cơ hội mà thôi. Song phương đánh nhau kịch liệt, làm sao không thi triển được? Lý Huyền đại hô, đi, chúng ta đi bên ngoài luyện luyện. Nói, hắn liền muốn đi ra ngoài, không muốn hai người không có nhúc đích. Dịch trạm cửa bị đẩy ra, một đoàn người đi đến, dẫn đầu người chính là một cái nữ tử xinh đẹp, một bộ áo trắng tẩy và nhuộm như bụi, mặt kia cho càng là xinh đẹp không thôi. Một cỗ làn gió thơm thổi tới, trong phòng người tất cả đều an tĩnh lại, chính là hai cái đánh nhau người cũng ngừng tay đến. Nhìn người nọ, cao hứng nhất đương nhiên là Lý Nhị Cẩu. Nguyên lai đây không phải người khác, chính là Bạch Tố một đoàn người đến. Lý Nhị Cẩu ném đi hạt dưa, phủi tay bên trên cho bụi, lập tức tới ngay tới cửa nói, Bạch Tố, các ngươi đã tới, hai ngày này ta còn tìm nghĩ các ngươi đến cùng chạy đi đâu, còn kém ra khỏi thành đi nên đón các ngươi. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng nàng này nhận biết, trong phòng lập tức liền chuyển ra một cô vị chua. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, cũng tương tự cao hứng không thôi, nói trên nửa đường gặp không ít chuyện, cho nên liền chậm trễ, không giống ngươi như vậy tiêu sái, ngươi ngược lại là tốt, bị nữ làm bạn, quên cả trời đất ta. Diệp Huyền Huyền một đôi mắt to như nước trong eo, giả vờ ngây ngốc, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nhìn về phía Bạch Tố bọn người. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, đâu có đâu có, lúc trước để cho ngươi cùng một chỗ, ngươi không phải không đến, tại sao lại nghĩ đến tới? Một lời khó nói hết, các ngươi làm cái gì vậy, đánh nhau sao? Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, lập tức tới tinh thần nói, tới tới tới, các ngươi tiếp tục, chúng ta tiếp lấy nhìn. Nói, hắn một thanh kéo qua Bạch Tố, để nàng cũng xem náo nhiệt. Bạch Tố một mặt im lặng, Lý Thiên Hải bọn người cảm giác mình bị không để ý tới, đều nhao nhao nhìn về phía Lý Nhị Cầu, đầy mắt đều là kháng nghị chi sắc. Lý Nhị Cầu chỗ nào để ý tới bọn hắn, chỉ muốn cùng mỹ nữ cùng một chỗ xem náo nhiệt. Diệp Huyền Huyền vội vàng đi vào Lý Thiên Hải bọn người trước mặt nói, đại nhân, không bằng các ngươi cũng trước tìm vị trí xem hết náo nhiệt, mọi người đang thương lượng chính sự. Lý Thiên Hải sạm mặt lại, Hùng Bá cùng Lý Huyền nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, chỉ cảm thấy hai người tựa như biến thành thằng hề, lập tức tức giận không thôi, đặc biệt là đối với Lý Nhị Cầu càng cho hơi vào hơn phân đứng lên. Chỉ có thể hư lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Nhị Cầu nói, tiểu tử túi, ta nhớ kỹ ngươi. Nói, hất lên ống tay áo liền hướng phía sau đi đến. Cắt Lý Nhị Cầu khoát tay có chút khinh thường nói, một trận cho hay, cứ như vậy tan hết, Lý Huyền lại là không hề rời đi, còn tới Lý Nhị Cầu bên người, hơi ngỏ ý cảm ơn, dù sao vừa mới hắn nhưng là cảm giác được, cái kia Hùng Bá chỗ lợi hại, chỉ là vì mặt mũi không thể không chiến. Lý Nhị Cầu cho hắn giải vây, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích, càng là thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tố, thật sự là quá đẹp, không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Lý Nhị Cầu nhìn thấy đám người một bộ chư ca bộ dáng, lập tức vung tay lên nói, tốt tốt, trò hay kết thúc, mọi người tản tản, đây là chúng ta Ngư Thành phó tổng bộ đầu, các ngươi cũng đừng một bộ sắc mị mị bộ dáng, coi chừng ta đào mắt của các ngươi. Đám người cắt một tiếng nhao nhao tán đi. Giờ phút này Lý Nhị Cầu lập tức liền hỏi thăm về Bạch Tố bọn người đoạn đường này đến cùng đã trải qua cái gì. Chương 409, tương lai đều có thể, Hòa Thượng Cửu Thiên. Chương 409, tương lai đều có thể, Hòa Thượng Cửu Thiên. Bạch Tố bọn người bị nên tiến vào trong dịch trạm, Lý Nhị Cầu tìm một cái bàn lớn, muốn không ít đồ ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Nhị Cầu thế mới biết, Bạch Tố bọn người trên đường đi vậy mà không phải gặp được cường đạo chính là gặp được yêu vật, có chút long đong, mấy người nghe chút hắn tiêu sái một đường, đều là hâm mộ ghê gớm. Ngày thứ hai, Lý Nhị trước kia liền mang theo Bạch Tố cùng Diệp Uyển Uyển đi ra tản bộ, nói thật, Bạch Tố cũng là lần đầu tiên tới Bảo Kính Châu đâu. Châu phủ to lớn, có thể du ngoạn địa phương rất nhiều. Hắn dẫn hai nữ đi tiểu diệp ven hồ, nhìn bích loa tự, lại đi Thiên Cửu lâu ăn xa hoa tiệc. Ăn uống no đủ, liền mang theo các nàng đi tìm Nô Thần Tiên. Giờ phút này chính là lúc xế chiều, khí trời nóng bức, Nô Thần Tiên trên quầy hàng không có người nào, chính buồn bực ngán ngẩm ngáp. Lý Nhị Cầu thấy hắn như thế, liền mang theo hai nữ đi tới. "Uy uy uy, Nô Thần Tiên, làm sao? Sinh ý không tốt?" Nô Thần Tiên mở hai mắt ra thấy là Lý Nhị Cầu, lại thấy được Bạch Tố cùng Diệp Uyển Uyển, lúc này mới tới tinh thần nói, "Tiểu tử thối, mấy ngày nay đi nơi nào, tại sao không có đến chỗ của ta ngồi một chút?" Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, "Ta đây không phải tới rồi sao? Đây là ta đồng liêu, Bạch Tố." Nô Thần Tiên nhìn thoáng qua Bạch Tố, lập tức ánh mắt sáng lên nói, "À, khó lường, ta nhìn cô nương cốt tướng không tầm thường a, đặc biệt là ngươi đôi lông mày có tử quang sinh ra, nghĩ đến không được bao lâu liền muốn bay đến đầu cảnh biến vượng hoàng. Xem ra, ngươi muốn đi đại bận, đồng thời ngươi mi cốt phía trên có ngựa tinh đi lại, nhìn ngươi hôm nay liền muốn đi xa tha hương, nơi này hay là địa phương rất xa rất xa." Bạch Tố vốn cho rằng cái này Nô Thần Tiên chính là cái giang hồ phiến tử, giờ phút này nghe hắn khẳng định, ngược lại là có mấy phần năng lực. Dù sao mình một khi đi trấn Bắc Vương nơi đó, thân phận của mình coi như không tầm thường. Mà thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội kết thúc về sau, nàng liền sẽ rời đi nơi này đâu. Nàng không nhịn được do hỏi, lão tiên sinh có thể nhìn ra ta nhật sau còn có thể không trở về sao? Trở về, ai, nhìn cơ duyên đi, thế gian sự tình nơi nào có tuyệt đối đâu. Lý Nhị Cầu cũng cảm thán, không muốn cái này Ngô Thần Tiên thật đúng là thật sự có tài, vậy mà thật tính ra đến Bạch Tố muốn đi xa, bây giờ Ngô Thần Tiên tại Lý Nhị Cầu trong lòng thật đúng là lộn xộn, một phương diện cảm giác hắn là cái đại lừa gạt, một phương diện lại cảm thấy hắn thật sự có tài. Diệp Uyển Uyển nghe được hai người đối thoại, cũng tới hứng thú, nhất định phải Ngô Thần Tiên cho nàng nhìn một chút. Ngô Thần Tiên chỉ là cười không nói, nói cho nàng nói, tiểu cô nương, tương lai đều có thể, không thể nói trước, không thể nói trước. Diệp Uyển Uyển im lặng, cảm giác Ngô Thần Tiên chính là một cái đại lừa gạt. Bạch Tố còn muốn lại hỏi thăm một ít chuyện, nào nghĩ vào thời khắc này, trên đường phố truyền đến ồn ào thanh âm, liền thấy một nhóm mấy thất ngựa tại trên đường phố chạy như điên, căn bản không để ý tới trên đường người đi đường, gây trên đường phố gà bay chó chạy. Vô số người nhìn thấy cảnh tượng này đều nhao nhao tránh ra, thế nhưng là giờ phút này, lại có một người mặc áo vải, con che ánh sáng lồng dương, đánh lấy đi chân Trần Tiểu Hòa Thượng đứng ở nơi đó không nhúc đích. Cái kia ngựa lớn chạy đến Hòa Thượng trước người, cách hắn bất quá hơn một trượng chi địa, đột nhiên lập thân mà lên, phát ra gào thét thanh âm. Tiểu Hòa Thượng lại là dương dương tự đắc, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Ngựa lớn khôi phục lại bình tĩnh, cái kia lập tức tráng hắn lập tức thẹn quá thành giận nói, tên đáng chết, không biết tránh ra sao, làm trễ nải chuyện tốt của ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói, tráng hắn kia vung lên trên tay roi ngựa đối với Tiểu Hòa Thượng đánh qua. Cũng liền tại lúc này, một cái đại thủ lăng không bắt lấy roi ngựa, lập tức liền nghe Lý Nhị Cầu thanh âm truyền đến nói, ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy, nguyên lai là Hùng Bá bộ đầu. Ngươi không nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng này kém chút bị ngươi giẫm chết sao? Làm gì, ỷ vào thân phận của mình khi dễ người sao? Ngươi được hay không? Ta hiện tại liền đi nha môn tố cáo ngươi, liền nói ngươi ỷ thế hiếp người, hay là ức hiếp lương dân. Hùng Bá nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt lóng lánh phẫn nộ nói, Lý Nhị Cầu, vậy mà lại là ngươi, ngươi có phải hay không rất mong muốn cùng ta đối nghịch? Đối nghịch? Nói đùa cái gì, ta chỉ là thủ hộ chính nghĩa mà thôi. Lý Nhị Cầu vừa nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng nói, vị đại sư này, để cho ngươi bị sợ hãi, nếu như không để ý, đi theo ta, một hồi ta mời ngươi ăn cơm, cũng tốt cho ngươi ép một chút. Tiểu Hòa Thượng môi hồng răng trắng, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, hơi có chút không hiểu, cũng không biết trước mắt người này vì sao muốn vì chính mình giải khốn, bất quá làm sao đều là hảo ý, thế là liền gật đầu nói, đa tạ vị đạo hữu này. Kỳ thật vừa mới Lý Nhị Cầu nếu là không xuất thủ, tiểu hòa thượng cũng dự định xuất thủ, giáo huấn một chút trước mắt cái này cản rỡ không gì sánh được ra hỏa, mà tiểu hòa thượng này là ai, nguyên lai hắn cũng không phải người bình thường, chính là lúc trước cùng Bạch Liên Nghiệp hỏa xuất từ một chỗ đầu kia màu lam rùa đen. Hắn hóa thân thành hình người, lấy tên Cửu Thiên, ngày đó, hắn sau khi đi ra, liền thẳng đến Bảo Kính Châu mà đến, cái này bất tải lại tới đây, liền gặp được loại chuyện này. Hắn còn là lần đầu tiên đi ra thế gian, đối với rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, chỉ là cho là vừa mới người kia quá mức bá đạo. Ai có thể nghĩ tới, không đợi hắn xuất thủ, liền bị một người khác cho ngăn trở. Trải qua phán đoán của hắn, cái này Lý Nhị Cẩu hẳn là một cái người tốt. Mọi người cũng không cần cảm giác Lý Nhị Cẩu là cái hiệp khách giống như nhân vật, thật sự là vừa mới Ngô Thần Tiên đối với Lý Nhị Cẩu nói một câu nói, mới khiến cho hắn không chậm trễ chút nào xuất thủ. Nguyên lai tiểu hòa thượng này vừa ra tới, Ngô Thần Tiên liền xem thấu hắn theo hầu, chỉ là hòa thượng này lợi hại, trên người yêu lực phi thường yếu ớt, nếu không phải Ngô Thần Tiên tu vi lợi hại, cũng căn bản không cách nào khám phá người này chân thân. Lập tức hắn bấm ngón tay tính toán, mới phát hiện tiểu hòa thượng này vậy mà cùng Lý Nhị Cẩu có chút cơ duyên, như vậy, hắn mới cùng Lý Nhị Cẩu nói, tiểu hòa thượng này ngày sau có lẽ sẽ cùng hắn dây dưa không rõ, không bằng hảo hảo ở chung. Đồng thời còn nói cho Lý Nhị Cẩu, tiểu hòa thượng này không phải người bình thường, chính là hóa hình yêu vật, nếu như chọc tới hắn, yêu này phát cuồng, sẽ đối với chung quanh bách tính tạo thành thương tổn cực lớn, đến lúc đó, không biết phải chết bao nhiêu người đâu. Lý Nhị Cẩu mặc dù không tin Ngô Thần Tiên nói cái gì dây dưa không rõ, nhưng nếu như người này là yêu lời nói, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Vạn nhất gia hỏa này bị chọc tới, phát cuồng nổi điên, ai biết sẽ tạo thành cái gì không thể tưởng tượng hậu quả đâu. Hắn thân là bộ đầu, tự nhiên không nguyện ý thấy có người nhận thai bay vạ gió mà chết đi. Cho nên, hắn mới ra tay. Hùng Bá nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong mắt còn kém phun ra tức giận, chỉ là giờ phút này bị vô số người vây xem, nếu là đánh nhau lời nói, rất khó coi. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, Lý Nhị Cẩu, ta nhớ kỹ ngươi, đến lúc đó, chúng ta trên lôi đài gặp. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không sợ hắn, khiến người ngoài ý chính là, hắn không chỉ có không có buông tay, còn nói tiếp, ngươi đem vị đại sư này hù dọa, bao nhiêu cho chút bồi thường đi, như vậy, ta cũng tốt cùng đại sư nói chuyện. Ngươi cái gì ngươi, nhanh lấy tiền, bằng không mà nói, đừng nghĩ rời đi, cái này Bảo Kính Châu còn không có vương pháp sao, ngươi có phải hay không cho là ngươi là bộ đầu liền có thể vô pháp vô thiên, chúng ta nếu như không để cho đông đảo các hương thân phân xử thử. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức lao nhào đứng lên. Nhân ngôn đáng sợ, Hùng Bá có thể lên làm tổng bộ đầu cũng không phải đồ đần, tự nhiên hiểu được nhân ngôn đáng sợ đạo lý. Hắn cố nén phẫn nộ, từ trên thân xuất ra một cái túi nhỏ ném cho Lý Nhị Cẩu, thanh âm mang theo vẻ ngoan lệ nói Lý Nhị Cẩu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lập tức, hắn tìm lại cương ngựa, liền mang theo thủ hạ rời đi. Lý Nhị Cẩu ước lượng trên tay cái túi nhỏ, thư lạnh một tiếng nói, tính ngươi thất thời. Hùng Bá toàn thân run lên, xem như đem Lý Nhị Cẩu hận gắt gao. Lúc này, Lý Nhị Cẩu mới quay người đem tiền cái túi đưa cho tiểu hòa thượng nói còn không biết đại sư tính danh, ta gọi Lý Nhị Cẩu. Chương 410, ta thật muốn làm người tốt chương 410, ta thật muốn làm người tốt tiểu hòa thượng lập tức nói theo, ta gọi Cửu Thiên, đến từ Ngư Thành. Ngư Thành, thật là đúng dịp, ta cũng tới từ Ngư Thành. Lý Nhị Cẩu thật sự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới yêu vật này hay là Ngư Thành tới, mặc dù mọi người nhân yêu có khác, nói thế nào đều là đồng hương thôi. Đồng thời cái này yêu nhìn cũng không giống hỏng yêu dáng vẻ, Lý Nhị Cẩu đối với hắn lại còn có một cố không hiểu thân cận chi ý, cũng không biết vì sao. Tiểu Hòa Thượng nghe được Lý Nhị Cẩu cũng là đến từ Ngư Thành, không hiểu cũng thân cận mấy phần, chờ hắn đem Cửu Thiên kéo đến Ngô Thần Tiên quầy hàng thời điểm, Lý Nhị Cẩu lại giới thiệu với hắn Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn còn có Ngô Thần Tiên. Cửu Thiên mặc dù sống rất lâu, đáng tiếc đối đãi trong nhân thế vẫn còn có chút mê mang, bây giờ quen biết mấy người, trong lòng của hắn cũng cao hứng, chí ít có thể lấy có người để hắn hỏi thăm không phải. Đặc biệt là Ngô Thần Tiên, biết hắn nói, giống như biết mình cần biết cái gì một dạng, cùng hắn giảng rất nhiều chuyện. Cửu Thiên giống như này mơ mơ hồ hồ, bị Ngô Thần Tiên lừa dối sửng sốt một chút, thành Ngô Thần Tiên trung thực mê đệ. Sau 3 ngày, tối cường bộ đầu tuyển bạt thi đấu rốt cục bắt đầu. Tổ chức địa điểm là Nha Môn diễn võ trường chiếm diện tích to lớn, trường dài mấy trăm trượng ngắn diện tích. Toàn bộ sân bãi đều là dùng rộng chừng một thước hẹp đá vân xanh lát thành. Ở trên diễn võ trường thiết lập 3 cái to lớn lôi đài, có thể thỏa mãn nhiều người đồng thời tranh tài yêu cầu. Lần này, Bảo Kính Châu 20 cái thành lớn dự thi bộ đầu chừng 170 thập tam người. Phân biệt là trúc cơ tổ cùng kim đan tổ. Kim đan kỳ tu giả tổng cộng có 120 thập tiểu người. Tất cả mọi người là rút số đến quyết định đối thủ, Lý Nhị Cẩu đối với đối thủ là ai không quá để ý, bất quá hắn vẫn là hy vọng đối thủ của mình lớn mạnh một chút, như vậy cũng tốt kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của mình. Phải biết hắn pháp thể song tu, toàn lực ứng phó phía dưới, thế nhưng là có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại, huống chi hắn đã tu luyện được chính mình bản mệnh phi kiếm. Có bản mệnh phi kiếm gia trì, hắn cho là kim đan phía dưới, hắn không nên sẽ có đối thủ, có thể thế sự không có tuyệt đối, phải biết trong thiên hạ này người lợi hại có rất nhiều. Ai biết, có thể hay không xuất hiện cái kia lợi hại quái thai, cũng là pháp thể song tu quái vật đâu. Trên diễn võ trường giờ phút này tiếng người huyên náo, dù sao thịnh thế như vậy, người quan sát tự nhiên không ít, đương nhiên có thể nhìn thấy lúc này mới tranh tài người, thân phận đều không đơn giản đâu. Những người này, không chỉ có Bảo Kính Châu bộ khoái, còn có một số quan viên, phú thân công tử cùng các tiểu thư. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng trong diễn võ trường đen nghịt một mảnh. Giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu các loại bộ khoái lần lượt ra trận, trong đám người lập tức bắt đầu hoan hô lên. Tại diễn võ trường trung quanh, lại có không ít xinh đẹp thiếu nữ cùng đám thiếu phụ bọn họ đều giơ một chút giới chức vô cùng lợi hại bộ khoái ảnh chân dung, cũng không biết là cái nào họa sĩ hội họa, nhân vật kia chân dung giống như lúc. càng là có người không ngừng gieo họ một chút bộ đầu danh tự, làm toàn bộ diễn võ trường đều là chu lên một mảnh. Lý Nhị Cầu nhìn thấy bực này trang diện, không khỏi khịt mũi coi thường, nghĩ thầm những công tử tiểu thư này à, thật đúng là đủ hoa si. Những cái kia bị dơ lên chân dung bộ đầu bọn họ, ngược lại là từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ như bức cầm ẩm bộ dáng, ngạo kiều rất. Lý Nhị Cầu thực tình muốn đem bọn hắn đánh cho tê người một trận, để bọn hắn đắc ý đương nhiên. Phía trên kia chân dung nếu là toàn bộ đổi thành mình, chính mình giống như cũng không có ý kiến à, hắc hắc. Hơn 100 người đứng tại trong diễn võ trường to lớn, tất cả mọi người đang chờ đợi Bảo Kính Châu các đại lao ra sân. Bình một tiếng trống vang lên, lập tức có đầy trời cánh hoa bay múa. Lý Nhị Cầu nhìn xem một màn này, thực tình im lặng, nghĩ thầm một đám đại lao ra sân, vậy mà làm cho như vậy loẹt loẹt, có phải hay không còn có chút quá mức? Lập tức liền thấy nơi xa có mấy người chạy như bay tới, bất quá trong lúc thoáng qua liền rơi vào phía trước mọi người. Đoàn người này tổng cộng có 5 cái, Thái úy Tào Hùng, còn có tứ đại tổng bộ đầu đều tới, để cho người ta kỳ quái là, như vậy thịnh sự, bắt thần vậy mà không có trình diện, thật đúng là đủ kỳ quái. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không đi quản những này, thích tới hay không, không có quan hệ gì với hắn. Để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, cái này Tào Hùng lại là cái nam tử gầy yếu, nghe được tên của hắn, Lý Nhị Cầu còn tưởng rằng người này tất nhiên là một cái uy vũ hùng trắng người, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy chân nhân, chỉ cảm thấy hắn liền như là cái kia mặt trắng tú tài bình thường, trên thân không có võ phu chi khí, mà là nhiều một chút thư hương khí tức. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Thái úy là thư viện đệ tử? Ân, thật rất có khả năng này, nghe nói triều đình rất nhiều tầng muốn chức quan, đều là xuất từ trong thư viện đâu. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ đến chỗ này người nhi tử Tào Thiết Trụ, gia hỏa kia cũng không biết có tới hay không. Trong đám người, Tào Thiết Trụ bên người quay chung quanh một đám hồ bằng cầu hữu, đám người mồm năm miệng 10 cung duy hắn, hắn lại là một mặt không cao hứng, vì sao? Lại nhìn thấy chính mình cái này lão cha a, mặc dù mình không ít dính lao tử ánh sáng, thế nhưng là chính mình cái này cha, mỗi ngày kể cho ngươi cái gì đại nghĩa đại đạo lý, lô thai hắn đều muốn nghe ra kén. Lê tẩm nhất chính là, nhà bọn hắn quy cực nghiêm, hắn lại là một cái không nghe lời, cho nên không ít bị lao cha thu thập, cái này không, hôm qua cũng bởi vì về nhà ăn cơm đã trưởng, liền lại bị lao cha cho thu thập một trận, hắn thật muốn điên rồi, ai biết hắn khổ a, trên mặt người hắn là một cái phong quang vô hạn, chúng tinh phụng nguyệt nha nội, trong nhà đâu, hắn là lao cha coi thường nhất bại gia tử, có lẽ trong nhà địa vị chuyển tiếp đột ngột, cũng không đổi kịp trong nhà đầu kia lão. Hoàng cậu được sủng ái. Hắn bao nhiêu lần muốn chứng minh chính mình, muốn để lao cha biết, hắn là một cái có thể làm đại sự người a, đáng tiếc vận mệnh không tốt, thượng thiên luôn luôn yêu nói đùa hắn. Tỷ như hảo tâm đỡ lao thái thái băng qua đường, làm sao lao thái thái bị phía sau hắn một đám người chiến trận dọa cho chết. Cho đầu đường bán bánh bao thịt người cùng khổ mời chào sinh ý, cuối cùng bởi vì bánh bao quá lửa, lão bản kiếm đồng tiền lớn, mở cửa hàng bánh bao, đáng tiếc là lao bản này rất có thể lộ ra thôi, cửa hàng bánh bao vừa mở không mấy ngày, nửa đêm liền bị một đám đạo phỉ cho giết chết, người một nhà đầu đường xin cơm chim. Cho trăm hương lâu tiểu tỷ tỷ lôi kéo sinh ý quá lửa, cuối cùng để tiểu tỷ tỷ hương tiêu ngọc vẫn. Cái này có thể bán hắn sao? Đáng tiếc tất cả tội nghiệp đều ném tới trên đầu của hắn. Ai, đừng nói nữa. Dù sao những năm gần đây, hắn làm chuyện tốt một kiện không thành, cuối cùng cũng đều cho những người kia mang đến vô tận thống khổ, cho nên, hắn cũng thường xuyên bị lao cha mắng. Ai biết ta, hắn thật muốn làm một người tốt ta, hắn muốn lao cha tán thành hắn à, nhân sinh thật sự là thống khổ, hắn liền muốn không rõ, chính mình sai ở nơi nào đâu. Mọi chuyện không làm nổi, cho nên để hắn cũng càng phát ra xa đọa đứng lên, nhìn xem lão cha ở phía trên phong quang vô hạn, bị ngàn vạn người kêu gọi kỳ danh, trong lòng của hắn là hâm mộ, là ghét tị, trong lòng của hắn thể, chính mình nhất định phải siêu việt chính mình lão tử. Chán, nếu như bị Tào Hùng biết con của hắn ý nghĩ, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Tào Hùng thao thao bất tuyệt một phen, tứ đại tổng bộ đầu cũng bắt đầu lần lượt nói chuyện, nên nói không nói, những người này ở đây Lý Nhị Cầu xem ra vẫn rất có trình độ, lời nói phi thường dễ nghe, chắc không được đều có thể làm đại quan. Tư Đồ Thiên Tinh đi lên cũng là một trận thao thao bất tuyệt, nói nước bọn bay tứ tung, Lý Nhị Cầu nghe đều muốn ngủ thời điểm, liền nghe Tào Hùng hét lớn một tiếng, tranh tài bắt đầu. Ngay sau đó liền thấy hắn xuất ra một cái ống thăm, thần lực phun trào phía dưới, vô số ghi lại dãy số thăm chúc, đối với dự thi bộ khoái bay đi. Chương 411, đám người chào phúng. Duy ngã độc tôn chương 411, đám người chào phúng, duy ngã độc tôn trên thăm trúc dãy số tự nhiên là ngẫu nhiên, Lý Nhị Cầu trước người bay qua một cái thăm trúc, hắn lập tức đưa tay liền bổ tới. Cái kia trên thăm trúc mặt được phong sát, đem phía trên sát bỏ đi, liền có thể nhìn thấy trên thăm trúc mặt số lượng, hắn bắt lấy chính là số 5. Dựa theo quy tắc tới nói, số 5 đối thủ chính là số 6. Lên đài trình tự cũng là trước từ nhỏ hào bắt đầu, ba tòa lôi đài, có thể lên vừa tới số 6, cho nên hắn lần thứ nhất liền có thể lên lôi đài. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút khó chịu, còn muốn xem trước một chút người khác đánh nhau, mình tại ra sân đâu. Không muốn chính mình vậy mà cái thứ nhất thành người khác đối tượng nghiên cứu. Không có cách nào, vận khí chính là như thế thao đản, tại bịch một tiếng vang sau, hắn đã đi tới số 3 trước lôi đài. Giờ phút này đã có người nhảy lên lôi đài, người này trên đầu mang theo bằng sắt mặt nạ, mặc trên người màu xanh nhạt chiến giáp, sau lưng có 5 thanh phi kiếm, xem xét cũng không phải là tu giả bình thường. A Lý Nhị Cầu lên đài nhìn đối thủ một chút, hơi kinh ngạc nói vị đại ca này, ngươi không nóng sao? Đối diện người kia vốn định giả bộ, bị Lý Nhị Cầu vừa hỏi như thế, lập tức hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Người này nghĩ thầm kịch bản không đúng, ngươi không phải hẳn là trước tán dương ta thân này trang bị cỡ nào lợi hại cỡ nào bá đạo sao, làm sao vậy mà hỏi ta như vậy nhược trí vấn đề. Trời nóng bức này, mặc nhiều như vậy, ai có thể không nóng, vậy ngươi cũng không thể đem mặt hỏi ra à, trong lòng của hắn tức giận nói, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng đã biết ta là ai. Là ai, ngươi không phải số 6 sao? Người kia, phía dưới lôi đài người, thấy cảnh này, cũng không khỏi bị Lý Nhị Cầu làm cho phì cười. Bạch Tố, Diệp Huyền Huyền đều ở phía dưới quan sát Lý Nhị Cầu tranh tài, nghe được hắn, đều trong lòng im lặng, chỉ cảm thấy Lý Nhị Cầu cũng quá hỏng đi. Đối diện người kia càng là thẹn quá thành giận nói, cái gì số 6, ta chính là Phong Thành phó bộ đầu, người xưng ngũ hành thần kiếm, thần bộ vô địch, coi như lớn lên đẹp trai, Phong Thành ba hổ một trong làm sao? Không đợi hắn nói xong, Lý Nhị Cầu thân thể lóe lên, lại là đã đi tới trước người hắn, không nói hai lời, đột nhiên một quyền đối với mặt của hắn oanh kích mà ra. Ta đánh oanh. Người kia có chút choáng váng liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài, giữa không trung, trong miệng hắn mặt còn thì thầm lấy, ta là Phong Thành ba hổ một trong, Bá Thiên Hổ. Trương Thiên Bằng a. Phanh. Trương Thiên Bằng đột nhiên đâm vào lôi đài hàng rào phía trên. Ngay tại vừa mới, Lý Nhị Cầu một quyền đánh vào trên đầu hắn mặt thời điểm, hắn phản ứng cấp tốc, hai tay quanh ngăn cản tại trước người của mình. Giờ khắc này, hắn từ từ để cánh tay xuống, chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị đánh nát một dạng, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi nhìn xem Lý Nhị Cầu nói hèn hạ, ngươi cũng quá không nói giang hồ quy củ đi, chí ít để cho ta đem danh hảo của ta niệm xong không phải. Lý Nhị Cầu khinh thường cười nói, không phải ngươi nói, đừng bảo là nhiều như vậy nói nhảm sao, cho nên ta liền trực tiếp xuất thủ. Trương Thiên Bằng im lặng nói, vậy ngươi cũng không thể như vậy không chính công đánh lén, chúng ta bộ đầu bên trong, làm sao có ngươi dạng này bẩn thỉu ra hỏa, thật sự là chúng ta xỉ nhục. Con người của ta, xưa nay không đánh người vô danh, ngươi nhanh xưng tên ra, cũng tốt để cho ta biết bại tướng dưới tay là ai. Hắn một bên nói, một bên không ngừng cho cánh tay chữa thương, nếu không phải tranh thủ thời gian chữa thương, hắn thật không có hứng thú cùng đối diện cái này nhị ngốc tử trò chuyện xuống dưới. Lý Nhị Cầu vốn định trực tiếp một cái đánh lén liền đem người này giải quyết, ai muốn chính mình hay là coi thường người trong thiên hạ, dù sao có thể lên làm một phương bộ đầu người, cái nào lại là loại lương thiện. Như vậy, hắn không còn đánh lén, cũng liền buông ra nói ra, bản nhân chính là Ngư Thành phó tổng bộ đầu Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu cái tên này vừa xuất hiện, lập tức rước lấy phía dưới một trận thổn thức, thật sự là cái tên này thật tài tình, có người thậm chí ở phía dưới la lớn, nhìn xem, A Miêu A Cầu nào đều lên đài tới, Ngư Thành sợ không phải không có người. Ha ha ha, về sau ta gọi Lý Nhị Trừ, có lẽ Ngư Thành nha môn cũng có thể để cho ta làm cái bộ đầu loại hình a. Ta gọi Lý Nhị Miêu đi, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, ha ha, ha ha ha. Phía dưới vô số người đi theo nào, cái này náo trò, mọi ánh mắt đều nhìn về Lý Nhị Cầu. Bạch Tố trong mắt lóe lên nộ khí, chỉ cảm thấy những người này quá xấu rồi, mặc dù Lý Nhị Cầu danh tự có chút đất, thế nhưng không cần như thế vũ nhục người đi. Diệp Huyền Huyền cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đáng tiếc là đám người kia xem thường Lý Nhị Cầu vô liêm sỉ, từ nhỏ đến lớn, hắn không biết chịu đựng biết bao nhiêu người khác không cách nào tiếp nhận vũ nhục, bực này lời nói với hắn mà nói, đơn giản không đáng nhắc tới. Hắn còn mỹ mỹ nói ra, "Tốt, các ngươi còn có ai muốn đổi tên, nhanh đổi à, về sau mọi người chính là huynh đệ sao? Ta không chỉ có gọi Lý Nhị Cầu, ta còn có mấy cái huynh đệ, cái gì cậu thạo, chó em bé đều có, làm sao nào? Cái kia Lý Nhị Trừ, chờ ta xong việc liền đi tìm ngươi, ngươi không cho ta làm huynh đệ đều không được à?" Mọi người không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu không chỉ có không có sinh khí, lại còn thuận cán trèo lên trên, cái kia vô sỉ dáng tươi cười, giống như không phải chăng à, lập tức mọi người cho ra một cái kết luận, cái này Lý Nhị Cầu thật sự là không biết xấu hổ. Ngay tại mọi người trong lòng nghị luận ầm ĩ thời điểm, dưới đài bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng nói làm sao nào, gọi Lý Nhị Cầu phạm vào thiên điều à, các ngươi chỉ trỏ, ta nói cho các ngươi biết, cái này Lý Nhị Cầu chính là ta Tào Thiết Trụ huynh đệ, các ngươi nói hắn, nói đúng là ta. Đất, đất làm sao nào, gọi Nhị Cầu chính là mệnh cứng rắn, cùng ta cột sắt một dạng, cứng rắn ngươi hốt hoảng, chính là gặm bất động chúng ta. Giờ phút này, đám người tách ra, liền thấy Tào Thiết Trụ một mặt ngạo kiều đi lên phía trước đến, sau lưng hay là cái kia ôm kiếm nam tử cùng mặt trắng thư sinh. Tào công tử cũng không phải người bình thường, Bảo Kính Châu hồng nhân, bình thường bộ khoái cùng những thiếu gia tiểu thư kia ai không biết, ai không hiểu à, Bảo Kính Châu nổi danh ăn chơi thiếu gia. Mọi người nghe được hắn, đều là trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy chính mình nghe lầm. Nghĩ thầm đây không phải Tào Hùng Chi tử Tào Phượng nhân sao, lúc nào đổi tên gọi Tào Thiết Trụ, danh tự này, cũng quá, quá bá đạo đi. Vô số người, lập tức định nọt một dạng, đối với Tào Thiết Trụ danh tự khen. Tào Thiết Trụ lại là không để ý tới những người này, tách ra đám người, đi vào Lý Nhị Cầu chỗ lôi đài, một mặt hưng phấn nói, "Nhị Cầu huynh đệ, ủng hộ à, ta xem trọng ngươi, thắng, ta mời ngươi ăn tiệc." Nghe được Tào Thiết Trụ nói như vậy, tất cả mọi người tin tưởng một việc, đó chính là cái này Tào Thiết Trụ vậy mà thật cùng Lý Nhị Cầu là cái gì huynh đệ. "Ta sát, thế giới này quá điên cùng đi." Có trong lòng người không ngừng nói thầm lấy. Có người suy nghĩ, Tào Nha Nội không phải là vì cái này Lý Nhị Cầu mới đem danh tự đổi thổ như thế đi, như vậy, đôi này Lý Nhị Cầu đến cùng có bao nhiêu thiên vị ác cẳng, có người ác ý muốn. Bọn hắn không phải là. Tào Thiết Trụ cũng mặc kệ người khác ý nghĩ, nói thật, vừa mới ở phía dưới, Tào Thiết Trụ nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, bao nhiêu là Lý Nhị Cầu cảm giác có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng cho là mình gọi là Tào Thiết Trụ có chút quá đất, làm sao cái kia lão thần tiên tính toán quá chuẩn, vì mạng nhỏ, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Thế nhưng là cái này Lý Nhị Cầu, thật sự là quá lợi hại, hắn Tào Thiết Trụ không biết tiếp xúc qua bao nhiêu người, làm sao như là Lý Nhị Cầu dạng này mà không đối sắc, đem vô sỉ tiến hành tới cùng người. Thật sự là ít càng thêm ít á khi hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu ở trên đài bị người chế giễu, một mặt không quan trọng, còn chính khí quang minh lẫm liệt bộ dáng đánh trả những người kia thời điểm, hắn lập tức cảm giác mình đã từng lấy làm tự hào vô sỉ, so sánh Lý Nhị Cầu tới nói hay là kém xa. Hắn cảm giác Lý Nhị Cầu loại này phách lối không gì sánh được bộ dáng, mới là vô sỉ cảnh giới tối cao. Trong lúc nhất thời không khỏi hiện lên lòng yêu tài, càng là cảm giác mình từ đây tìm được chi kỳ a, không, dạng này đều có thể làm chính mình sư phụ, chính là cùng hắn học cái ra lông, có lẽ cũng có thể làm cho công lực của mình tiến nhanh một phen. Tào Thiết Trụ đi vào Lý Nhị Cầu chỗ trước lôi đài, một mặt tán thưởng nói, huynh đệ, ta ủng hộ ngươi, Lý Nhị Cầu, ủng hộ, Lý Nhị Cầu ủng hộ. Tào Thiết Trụ như thế một hô, lập tức liền đem những thiếu gia tiểu thư kia cho triệt để làm ngộng. Bất quá mọi người hay là rất an ý đều cho hắn mặt mũi, toàn bộ đi theo kêu to đứng lên, trong lúc nhất thời phía dưới quần tình cũng chào, đều đang lớn tiếng la lên đứng lên, Lý Nhị Cầu ủng hộ. Lý Nhị Cầu không đợi thối đắc ý một phen, bị tức điên rồi Trương Tiên Bằng, hét lớn một tiếng, liền đối với Lý Nhị Cầu đánh tới. Chương 412, nhân sinh mục tiêu, Nhị Cầu ca uy vũ. Chương 412, nhân sinh mục tiêu, Nhị Cầu ca uy vũ. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không sợ, hắn vừa vặn cũng muốn hảo hảo kiểm nghiệm một chút chính mình chiến đấu chân chính lực. Tỷ như, mình rốt cuộc có thể tiếp nhận kim đan trung kỳ tu giả, cái dạng gì cấp bậc công kích. Mà hắn, cũng ở đây có người kinh ngạc trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh chịu Trương Tiên Bằng một quyền. Vâng. Lý Nhị Cầu bị một quyền đánh đi ra mấy trượng xa khoảng cách, chân của hắn trên lôi đài lôi kéo ra một cái chừng nửa thước sâu khe rãnh, này mới khiến thân thể ngừng lại. Ngay tại vừa mới, hắn hoàn toàn bằng vào thân thể của mình chịu Trương Thiên Bằng một quyền chi lực, hắn liền ngay cả một tia pháp lực đều không có sử dụng. Giờ phút này, hắn cảm giác ngực rất đau, để hắn may mắn chính là, lần trước Thiên Tầm huyết mạch chữa trị thân thể của hắn đằng sau, hắn cảm giác thân thể của mình trình độ cứng cáp lại lên một cái cấp bậc. Cho nên hắn mới muốn thí nghiệm một chút, kết quả thật như hắn sở liệu, trừ có chút đau nhức, xương cốt một chút sự tỉnh cũng có. Đương nhiên người này là thần đạo tu giả, nắm đấm của hắn cùng võ đạo tu giả còn có khác nhau rất lớn. Hắn đứng dậy, vung lên trên trán tóc dài, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo một tia khiêu khích nói, lực lượng vẫn là quá nhỏ một chút, ta hy vọng ngươi mạnh hơn một chút. Trương Thiên Bằng mắt trợn tròn, hắn mặc dù không phải võ đạo tu giả, thế nhưng là một quyền chi lực cũng không phải đùa giỡn, khỏi cần phải nói, chính mình vừa mới một quyền kia, đánh nổ một khối cao mấy trượng cự thạch vẫn là không có vấn đề. Mà người này, người khác không biết, hắn nhưng là hiểu được, người này vừa mới hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, hoàn toàn bằng vào thân thể của mình đón lấy một quyền kia, như vậy đó có thể thấy được, thân thể người này phi thường cường hãn. Hắn không khỏi đem tên trước mắt này trở thành một cái cấp bậc phi thường cao đối thủ, để hắn nghi ngờ là, người này rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, làm sao lại cường đại như vậy, võ đạo tu giả, đúng vậy, hắn nhục thể cường đại như thế, tất nhiên là võ đạo tu giả. Chỉ là, người này quá mức tự phụ, khinh người quá đáng, thật coi là võ đạo tu giả, liền vô địch thiên hạ sao, hắn thật không biết, tự phụ là tự phụ người Mộ Chí Minh a, hắn còn không biết ta ngũ hành thần kiếm, phong thành tiểu bá vương xương hảo là như thế nào tới đâu. Liền thấy hắn thần niệm khẽ động, sau lưng xoạt 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 thanh âm liên tiếp mà lên, năm thanh màu sắc khác nhau phi kiếm lơ lửng mà ra, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh đứng lên. Lý Nhị Cầu, ngươi quá mức tùy tiện, hôm nay ta liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta, người luôn luôn muốn vì chính mình cản rỡ trả giá đắt. Thanh âm hắn thâm trầm, tựa như cao thủ tuyệt thế bình thường. Theo ý niệm của hắn khẽ động, năm thanh phi kiếm hình thành một cái kiếm quyển, phi tốc xoay tròn, hào quang năm màu lập lòe mà thôi, chiếu rọi nửa cái bầu trời bình thường, từng luồng cường đại đến cực điểm lực lượng mãnh liệt mà ra, biến động bình thường. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này vừa lên đến liền muốn dùng đại chiêu. Chỉ là hắn còn muốn nhìn xem lực phòng ngự của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, lời như vậy, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ có đếm. Như vậy, hắn thần niệm khẽ động, huyền quy hộ giáp bị hắn tế luyện mà ra, mặc dù hay là bảy khối hộ giáp, thế nhưng là cái này bảy khối hộ giáp bây giờ bị hắn tế luyện phi thường nặng nghề rắn chắc, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy tâm sở dục trạng thái. Bảy viên hộ giáp bay chung quanh tại trước người hắn, vậy mà hóa thành một mặt tâm chắn bình thường chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Tùy theo Lý Nhị Cầu tại mọi người dưới khiếp sợ, lại là một thanh giật xuống y phục của mình, lộ ra cái kia màu đồng cổ làn da. Bề ngoài nhìn như gầy yếu Lý Nhị Cầu, trên thân vậy mà toàn bộ đều là cây giả cuộn dễ bình thường cơ bắp, cường tráng thân thể, để những cái kia các tiểu thư cũng bắt đầu con mắt sáng lên, lại nhìn những cái kia trên cơ bắp ban tạp vết sẹo, càng là bị hắn tăng thêm một tia nam nhân đặc thù rất vị. Hào quang nhàn nhạt, tại hắn trên cơ bắp mặt lập lòe đứng lên, cho hắn thân thể lập tức lại tăng thêm mấy phần mông lung, để cho người ta nhìn liền muốn sờ lên một chút xúc động. Giờ phút này, phối hợp hắn cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, trên trán vài tia thoái phát, khoan hay nói, có một tia không nói ra được hương vị nam nhân. Lý Nhị Cầu danh tự rất đắt, thế nhưng là bộ thân thể này lại là để những cái kia tiểu thư nhà giàu bọn họ thật sâu luân hàm trong đó. Bạch Tố xì một tiếng khinh miệt nói tên tiểu tử thúi này, đến cùng là đến đánh nhau, hay là đến khoe khoang dáng người, bình thường nhìn hắn gầy cùng cái khỉ giống như, không muốn dưới quần áo, lại là mặt khác một bộ thân thể, thật sự là gặp ủy. Mặc dù nói như vậy, nàng vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Diệp Huyền Huyền đầy mắt đều là tiểu tinh tinh bình thường nói, quá rất, đây chính là ta chân thực Nhị Cầu ca đi, cũng quá có nam nhân mùi, cơ bắp của hắn cũng không biết đạn không bắn, thật sự là không nhịn được muốn đi lên kiểm tra. Các loại so xong thi đấu, ta nhất định tìm cơ hội sờ một cái xem. Bạch Tố nhìn thoáng qua Diệp Huyền Huyền nói hoa si. Tào Thiết Trụ nhìn về phía Lý Nhị Cầu, lại nhìn về phía những cái kia điên cuồng các tiểu nữ. Tào Thiết Trụ quả nhiên là đối với Lý Nhị Cầu phục sát đất ta, trong lòng không khỏi nghĩ đến, ta rốt cuộc tìm được nhân sinh phương hướng. Nguyên lai ta một mực theo đuổi chính là cái này a trang bức, tuyệt đối trang bức, đây mới là trang bức giới bức vương chi vương a. Lý Nhị Cầu tự nhiên không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đối với mình thân thể tiến hành một lần trung cực kiểm nghiệm, nhìn xem mình tại bị đánh cối này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vừa mới bông chốc kia cũng là nhất thời kích động mà thôi, cũng không phải là trang bức, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. A Trương Thiên Bằng cũng bị Lý Nhị Cầu lần này cho làm mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, cánh tay trần làm, xem thường ai đây, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Trong lòng của hắn nổi nóng, vô tận chi lực xuyên vào trong phi kiếm, trong miệng quát to, người đi chết đi. Lập tức năm thanh phi kiếm bắn ra, giống như sao băng, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt đối với Lý Nhị Cầu bay đi, kinh khủng khí lãng quay cuồng mà ra, cường đại lực lượng hủy diệt truyền ra đến, dưới đài tất cả mọi người có thể cảm giác lực lượng kinh khủng kia sôi trào mãnh liệt. Để mọi người nghi ngờ là, Lý Nhị Cầu vậy mà không có một tia né tránh ý tứ, đồng thời trên người hắn cũng không có tản mát ra năng lượng kinh khủng. Hắn muốn làm gì? Có người nghi ngờ nói. Bạch Tố tựa như nhìn ra cái gì môn đạo, hơi kinh ngạc nói hắn điên rồi sao, muốn bằng vào nhục thân chi lực, liền muốn chống đỡ cái này hủy diệt nhất kích. Không đơn thuần là hắn, phía dưới đám người cũng nhìn ra Lý Nhị Cầu mục đích, rất nhiều người đều mắng to hắn tên điên. Càng có người mắng hắn trăng bức, càng sâu thêm có người khinh thường nói, mẹ, chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người, thật cho là mình là cường cân thiết cốt a, ta Lý A Tứ đánh cược, nếu là lần này hắn có thể thiết được, ta dựng ngược đi. Một tiếng giống này, lập tức vô số người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý A Tứ cười hắc hắc, phất tay đối với mọi người biểu thị ra hiệu, trong lòng đắc ý suy nghĩ, rốt cục lộ một lần mặt, ta Lý A Tứ nổi danh. Nhìn thấy Lý A Tứ như vậy nổi danh, phong quang vô hạn, lập tức có người còn nói thêm, nếu là hắn không có việc gì, ta dựng ngược uống nước tiểu. Lại có người nói, ta Hồ Tam không thèm đếm xỉa, nếu là hắn có thể đón lấy một chiêu này, ta Hồ Tam dựng ngược nước tức. Hoa cũng không biết hai mạnh như vậy, mọi người nhìn sang giống, đó là một cái thanh niên gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là hư rớt, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy vô số ánh mắt xem ra, hắn lập tức cũng cảm giác chính mình tinh thần mấy phần. Giờ khắc này, chính là để hắn thật ăn, hắn còn không sợ. Lý Nhị Cầu làm sao biết phía dưới như vậy náo nhiệt, hắn giờ phút này, ngay tại hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Chương 413, Thiên Điệu Biến Sắc, Kinh Thiên Nhất Kích. Chương 413, Thiên Điệu Biến Sắc, Kinh Thiên Nhất Kích. Năm thanh phi kiếm rót thành một cỗ năng lượng to lớn công kích mà đến, giờ khắc này, không gian đều giống như bắt đầu vặn mèo, vô tận chi lực phun trào ầm vang một tiếng đập nện tại Lý Nhị Cầu trên thân. Tất cả mọi người tại thời khắc này nín thở, ngược lại là muốn nhìn người này đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy cường đại như thế khủng bố chi lực. Trên lôi đài, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy mình bị cường đại lực lượng kinh khủng đụng vào trên thân, cỗ này lực lượng hủy diệt chừng hơn ngàn vạn cân, trên đó còn có ngũ hành chi lực chôn vùi mà đến. Huyền Quy Hộ Giáp, tại thời khắc này, hay là hiện quá mức yếu kém, thật sự là hắn trong khoảng thời gian này không có thời gian dụng tâm tế luyện, giáp này lực phòng ngự đối phó loại này kinh khủng thủ đoạn đã hoàn toàn không đủ dùng. Nó chỉ là kiên trì một lát, liền vỡ nát tan thành ra. Lực lượng cường đại đập đện tại Lý Nhị Cầu trên thân. Giờ phút này hắn toàn thân đại gân hở ra, năm thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào trên người hắn, vô tận lực lượng à, mặc dù cường đại khủng bố, thế nhưng là hắn gân xương ra giờ phút này lại là cứng rắn dị thường. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, xương cốt của mình đối đầu lớn như thế năng lượng phía dưới, vậy mà không có một tia vỡ vụn, đây mới là để hắn chỗ cao hứng. Đại gân cũng bị hắn luyện hóa đến mức nhất định, nó thanh kiếm bên trên tất cả năng lượng đều phân tán ra ngoài, chỉ là hắn cảm giác đến, năng lượng cường đại, để cho mình đại gân đang run rẩy. Đó là bởi vì quá mức hưng phấn quan hệ, cường đại kích thích, để nó bắt đầu căng cứng, vậy mà càng phát ra cứng cỏi không thôi. Phát hiện này để Lý Nhị Cầu có chút hưng phấn, hắn cảm giác dạng này kích thích càng có thể làm cho đại gân càng phát ra kiên cố. Chỉ bất quá, nếu là dùng loại phương pháp này huấn luyện chính mình, có phải hay không có chút quá mức biến thái à? Liền tựa như năm đó hắn dùng bị đánh đến đẩy mạnh chính mình đối với lực lượng thần bí kia hấp thu một dạng. Đáng tiếc là da của hắn còn chưa đủ cứng cỏi, kiếm khí cường đại đã cắt đứt da của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi ca ca, da người hoàng thái tử Cơ Huyền Vân, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, có thể dựa vào da người giữ lâu tại thế, nghĩ đến da của hắn hẳn là phi thường kiên cố đi. Tốt xấu là chính mình tiện nghi ca ca, gặp lại thời điểm, cùng hắn đòi hỏi một phen phương pháp tu luyện, nghĩ đến hắn sẽ không đồng ý a, vứt bỏ suy nghĩ lung tung, vô tận lực lượng vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là Lý Nhị Cầu đã chống nổi công kích cường đại nhất, vô địch kiếm ý đã không cách nào tổn thương hắn. Theo hắn đột nhiên dùng sức, toàn thân khí lực phồng lên, vậy mà trực tiếp đem năm thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Âm vang một tiếng thật lớn qua đi, năm thanh phi kiếm bay ngược mà quay về, Trương Thiên Bằng lập tức bị to lớn pháp lực phản vệ, khóe miệng không khỏi chảy ra máu. Có người hoảng sợ nói, tình huống như thế nào, sẽ không như thế khoa trương đi. Đợi quang mang kinh khủng tán đi, mọi người lúc này mới nhìn thấy, Lý Nhị Cầu lông tóc không tổn hao gì, trong mắt lóng lánh kiên nghị quang mang. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Lý Nhị Cầu trong miệng lại là nói ra, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, như vậy trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Càn rỡ, đơn giản chính là càn rỡ đến cực điểm, Trương Thiên Bằng bị Lý Nhị Cầu tức đến gần thổ huyết. Thanh âm hắn nổi nóng nói khinh người quá đáng, nhìn ta đại ngũ hành thiên địa đại kiếm. Nói, ý niệm của hắn khẽ động, lập tức đem năm thanh phi kiếm hút trở về, lập tức vận chuyển huyền công, ngũ kiếm chỉ lên trời, một đạo ngũ sắc cột sáng phóng lên tận trời, vô tận uy áp phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ bầu trời tầng mây đều bị cái này to lớn kiếm ý xoắn thành một đoạn. Động tĩnh khổng lồ, tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, mặt khác hai cái dưới lôi đài người, cũng đều nhao nhao nhìn về bên này đi qua. Trong lúc nhất thời, làm mặt khác hai cái trên lôi đài người rất là im lặng, dù sao ngay cả một cái người xem đều không có, tại sao lại có kích tình đâu, đồng thời bọn hắn cũng tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao đây chỉ là đấu vòng loại mà thôi, mọi người nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào, song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, một phương lập tức liền sẽ nhận thua, ai sẽ thật ngu như vậy, toàn lực ứng phó đi làm. Tất cả mọi người là đồng liêu, trên mặt mũi nhất định phải qua đi, đồng thời còn muốn lưu chút thực lực, tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, ai đần độn đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở nơi này, đầu tú đâu. Bình phán trên đài, Tư Đồ Thiên Tinh so sánh hứng thú nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong lòng không khỏi một cười, gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ đi, ánh sáng cái cánh tay liền không nói gì, còn không phải để cho người ta đánh hắn, đây không phải có bệnh sao? Biến thái nhất chính là, gia hỏa này làm sao lại như thế kháng đánh đâu? Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt đều là so sánh có hứng thú, chính là Tào Hùng cũng bị Lý Nhị Cầu điên kinh hấp dẫn đến. Bạch Tố lại có chút là Lý Nhị Cầu lo lắng, cảm giác hắn có phải hay không có chút chăng lớn, giờ khác này đó có thể thấy được tâm kia thiên bằng thật là toàn lực ứng phó, Lý Nhị Cầu sẽ không thật đứng ở chỗ này chuẩn bị đánh đi. Nếu như nói như vậy, có rất lớn tỷ lệ sẽ nhận đối phương trọng thương. A Diệp Viễn Viễn lại là đầy mắt tiểu tinh tinh, chỉ cảm thấy Nhị Cầu ca quá đẹp trai, nếu là lại có thể chống đỡ một đợt, về sau tất nhiên sẽ tại cái này bảo kính châu nổi danh. Vô số người nín hơi ngưng khí, muốn nhìn một chút Lý Nhị Cầu đến cùng không no hay không. Lý Nhị Cầu trong mắt lập lòe qua một tia do dự, kỳ thật có khoảnh khắc như thế, hắn muốn trực tiếp đánh trả, bất quá cuối cùng vẫn nhiệt huyết áp chế xúc động, hắn trước muốn nhìn chính mình còn có thể hay không chống đỡ, dù sao mình thế nhưng là đánh không chết tồn tại, muốn kiểm nghiệm chính mình sức chịu đòn, chính là muốn đủ hung ác mới có thể ai như vậy. Trong mắt của hắn ánh mắt càng phát ra kiên định, hắn đã làm ra lựa chọn, chính là chọi cứng. Trương Thiên Bằng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn có chút ngoài ý muốn, chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái tia đang chết Lý Nhị Cầu lại còn lựa chọn nghịch kháng, đây không phải muốn giết chết chính mình sao? Phải biết, đại kiếm này quyết, kỳ thật hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, giờ phút này vì mặt mũi, mới cường ngạnh thi triển mà ra, hắn lúc này mới biết được, chính mình hay là đánh giá cao chính mình, một chiêu này quá mức hao phí pháp lực của mình. Nhịn không được à, nếu là Lý Nhị Cầu giờ phút này công kích hắn, hắn thuận tiện liền giả bộ, làm ra thi pháp bị đánh gãy, chịu phản vệ, như vậy thuận núi xuống lửa thua trận, nghĩ đến Lý Nhị Cầu con hàng này cường đại như thế, cũng không có người sẽ châm biếm hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu cầu thằng này, lại còn chuẩn bị trọi cứng, xem thường ai đây, đây là vũ nhục đối với mình, cường đại nhất vũ nhục ca nhất niệm như vậy, hắn quyết định chính là liều mạng tu vi rơi xuống, cũng muốn cho hắn biết, cái gì gọi là người không thể lừa gạt. Vô tận năng lượng hội tụ vào một chỗ, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bị móc giống, thế nhưng là một chiêu này quá mức cường đại, quá mức cường đại. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, trong bầu trời lôi đỉnh đi theo vanh minh đứng lên, tựa như tận thế bình thường, tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc một chiêu này đến cùng khủng bố đến mức nào. Vô số ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài, tất cả mọi người tại đoán, Lý Nhị Cầu đến cùng có thể hay không tiếp được kinh thiên nhất kích này. Vâng, chương 414, đơn thuần ngoài ý muốn, lấy ơn báo oán chương 414, đơn thuần ngoài ý muốn, lấy ơn báo oán một tiếng ầm vang tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn chính là, ngũ hành đại kiếm thuật, vậy mà nguyên địa nổ tung. Thật sự là Trương Thiên Bằng không cách nào khống chế cái này cường đại một chiêu, kiếm chiêu hút dông pháp lực của hắn, không thể tiếp tục được nữa, lại không cách nào thi triển mà ra, cho nên, nó nguyên địa nổ tung. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, để cho người ta không thể tưởng tượng. Năng lượng to lớn trong nháy mắt quyết tán ra đến, ánh sáng chói mắt quét ngang hết thảy, tựa như thái dương giáng lâm mở dạng, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Mọi người sợ hãi thán phục một chiêu này hung mãnh, càng là sợ hãi thán phục tấm này Thiên Bằng có phải hay không đến khôi hài, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chiêu kiếm của mình đem chính mình giết chết. Dù sao uy lực lớn như vậy, Trương Thiên Bằng muốn không chết rất khó đi. Chính là trên đài quan chiến mặt mấy cái đại lao cũng là trợn mắt hốt mồm, tùy theo sắc mặt đều có chút biến thành màu đen, nếu như vừa mới bắt đầu đánh nhau liền chiến tử một người, đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi phía trên truy tra xuống tới, mọi người chẳng phải là đều muốn chịu không nổi. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là, việc này nếu như truyền đi, chẳng phải là để nha môn rất mất mặt. Theo ánh sáng chói mắt tán đi, trên lôi đài tình cảnh từ từ rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Khi tất cả quang mang tán đi, đám người liền thấy trên lôi đài chỉ có Lý Nhị Cầu đứng ở nơi đó, mà trong ngực của hắn lại là ôm một người, chính là Trương Thiên Bằng. Thời khắc này Trương Thiên Bằng sắc mặt tái nhợt, đã ngất đi, bất quá có thể thấy được, vừa mới Lý Nhị Cầu hẳn là đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Tào Hùng đứng lên, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, phảng phất tại hỏi thăm, Trương Thiên Bằng như thế nào? Lý Nhị Cầu ôm Trương Thiên Bằng cũng là một mặt bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới à, còn có người đánh nhau, kém chút đem chính mình cho đánh chết, đây cũng là một nhân tài. Cũng may vừa mới, hắn toàn lực ứng phó, tại lực lượng hủy diệt kia đập nện tại Trương Thiên Bằng trên người một khắc, hắn không chút do dự bảo hộ ở Trương Thiên Bằng trên thân. Hai người không oán không kiểu, lại là đồng liêu, Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị công pháp của mình nổ chết, vô luận về tình về lý giống như hắn đều không có không xuất thủ lý do. Nên nói không nói, một chiêu này thật đủ hung ác, nếu không phải Lý Nhị Cầu kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Trương Thiên Bằng thật muốn bị năng lượng kinh khủng kia nổ thành tạt bã. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu ôm Trương Thiên Bằng xuất hiện, vô số người nhất thời đều kích động gào thét. Có người càng là hô, Lý Nhị Cầu, tốt. Càng là có một ít hoa si thiếu nữ, trực tiếp hô lớn, Lý Nhị Cầu, ta yêu ngươi. Tao hùng mấy người nhìn thấy Trương Thiên Bằng không có chuyện gì, tâm lúc này mới phóng tới trong bụng, đồng thời đối với Lý Nhị Cầu đều là vừa lòng phi thường, dù sao vừa mới hắn chính là không xuất thủ, cũng không có người sẽ trách cứ hắn, ai bảo Trương Thiên Bằng tự mình tìm đường chết đâu. Bây giờ hắn xuất thủ, ngược lại là phản ứng ra Lý Nhị Cầu nhân phẩm cũng không tệ lắm. Vô số đồng liêu cũng cảm giác cái này Lý Nhị Cầu không sai, phóng tới người bình thường trên thân, không chừng liền để ra hỏa kia trực tiếp hủy diệt đi nữa nha, lấy ơn báo oán không gì hơn cái này đi. Lý Nhị Cầu kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn lại là đối với mình có thể chống được bao lớn tổn thương lại có một chút nhận thức mới. Phụ trách trọng tài người trước mặt mọi người tuyên bố Lý Nhị Cầu thắng lợi. Lý Nhị Cầu lại là cảm giác mình thắng lợi không phải như vậy quang vinh, cũng may, tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn còn có rất nhiều đối thủ cường đại hơn, chờ lấy hắn tới khiêu chiến. A Lý Nhị Cầu đi xuống lôi đài, Tào Thiết Trụ lập tức vọt tới bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn nói, nhị cầu huynh đệ, ta liền biết ngươi không phải người bình thường cũng, nhìn xem, ngươi gọi nhị cầu, ta gọi thiết trụ, khỏi cần phải nói, liền hai ta danh tự này liền xứng đôi ghê gớm, về sau hai ta chính là thân. Huynh đệ, không cho ngươi cự tuyệt ta, cự tuyệt chính là xem thường ta Tào thiết trụ. Lý nhị cầu không đợi nói chuyện, liền nghe có người hô, vừa mới cái kia dựng ngược đớp cất đây này Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn đứng tại Lý nhị cầu tả hữu, Tào thiết trụ một mặt hâm mộ nói ra, ai, ta nói nhị cầu huynh đệ, nói thật, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn, lại có hai cái tiên nhân một dạng đẹp con làm bạn. Ta Tào Hùng lăn lộn bao nhiêu năm, cũng không có cái này diễm phúc a. Lý nhị cầu lập tức nói, đại ca nói đùa, hai vị này đều là bạn tốt của ta, ngươi cũng không nên đoán mò a. Bằng hữu, Tào Hùng lập tức nhãn tình sáng lên, ánh mắt sắc sắc nhìn về phía Bạch Tố, lại không muốn Bạch Tố sắc mặt băng hàn nhìn về phía hắn, trên thân tản mát ra lực lượng kinh khủng. Tào Hùng chỉ cảm thấy mình bị cường đại hung vật để mắt tới một dạng, lập tức hắc hắc xấu hổ cười nói, Lý nhị cầu bằng hữu, sau này sẽ là bằng hữu của ta, có chuyện gì các ngươi cứ nói với ta, ta Tào thiết trụ có thể làm được, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Nói, hắn còn vô vô độ ngực cam đoan đứng lên, nhưng trong lòng thì cảm thán, đưa môn này nhìn thật hung a, Bạch Hạt gương mặt xinh đẹp này, chắc không được ta nhị cầu huynh đệ không dám câu dẫn nàng, không nghĩ là cái hung vật đâu. Trong lòng của hắn méo mó, lại len lén nhìn thoáng qua Diệp Viễn Viễn, nhìn thấy Diệp Viễn Viễn ngốc manh bộ dáng, nghĩ thầm nha đầu này tốt, ngơ ngác manh manh xem xét liền hăng hái. Chỉ là cái kia một mặt sùng bái nhìn xem Lý nhị cầu, bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nha đầu này nhất định thích ta nhị cầu huynh đệ. Ai, vợ của bạn không thể lừa gạt, hắn Tào thiết trụ là người, thế nhưng là có nguyên tắc, thế là hắn lập tức bỏ đi cua mội tử này ý nghĩ. Giờ phút này mặt khác hai cái trên lôi đài người cũng đều kết thúc riêng phần mình chiến đấu, làm sao tất cả mọi người bị Lý nhị cầu hấp dẫn tới, bọn hắn bên này không người lớn tiếng khen hay, ngươi nói có tức hay không người. Trong lúc nhất thời, để còn lại hai cái người thắng đều hận chết Lý nhị cầu. Trong đám người, Hùng Bá nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng vẻ khinh bỉ, hắn nhẹ nhàng nói ra, Lý nhị cầu a Lý nhị cầu, ngươi bất quá là vận khí tốt thôi, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi liền cầu nguyện tuyệt đối đừng gặp phải ta đi, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thời gian kế tiếp, Lý nhị cầu là không tới phiên ở trên trận, bất quá hắn lại là không hề rời đi, dù sao loại cấp bậc này đánh nhau, có thể ngộ nhưng không thể cầu a, hắn một cái hoang dại tu giả, thích nhất chính là loại tràng diện này. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường không thấy được phương thức chiến đấu, cũng bị người sử dụng chiêu số, rất nhiều thứ, vô ý ở giữa đều sẽ cho hắn rất lớn giận dắt. Đặc biệt là nhìn đạo kinh đằng sau, loại cảm giác này càng thêm minh ngộ. Tào thiết trụ ở bên cạnh hắn líu díu hô nửa ngày, hắn cũng không biết gia hỏa này nói cái gì, cảm giác hắn chính là một cái lắm lời a đã trải qua một ngày quan chiến, Lý nhị cầu đơn giản chính là ích lợi tương đối khá. Hắn cảm giác chính mình tựa như bắt lấy cái gì, nhưng không có hoàn toàn bắt lấy loại cảm giác kia, rất nhiều ý nghĩ, có lẽ chỉ có thực chiến thời điểm mới có thể vận dụng ra đi. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, một ngày tranh tài mới tính kết thúc. Tào thiết trụ nhất định phải lôi kéo Lý nhị cầu đi Thiên Cửu lâu ăn cơm, Lý nhị cầu không lay chuyển được hắn, chỉ có thể mang theo Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn đi ăn trực. Một bữa rượu dưới thì đến, hai người cùng chung chí hướng, càng cho chuyện càng ăn ý, Lý nhị cầu cùng Tào thiết trụ thật sự là gặp nhau hận muộn a ngay tại Lý nhị cầu bọn người ăn thịt lúc uống rượu. Bảo Kính Châu cửa thành phía dưới, vậy mà đi tới hai người, một cái cởi trần, hai to mặt lớn, trên cổ mang theo lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu lâu Phật Châu hòa thượng, một cái toàn thân lôi thôi không thôi, thậm chí tản mát ra một cỗ mục nát hương vị tên ăn mày. Tại sau lưng của hai người, lại là nằm một đống lớn binh sĩ, những người này huyết nhục khô bại, chết không thể chết lại. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngập trời án mạng chính là trước mắt hòa thượng này cùng tên ăn mày làm, đồng thời làm vô thanh vô thức, để chung quanh trên tường thành nhân căn bản đều không có phát giác. Hai người này là ai? Nếu là Lý nhị cầu ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô đi. Chương 415, chính đạo ma đạo, sang sông chi lý. Chương 415, chính đạo ma đạo, sang sông chi lý. Nguyên lai, tên ăn mày kia chính là Hoàng Bá Thiên, hòa thượng kia lại là cái kia Thạch Bản Sơn bên trên thạch Phật. Ngày đó Thạch Bản Sơn đại chiến, Hoàng Bá Thiên con thạch Phật chạy trốn, thạch Phật năn nỉ hắn, thậm chí lấy tự thân làm nô bộc của hắn làm đại giá, để hắn trợ giúp chính mình thành tựu huyết nhục chi thân. Hoàng Bá Thiên cảm giác chuyện này không lỗ, chính hắn một người, liền xem như tại lợi hại, cũng là thế đơn lực bạc, cái này thạch Phật thủ đoạn cao minh, nếu là có hắn tương trợ nói, chính mình lần trước liền sẽ không bị Lý nhị cậu làm chật vật như vậy. Hắn lao tử đã sớm đã nói với hắn, một vị hảo hán 10 cái rút, không có giúp đỡ tính không được hảo hán. Mặc dù hắn không cho rằng chính mình là hảo hán, thế nhưng là không có giúp đỡ lời nói, xác thực thật không tốt, cái này lấy không tiện nghi ai không chiếm, hắn thích nhất chơi miễn phí. Thế là hắn không chút do dự cùng thạch Phật ký kết huyết nhục khế ước. Lập tức, hắn cùng thạch Phật liên tục đồ hai cái thôn trấn, hấp thụ huyết nhục của bọn hắn chi lực, thạch Phật lúc này mới phá kén mà ra, thành nhục thân Phật. Khoan hay nói, gia hỏa này đột nhiên một tớt, trên đường đi để Hoàng Bá Thiên cảm thấy làm lão đại tư vị thật tốt. Hai người cũng nghiêm túc, trên đường đi cướp bóc giết, việc ác bất tận, lại kiếm lời đầy buồn đầy bát, để Hoàng Bá Thiên chỉ cảm thấy thán, hay là chơi miễn phí đổ vật hương a đầu năm nay, thực lực mới là đạo lý quyết định, hắn cùng thạch Phật liên thủ căn bản cũng không có đối thủ, cái này khiến dạ tâm của hắn càng thêm bành trướng. Liền xem như đi tới Bảo Kính Châu, hắn cũng là không hề sợ hãi, trong lòng hắn, tất cả mọi người đều là đáng chết tồn tại. Những cái kia cửa thành quân sĩ, vậy mà đối với hắn hỏi cái này hỏi cái kia, còn không ngừng khiêu khích hắn, cho nên kết quả của bọn hắn liền rất thảm rồi, không chết đều không thể một loại kia. Thạch Phật nhìn trước mắt Bảo Kính Châu, trong mắt quang mang lấp lóe nói thật là nhiều huyết nhục à, lão đại, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn đều hút? Hoàng Bá Thiên một mặt âm tàn nụ cười nói, thạch Phật, không nên gấp gáp thôi, những người này sớm muộn đều là chúng ta trong bụng đồ vật, chỉ bất quá đây chính là châu phụ à, không biết trong này có không ít cao thủ, sơ sót một cái, hai ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng ta vẫn là phải tạm thời nhẫn mại xuống tới, nhìn xem tình huống lại nói. Còn có ngươi một cái Phật gia đệ tử, tốt xấu cũng nghe không ít Phật kinh, không cần cả ngày chém chém giết giết sao, chẳng phải là cho Phật tổ mất mặt. Thành Phật lại là khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác nói Phật thuyết, sát đạo thành ma, cũng là Phật. Ta lấy giết thành Phật, cũng là chân Phật, dù ta chi Phật lực độ hóa những sâu kiến kia, cũng là bọn hắn đại tạo hóa đâu. Hoàng Bá Tiên không khỏi cảm thán nói, đến, các ngươi bọn gia hỏa này có văn hóa, ta nói không lại ngươi, bất quá ngươi ở chỗ này, liền cho ta thành thành thật thật nghe lời, phải biết hai mới là đại ca. Không cần cho ta gây tai họa, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Thành Phật giờ phút này bị Hoàng Bá Thiên nắm, cái mạng nhỏ của mình ngay tại người ta nhất niệm ở giữa, hắn tự nhiên không dám đắc ý, chỉ có thể nghe lời răm rắp. Bất quá từ hắn trong ánh mắt kia tản mát ra tà ác quang mang đến xem, gia hỏa này rất khó hoàn toàn trung thực xuống tới đâu. Như vậy, tại Hoàng Bá Thiên dẫn dắt phía dưới, Thành Phật cùng bóng lưng của hắn từ từ ẩn vào bảo kính châu trong bóng đêm. Lý Nhị Cậu làm sao biết, Hoàng Bá Thiên gia hỏa này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thật sự là đánh không chết tiểu cường mở dạng. Hắn giờ phút này ăn uống no đủ, liền mang theo Bạch Tố cùng Diệp Viễn Uyển về tới dịch trạm. Trở lại trong phòng của mình mặt, hắn liền bắt đầu nhớ lại hôm nay đánh nhau thời điểm các loại cảm ngộ. Hắn cảm giác lực phòng ngự của mình còn chưa đủ dùng, cùng giai đối chiến hẳn không có vấn đề, nếu là vượt cấp chiến đấu, còn chưa đủ nhìn ai biết được, hắn đối với mình yêu cầu càng ngày càng cao. Huyền Quy Hộ Giáp chỉ có 7 mảnh, vô luận như thế nào vận dụng, lực phòng ngự của nó cũng là quá thấp, cái này Huyền Quy Hộ Giáp có thể tính là chính mình tầng thứ nhất phòng hộ, nếu như có thể, kiên quyết không cần thân thể của mình tới làm khí thịt, đây chính là đánh nhau tối kỵ. Nếu như không phải hôm nay hắn muốn nhìn một chút thân thể của mình đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, hắn mới sẽ không ngây ngốc để cho người ta công kích mình thân thể. Cho nên, đối với Huyền Quy Hộ Giáp, hắn còn muốn tiếp tục tế luyện. Về phần đại gân sao, bây giờ tất cả đại gân đều bị hắn luyện hóa hết, chỉ có không ngừng đối với mình đại gân tế luyện, khiến cho chúng nó càng thêm cứng cỏi. Không tại nhiều muốn, hắn vận chuyển huyền công, bắt đầu tế luyện mai rùa. Theo hắn tu vi làm sâu sắc, tế luyện mai rùa so với trước kia tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi, vô tận chi lực trong nháy mắt để một mảnh mai rùa bắt đầu thành hình, sở dĩ nhanh như vậy, đây cũng là hắn hậu tích bạc phát nguyên nhân. Một đêm này, hắn một hơi tế luyện ra 3 mảnh mai rùa, đương nhiên, cái này 3 mảnh mai rùa chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, đụng một cái liền vỡ vụn một loại kia, đồ có nó hình thôi, nếu như muốn bọn chúng phát huy tác dụng, không biết muốn đang tế luyện thời gian bao lâu đâu. Một đêm trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Lý Nhị Cầu không đợi từ trong tu luyện tỉnh ngộ lại, liền nghe đến cửa bị gõ vang thanh âm. Phanh phanh phanh, ai vậy? Ta, Loan Loan, Nhị Cầu ca, Bạch Tố hẹn chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không biết Bạch Tố đây là hát một màn nào, phải biết bình thường, nàng cũng sẽ không cái dạng này a đi vào dịch trạm đại đường, Bạch Tố đã sớm chiếm cứ một cái gần cửa sổ vị trí tốt. Ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, một cơn gió màu xanh lá mang theo hơi lạnh sáng sớm khí tức thổi tới, để cho người ta nghe ngóng, lập tức thần thanh khí sảng. Lý Nhị Cầu cùng Diệp Huyền Huyền ngồi xuống, Lý Nhị Cầu liền trêu ghẹo nói, "À, hôm nay chẳng lẽ lại có chuyện tốt gì, ngươi nghĩ như thế nào mời chúng ta ăn điểm tâm?" Bạch Tố nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tiện nói, "Làm sao, ngươi không vui?" "Vui lòng, đương nhiên vui lòng a, chính là thật bất ngờ sao?" Bạch Tố nhẹ giọng khẽ nói, "Không có gì, chính là đột nhiên suy nghĩ thôi, võ đạo đại hội cũng lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại Bảo Kính Châu kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều, nghĩ đến không được bao lâu, thiên hạ tất cả thanh niên tài tuấn liền sẽ toàn bộ tụ tập ở này đâu. Ta thu đến sư Minh Phi thư, mấy ngày nữa hắn cũng muốn từ Thanh Thành Sơn khởi hành tới đây, các loại võ đạo đại hội kết thúc, hắn sẽ mang theo ta đi Bắc Hải gặp sư phụ ta." Lúc đầu thật cao hứng tâm tình, nghe Bạch Tố kiểu nói này, Lý Nhị Cầu tâm tình lại có chút xa xót đứng lên, nên rời đi chúng quy vẫn là muốn rời khỏi a. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cầu thất lạc, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, vội vàng nói, "Không nói những thứ này, ta cho ngươi biết những chuyện này, chính là muốn ngươi biết, ngươi cũng không nên quá mức kiêu ngạo, đại hạ to lớn, càng là không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu. Phải biết, rất nhiều cao thủ lợi hại đều là xuất từ các đại tông môn, nghe đồn, Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ Trần Thanh Bình, Thiên Đạo Tông tuyệt thế thiên tiêu Kỷ Nam Thiên, Pháp Quang tự cảm giác không hòa thượng. Tứ đại thư viện cũng sẽ phái ra riêng phần mình thế hệ tuổi trẻ cao thủ, trong đó Đạo Hạ thư viện Kiếm Vô Tâm càng là mấy năm qua phong quang vô hạn tuyệt thế thiên tiêu. Càng là nghe đồn, một chút bí ẩn tông môn, cấm địa, các đại thế gia cũng sẽ để một chút các đệ tử hiện thế mà ra. Ngươi có lẽ không biết, ngoại trừ tam đại tông môn này, tứ đại thư viện còn có một số ẩn thế không ra tông môn, những tông môn này không khỏi là lợi hại không thôi tồn tại. Cấm địa càng làm cho người ngắm mà lùi bước tồn tại, thế ra sao, cũng không ít đệ tử tinh anh không ngừng xuất hiện. Bây giờ đại hạ, nhân tài đông đúc, tựa như sang sông chi lý, không chỉ có như vậy, nghe nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, đúng lúc gặp vạn năm số lượng. Cho nên đại hạ vương triều cho phép trên núi yêu vật cùng ma tu cũng có thể tham gia lần này thịnh hội. Lý Nhị Cầu không khỏi há to mồm nói, tình huống như thế nào, ta không có nghe lầm chứ, yêu quái coi như xong, ma tu, đây không phải là phát hiện liền muốn đánh giết tồn tại sao? Bạch Tố lại lắc đầu nói, thế giới này tự nhiên không phải đen đã trắng, có chút ma tu chỉ cần không có làm ác, không có vào triều đình bảng truy nã, cũng là có thể hành tẩu thiên hạ. Liên liên triều đình bên trong cũng có đại ma đầu đảm nhiệm chức vụ, ngươi nhất định không tưởng tượng nổi đi. Ma tu người, chẳng qua là tu luyện đường xá không giống với tôi, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ bất quá có chút ma tu, nóng lòng cầu thành, nhất định phải làm một số người thần cộng vẫn giết chóc sự tình, như vậy mới có thể bị thiên hạ chô không dung. Một chút tốt ma tu, vẫn là có thể, dù sao ma tu sức chiến đấu bình thường đều muốn so chính đạo tu giả cường đại hơn nhiều, cường đại ma tu cũng là triều đình lôi kéo đối tượng đâu. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, lại do hỏi, yêu đâu, chẳng lẽ lại yêu cũng là triều đình lôi kéo tồn tại? Chương 416, tuyệt mệnh tư sinh, không phải đen tức trắng. Chương 416, tuyệt mệnh tư sinh, không phải đen tức trắng. Bạch Tố nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, không khỏi gật đầu nói, tồn tại, tức là hợp lý. Ta không phải đã nói sao, thế gian này đồ vật, không phải đen tức trắng, vô luận là người cũng tốt, yêu cũng được, đều là có tốt có xấu tồn tại. Chúng ta không có khả năng cơ đũa cả nắm, có yêu giết người, có yêu cứu người. Có yêu sẽ còn trợ giúp chúng ta nhân loại cùng nhau chống cự địch nhân cường đại, thì như nói từng cái môn phái hộ sơn thần thú, cái nào không phải tuyệt thế đại yêu, chỉ cần làm việc cho ta, đó chính là đồ tốt. Thân phận không trọng yếu là của ngươi phẩm chất, đại hạ bao dung ngàn vạn, chỉ cần ngươi không phải hỏng, liền có thể đứng tại chính nghĩa một phương. Đây cũng là đại hạ vạn năm không ngã căn bản nguyên nhân. Nghe Bạch Tố một trận kể ra, Lý Nhị Cầu thực tình cảm giác mình đứng càng cao, đối với trên thế giới này hiểu rõ càng ít, nguyên lai mình thật là một cái tu tiên tiểu bạch a, đây chính là hoang dại tu tiên giả BID. Giờ phút này hắn gật đầu nói như thế, chỉ cần ngươi không tại đại hạ trên bảng truy nã, ma tu cũng tốt, yêu tu cũng được, hết thảy đều có thể là đại hạ triều đình bán mạng, chỉ là những người này thật có thể tín nhiệm sao? Bạch Tố đôi mắt đẹp lóe lên nói, cái này ngươi không biết đâu, trừ một chút tồn tại đặc thù sẽ bị ủy thác trách nhiệm, còn lại những người kia đương nhiên sẽ có chuyên môn cơ cấu tới quản lý bọn hắn. Bằng không mà nói, một khi những người này phát cuồng, không biết muốn thai họa bao nhiêu sinh linh đâu. Lý Nhị Cầu gật đầu, nghĩ thầm như vậy mới thú vị thôi, nếu là thật là bỏ mặc xuống dưới, ai biết đám gia hỏa này lúc nào đột nhiên phát cuồng đâu. Kỳ thật hắn từ đấy lòng hay là không quá tán thành cách làm này, làm sao đại hạ luật pháp chỗ căn bản không phải chính mình một cái tiểu bộ đầu có thể còn đâu. Nhìn xem Bạch Tố, hắn đông nhiên dò hỏi, ngươi đến từ Thanh Thành, cái kia Thanh Thành Sơn đến cùng là bộ dạng gì? Thanh Thành sao? Rất đẹp, đáng tiếc ta không có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn một chút Thanh Thành đẹp, có lẽ dùng yên tĩnh trí viễn để hình dung Thanh Thành cũng không đủ. Lý Nhị Cầu lập tức nói, tốt, các loại có cơ hội ta nhất định đi nơi đó nhìn xem. Làm sao đột nhiên muốn đến đó đâu? Ân, không biết ta, có lẽ chỉ là lâm thời này lòng tham đi. Diệp Huyền Huyền lại là hợp thời nói ra, hôm nay tiến vào đấu bán kết, những người còn lại càng ngày càng nhiều, Nhị Cầu ca, ngươi hôm nay sẽ không còn muốn ai đó đánh đi, bọn hắn thật nhiều người đều nói ngươi biến thái à. Lý Nhị Cầu, trên diễn võ trường đã sớm người ta tấp nập, giờ phút này Lý Nhị Cầu vừa mới lộ diện, liền bị đám người nhận ra, lập tức liền có người la lớn, Lý Nhị Cầu tới. Một đám các tiểu thư nhao nhao phát ra thanh âm dễ nghe nói, Lý Nhị Cầu, ủng hộ, Lý Nhị Cầu, ủng hộ. Oa, Lý Nhị Cầu rất đẹp a, ta muốn để cha ta cho ta làm chủ gả cho hắn. Ai, người là không tệ, chính là danh tự này không thể thay đổi đổi sao, cũng quá thổ khí một chút. Nhị Cầu, có nhiều cá tính a, ta thích. Đi đi đi, tiểu lãng đệ tử bọn họ, Nhị Cầu là của ta. Một cái trang điểm lộng lẫy nữ tử trung niên, mị nhãn như tơ nhìn xem Lý Nhị Cầu phương hướng nói ra. Lý Nhị Cầu cũng không có nghĩ đến, chính mình như thế nhận từng cái giai tầng nữ tử yêu thích, trong lòng không nhịn được có chút run rẩy đâu, nghĩ thầm về sau nếu là lại triều đình lăn lộn ngoài đời không nổi, chính mình lợi điểm bán hàng nghệ, nghĩ đến cũng có thể nuôi sống chính mình đi. Bạch Tố nhìn Lý Nhị Cầu một mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi hừ một tiếng nói, trong lòng ngươi có phải hay không có thể đẹp đâu? Không không không, ngươi hiểu lầm, ta, ai, ngươi lúc nào quan tâm ta như vậy? Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía Bạch Tố, Bạch Tố lập tức sắc mặt đỏ bừng nói, phi, không biết xấu hổ. Nói, quay người hướng bên cạnh nhìn lại. Lý Nhị Cầu xấu xa cười nói, đùa giỡn, a, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Bạch Tố lập tức liền thấy nàng đột nhiên xuất ước, một cước đá vào Lý Nhị Cầu trên ông. Việc này tới quá mức đột nhiên, Lý Nhị Cầu một cái không có phòng bị, lập tức liền bị Bạch Tố một cước này đá bay ra ngoài. A, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu, Lý Nhị Cầu quất đến hai thập cửu hảo. Hôm nay chính là đấu bán kết, có thể tham gia đấu bán kết người, nơi nào có dễ dàng hạng người, từng cái đều hung mãnh rất. Lý Nhị Cầu đang xem hùng bá tranh tài, nên nói không nói, gia hỏa này thân là Long Thương Thành tổng bộ đầu, xác thực thật sự có tài. Người này lại còn là một cái võ đạo tu giả, một thân khổ luyện công pháp đến, căn bản cũng không sợ công kích của đối thủ, hắn vậy mà cũng có thể bằng vào chính mình thân thể cường hãn sau đó. Mà đối thủ của hắn là một cái phụ tu, người kia không ngừng tế ra phụ triện của chính mình, các loại bạo tạc oanh minh không thôi, đáng tiếc đối mặt hùng bá, lại là không có một điểm biện pháp nào. Cuối cùng, hùng bá đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối thủ đánh bay ra ngoài, chiến đấu kết thúc, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thắng tranh tài. Lý Nhị Cầu trong lòng thầm đủ, cái này hùng bá xem ra thật đúng là thật sự có tài, cũng không biết, nếu như mình cùng hắn bức bách hắn đánh, ai sẽ càng hơn một bậc. Hắn ngược lại là hy vọng có thể cùng hùng bá phân đến một cái lôi đài, cũng tốt so tay một chút. Rất nhanh, đến phiên Lý Nhị Cầu ra sân. Có lẽ là hôm qua quá mức lóa mắt, rất nhiều người đều tại chờ đợi nhìn thấy hắn tranh tài, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chen chúc hướng hắn dưới lôi đài quan sát. Còn lại hai cái trên lôi đài đối thủ thấy cảnh này, đều là đối với Lý Nhị Cầu hận hàm răng trực dương dương, dù sao không có người quan sát, chính mình những cái kia hoa lệ chiêu số, chẳng phải là không có người chứng kiến, chính là chiến đấu tại mãnh liệt cũng là hưởng công ai, trong lúc nhất thời để mặt khác hai cái trên lôi đài đối thủ, đều tâm tình thấp xuống. Lý Nhị Cầu đứng ở trên đài, lập tức có một loại vạn chúng chú mục cảm giác, chỉ là giờ khắc này, thật khẩn trương a, hắn suy nghĩ, muốn hay không hát một cái, làm dịu áp lực đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trên lôi đài một người phi thân lên, một cái dao con xoay người, nhẹ nhàng rơi vào Lý Nhị Cầu trước người. Người này một thân quần áo màu trắng, trên đầu mang theo chói khăn, đem toàn bộ tóc cùng cái trán đều che lấp đứng lên, sắc mặt hắn tuyết trắng, hai mắt dài nhỏ, cái trán sung mãn, sống mũi thẳng, một bộ thư sinh bộ dáng. Giờ phút này dưới lôi đài lập tức liền có người nhận ra hắn nói tuyệt mệnh thư sinh, lại là hắn, ai, Lý Nhị Cầu nhất định phải thua, hắn nhưng là Bảo Kính Châu thập đại tổng bộ đầu xếp hạng thứ 9 tồn tại. Một cái tên không thấy trải qua không chuyển Lý Nhị Cầu, nơi nào sẽ có thể là đối thủ của hắn, chung quy vẫn là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Cắt, ngươi biết cái gì thứ 8 thứ 9, ta liền nhìn chúng Lý Nhị Cầu, ta cược hắn thắng. Phi, cái gì Nhị Cầu tam cầu, ta liền cược hắn thua, nếu là hắn thắng, ta dựng ngược à, nghĩ đến ngày hôm qua cái đớp tức hình dạng, hắn hay là cố nén ý nghĩ kia nói tiếp, ta, dựng ngược đi tiểu. Người phía dưới thẳng lên rỗ rành, Lý Nhị Cầu lại là một chút cũng không có chủ quan, càng thêm sẽ không đi xem thường chính mình mỗi một cái đối thủ. Vu Thái Lai từng nói với hắn, vô luận cùng hạng người gì chiến đấu, có thể trên khí thế áp chế đối thủ, chiến đấu bên trên phải tất yếu coi trọng đối thủ, ai biết đối thủ của ngươi lại đột nhiên xuất ra lợi hại gì đón sát thủ đâu. Giờ phút này, cái kia tuyệt mệnh thư sinh một thanh mở ra trong tay quạt xếp, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói đều nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta nhìn ngươi số tuổi không lớn, lại là rất khẳng đánh, không bằng hôm nay ngươi đang nhìn nhìn có thể hay không gánh vác công kích của ta. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, hắn nhìn xem tuyệt mệnh thư sinh nói ý của ngươi, là để cho ta bị đánh không cần hoàn thủ có phải hay không a? Chương 417, ngũ hành chi thuật, biến ảo không ngừng. Chương 417, ngũ hành chi thuật, biến ảo không ngừng. Tuyệt mệnh thư sinh gật đầu nói, đối với, chính là cái ý tứ này. Lý Nhị Cầu khẽ lắc đầu nói ra, ngươi có phải hay không ta cảm giác ốc, hôm qua ta đã kiểm nghiệm sự chống cự của mình năng lực, hôm nay ta chỉ muốn thử một lần ta năng lực tiến công. Có lỗi với, xin mời tiếp nhận công kích của ta đi. Tuyệt mệnh thư sinh sắc mặt biến hóa nói thật sự là không biết điều, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Cây quạt trong tay của hắn bung lên, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số phong nhận thổi ra. Lý Nhị Cầu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói lại là ngũ hành thuật sĩ, tốt, liền để ta tới nhìn ngươi một chút pháp thuật cường hãn bao nhiêu. Hắn tiện tay bung lên, tam thiếu gia pháp bảo phi kiếm bắn ra, có thể thấy được kiếm này nhan sắc trắng loáng như ngọc, trên đó tản mát ra nhàn nhạt hào quang, thân kiếm có hai đầu sợi tơ màu vàng quấn quanh trên đó, bảo kiếm một mặt càng là điêu khắc lấy hai cái linh động chữ nhỏ. Bạch Hồng. Thanh kiếm này chính là thần kiếm sơn trang trí bảo, Bạch Hồng kiếm chính là pháp bảo cấp bậc bảo kiếm. Pháp bảo phi kiếm cũng có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Đáng tiếc Lý Nhị Cầu kiến thức quá ngắn, căn bản không biết thanh bảo kiếm này đến cùng thuộc về cái gì phẩm chất. Năm đó kiếm này bị huyết nhục hòa thượng ô nhiễm, hắn đem kiếm này phục chế một chút, nguyên trang hiện tại còn bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính quyết. Mà phòng chế kiếm, trải qua gương đồng biến hóa, muốn tốt rất nhiều, làm sao linh tính hay là nhận một chút tổn thương, so sánh hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, có lẽ linh tính muốn rơi xuống hai thành dáng vẻ. Dù vậy, đây cũng là pháp bảo vũ khí a, so với pháp khí phi kiếm không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Kiếm này vừa ra, lập tức một đạo ánh sáng cầu vồng hiện lên, ánh sáng chói mắt đem toàn bộ lôi đài đều chiếu rọi sáng tỏ không thôi. Tuyệt mệnh thư sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu một cái kim đan tu giả liền có được pháp bảo phi kiếm, phải biết cái này pháp bảo phi kiếm chân hy không gì sánh được, bình thường chỉ có đại tông môn, đại thế gia, tu vi cao thâm người mới sẽ có được một thanh pháp bảo phi kiếm. Nó không chỉ có chân hy, càng là ngàn vàng khó mua đồ vật, dù sao muốn chế tạo một thanh pháp bảo phi kiếm cũng không phải là chuyện dễ, thần kiếm sơn trang như thế chuyên môn luyện chế vũ khí địa phương, cũng chỉ có thanh này pháp bảo cấp bậc bảo kiếm, cho nên liền có thể biết bảo kiếm này trình độ chân quý. Nói thật, chính là trên khán đài mấy cái kia Bảo Kính Châu đại lão, cũng chỉ có thái úy mang theo vũ khí là pháp bảo cấp bậc phi kiếm, ngươi nói vật này đến cùng thật không chân quý đi. Dưới lôi đài đám người cũng không có nghĩ đến, Lý Nhị Cầu nghèo kiết hủ lậu như vậy danh tự, trên tay lại biết có được sắc bén như thế vũ khí, khỏi cần phải nói, chính là thanh này pháp bảo cấp bậc phi kiếm, Lý Nhị Cầu thân phận cấp bậc cũng phải bị nâng lên mấy lần đi. Ai có thể nghĩ đến, Lý Nhị Cầu cái kia đất kéo tám vài danh tự phía dưới, là như vậy điên cuồng a, kinh ngạc đằng sau. Tuyệt mệnh thư sinh cũng không tại có một tia giữ lại, liền thấy hắn thần niệm khẽ động, trong tay bảo phiến bung đẩy, trên đất bằng, vậy mà cuồng phong nổi lên bốn phía, hai đạo thông thiên giống như gió xoáy xoay tròn. Tuyệt mệnh thư sinh cười hắc hắc nói, thật cho là có đem pháp bảo phi kiếm liền vô địch thiên hạ sao, nằm mơ đi thôi. Lý Nhị Cầu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ngược lại là muốn nhìn cái này gió bão có bao nhiêu lợi hại. Hắn thần niệm khẽ động, lập tức thi triển ra lưu vân phiêu tuyết, vô số dài hơn thước tiểu kiếm ngưng kết mà ra, đối với cái kia bộ phát phô thiên cái địa mà đi. Bạo phong bên trong mang theo vận bẹo chi lực, sát thực không thể coi thường, làm sao những tiểu kiếm kia đều là kiếm khí ngưng kết mà đến, chính là nửa vật hư ảo, gió bão vậy mà không cách nào ngăn cản phi kiếm phi hành. Phi kiếm xuyên thấu qua gió bão, đối với tuyệt mệnh thư sinh tiếp tục mà đi. Đoạt mệnh thư sinh có chút kinh ngạc, lại là không chút hoang mang, trên tay quạt xếp lần nữa vung dậy, một mặt to lớn tường đất chống rỗng xuất hiện tại trước người hắn. Với anh, vô số kiếm khí đánh vào trên đó, kiếm khí cùng tường đất toàn bộ anh minh bên trong tàn đi. Mà cái kia hai đạo gió xoáy đã đi tới Lý Nhị Cầu trước người, hắn không chút hoang mang, đối với cuồng phong kia đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem gió xoáy oanh bạo ra. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu sẽ như vậy lợi hại đi, một quyền chỉ là một quyền mà thôi, đây chính là võ đạo chỗ lợi hại sao? Giờ phút này, Lý Nhị Cầu không muốn tại chậm trễ thời gian, đối với tuyệt mệnh thư sinh lao vụt mà đi. Ngoại trừ ngũ hành thuật sĩ, kiếm tu cùng võ đạo tu giả, căn bản không cần quá mức hoa lệ chiêu thức, bởi vì bọn họ mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Nhị Cầu đã đi tới tuyệt mệnh thư sinh trước người, đối với hắn một quyền đánh kích mà đi. A, không đối, ngươi là pháp thể song tu. Bây giờ mới biết, cũng không tính quá muộn, liền nhìn ngươi có thể hay không kháng trụ công kích của ta đi. Lý Nhị Cầu tà ác cười một tiếng, nắm đấm mang theo vô tận chi lực đã đánh đi lên. Tuyệt mệnh thư sinh không có suy tính thời gian, tại vung lên quả xếp, vô số pháp lực đổ xuống mà ra, bất quá trong lúc thoáng qua, ngay tại giữa không trung ngưng tụ ra một ngọn núi nhỏ, đối với Lý Nhị Cầu giáng xuống. Nếu là thần đạo tu giả, đối với cái này đột nhiên một kích, tất nhiên sẽ bối rối không thôi, thế nhưng là Lý Nhị Cầu không chút nào không sợ, một quyền đi lên oanh kích mà ra. Đồng thời hắn thần thức vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng, phi kiếm tiếp tục đối với Tuyệt mệnh thư sinh chém giết mà đi, Tuyệt mệnh thư sinh lợi hại, làm sao nhưng cũng không cách nào nhất tâm nhị dụng. Giờ phút này phi kiếm tiếp tục bay tới, trong lòng của hắn kinh ngạc không gì sánh được, thật sự là không cách nào ứng đối, chỉ có thể không ngừng tránh thoát, trong miệng còn lớn hơn mắng Lý Nhị Cầu biến thái. Vô luận là dưới lôi đài hay là trên khán đài, tất cả mọi người cảm thán, cái này pháp thể song tu thật sự là không tầm thường, đặc biệt là cái này nhất tâm nhị dụng chi pháp, lại có mấy người có thể tiếp nhận. Tuyệt mệnh thư sinh mệt mỏi, trong miệng không phục nói, Lý Nhị Cầu, có bản lĩnh cũng đừng hai loại thủ đoạn đồng thời công kích, liền xem như ngươi thắng cũng không bẻ vang. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm thủ đoạn chỉ là truy cầu kết quả quá trình thôi, có thể thắng chính là tốt, ngươi quản ta như thế nào. Bất quá nghĩ lại, chính mình đối phó người như vậy, thật sự là không cần vận dụng hai loại thủ đoạn, đồng thời đánh nhau cũng khó chịu. Như vậy hắn không do dự thu hồi pháp kiếm, miệng nói, tốt, ta ngược lại thật ra phải xem thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Tuyệt mệnh thư sinh trong lòng vui mừng, nghĩ thầm ngươi thật đúng là đủ nốc, mấy câu liền đem ngươi cho lừa dối, như vậy, nhìn ta lôi đỉnh thủ đoạn. Hắn quay người lại, miệng quát, Phong Nhận liền thấy hắn giang hai tay đến, lập tức có hai đạo quang mang lập lòe mà ra, đó là hai đạo chừng hơn một trượng, như là liêm đao bình thường Phong Nhận xoay tròn mà ra, đối với Lý Nhị Cầu liền chém giết tới. Lý Nhị Cầu một quyền đánh nổ trên đầu núi nhỏ, Phong Nhận kia đã đập nện mà đến, Lý Nhị Cầu tế ra Huyền Quy hộ giáp, phanh phanh hai tiếng, Huyền Quy hộ giáp vững vàng tiếp được Phong Nhận. Có thể thấy được trên hộ giáp mặt có hai đạo vết rách, Phong Nhận lại toàn bộ đều biến mất đi, có thể thấy được hộ giáp bị hắn tế luyện một phen, hay là bao nhiêu cường đại thật nhiều. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tuyệt mệnh thư sinh trong miệng niệm động mật chú, trên tay pháp quyết không ngừng, giờ phút này bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, vô tận linh lực hội tụ tại Tuyệt mệnh thư sinh trên thân. Lý Nhị Cầu nhắm mắt, nghĩ thầm gia hỏa này là muốn ra đại chiêu. Chương 418, Phong Lăng Thiên Hạ, Vạn Nhận chém giết. Chương 418, Phong Lăng Thiên Hạ, Vạn Nhận chém giết. Tuyệt mệnh thư sinh thật sự là muốn liều mạng, dù sao hắn cùng Lý Nhị Cầu đối với song phương thăm dò đã kết thúc, phổ thông chiêu thức căn bản là không có cách đại bại đối phương. Như vậy căn bản là không cần hao phí thời gian, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Đồng thời, hắn cũng sợ Lý Nhị Cầu đang cho hắn đến cái pháp thể cùng nhau công kích, hắn căn bản là ứng phó không được, cho nên biện pháp tốt nhất chính là lập tức quyết định thắng bại, không cho Lý Nhị Cầu suy nghĩ nhiều thời gian. Mà hắn cũng vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, liền nghe trong miệng hắn nói Phong Lăng Thiên Hạ, Vạn Nhận chém. Theo hắn chỉ quyết biến động, bên cạnh hắn lập tức ngưng tụ ra vô số dài hơn một trượng phong nhận. Lại nhìn hắn vung tay lên, những phong nhận này liền bắn ra, giữa không trung, vô số phong nhận vậy mà theo Tuyệt mệnh thư sinh chỉ quyết một lần nữa biến hóa ra. Những phong nhận kia vậy mà bắt đầu hóa hình, biến thành từng cái hình người bộ dáng, bọn chúng cầm trong tay các loại vũ khí, đối với Lý Nhị Cầu lẳng không đánh tới. Lý Nhị Cầu kinh ngạc, loại này hóa hình thủ đoạn coi như phi thường cao thâm, chắc không được cái này Tuyệt mệnh thư sinh có thể tại lần trước mạnh nhất bộ khoái đứng vào top 10, đúng là thật sự có tài a. Lý Nhị Cầu yên tĩnh lại, nhìn xem vô số vặn vẹo huyễn ảnh, cảm thụ được cái kia vô tận khí tức khủng bố, trong lòng của hắn có chút cảm thán, vô luận là cái gì tu giả, nó lực lượng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Giờ khắc này, không cần cái gì kỹ xảo, chỉ có thực lực vi vương. Hắn cảm giác, vô tận lực lượng càng phát ra tới gần, hắn không chỉ có không có sợ sệt, thân thể còn có chút run rẩy lên, đây không phải sợ sệt, mà là kích động. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn sẽ như thế kích động, giờ phút này, hắn cũng hoài nghi chính mình có chút biến thái, không biết có phải hay không là trong xương cốt khát vọng càng thêm cường đại, đối thủ càng lợi hại, hắn nhiệt huyết liền sẽ càng thêm bành trướng. Vô tận lực lượng xông phá thân thể của hắn, có lẽ là nguồn lực lượng này quá mức bành trướng, vậy mà tại trên người hắn bốc cháy lên, tựa như ở trên người hắn tạo thành một tầng hỏa diễm, cái này có thể hoàn toàn là tuyệt đối lực lượng tiêu đốt. A xa xa nhìn lại, hắn tựa như một bộ hình người bó đuốc, trên thân vô tận bá khí hiện hiện mà ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là kinh ngạc không thôi, nếu như phía dưới lôi đài người nhìn chính là náo nhiệt, chỉ cảm thấy giờ khắc này Lý Nhị Cầu quá đẹp rồi. Trên khán đài kia mấy cái đại lão coi như có khác biệt tâm tư, bởi vì ngọn lửa này chính là võ đạo tu giả chiến ý đạt tới cực hạn mới có thể có. Nói cách khác, đây là một loại đi hướng cực lực lượng thể hiện, bọn hắn hơi kinh ngạc, cái này nhìn như bình thường Lý Nhị Cầu, chẳng lẽ lại có cái gì đặc biệt lợi hại sư phụ? Hoặc là nói, cái này Lý Nhị Cầu có cái gì thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện tới cực hạn chi địa? Như vậy, mấy người đều có lòng yêu tài, nghĩ thầm vô luận cái này Lý Nhị Cầu có thể hay không tại lần này trong trận đấu sáng chói, ngày sau đều có thể là triều đình trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a. Lý Nhị Cầu cũng mặc kệ những này, nhìn xem dần dần tới gần những hình người kia với ảnh. Lý Nhị Cầu đột nhiên gào thét một tiếng, bắp thịt cả người hở ra, chính là thân cao đều bị ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn. Lập tức, nắm đấm của hắn oanh minh mà ra. Sau một khắc, lực lượng cùng bạo bộc phát mà ra, cũng liền tại lúc này, vô số phong nhận hóa thành hình người với ảnh, cũng toàn bộ đối với hắn oanh kích tới, đảo mắt đem hắn bao phủ tại huyễn ảnh bên trong. Mọi người thấy một màn này, không khỏi cho hắn lo lắng. Vâng. Ngay tại sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giữa toàn bộ thiên địa đều rất giống đi theo đung đưa một dạng, vô số huyễn ảnh tại thời khắc này đều như là như băng tuyết tan rã đứng lên. Lập tức, mọi người liền thấy một hình bóng từ cái kia trong lúc nổ tung bật ra. Tuyệt mệnh thư sinh thấy vậy, lập tức trước người huyễn hóa ra ba đạo tường đất. Chỉ là cái bóng kia đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem những cái kia tường đất từng đạo đánh nát rơi. Bất quá trong nháy mắt, cái bóng kia đã xuất hiện tại Tuyệt Mệnh thư sinh trước người, không phải Lý Nhị Cầu hay là người nào. Thời khắc này Lý Nhị Cầu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra âm tà dáng tươi cười. Nắm đấm của hắn lại là không chút do dự đánh vào Tuyệt Mệnh thư sinh trên thân, không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện, Đoạt Mệnh thư sinh liền bị Lý Nhị Cầu đánh bay ra ngoài, giữa không trung, không đợi hắn rơi xuống đất. Lý Nhị Cầu lại là hai chân hơi cong, lập tức đột nhiên dùng sức, bay đến Tuyệt Mệnh thư sinh trên thân, một quyền, lại là một quyền, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là Lý Nhị Cầu từ vô số trong chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm. Theo Lý Nhị Cầu cuối cùng một quyền đánh vào Đoạt Mệnh thư sinh trên thân, Đoạt Mệnh thư sinh bụng đè xuống, phát ra tiếng gào thê thảm, trực tiếp bị Lý Nhị Cầu một quyền đánh tới trên lôi đài. Bèn, cứng rắn không gì sánh được lôi đài, vậy mà trực tiếp đem Đoạt Mệnh thư sinh ném ra một cái hơn một trượng sâu cạn hố to. Lại nhìn Đoạt Mệnh thư sinh, toàn thân sủi lơ, xương cốt không biết gãy bao nhiêu, hai mắt vô thần nhìn xem Lý Nhị Cầu, thanh âm hắn run rẩy nói ra, "Tốt, thật độc ác thủ đoạn, Lý Nhị Cầu, xem như ngươi lợi hại." Miễn cưỡng nói ra mấy chữ này đến, Đoạt Mệnh thư sinh lập tức nghiêng đầu một cái, liền chết ngất. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, Lý Nhị Cầu một lần nữa thắng lợi. Vô số người vì hắn hoan hô lên, mặc dù tranh tài kết thúc, thế nhưng là đám người lại đều cảm giác nhìn chưa đủ nghiền, chỉ cảm thấy Lý Nhị Cầu còn không có toàn lực ứng phó, chỉ hy vọng hắn có thể có được càng thêm đặc sắc biểu hiện. Đợi Lý Nhị Cầu đi xuống lôi đài đằng sau, liền có một cái bộ đầu bộ dáng người tới Lý Nhị Cầu trước người, nói Tào Hùng muốn nói với hắn mấy câu. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức đi ngay đến trên khán đài. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, mấy cái tổng bộ đầu đều cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Lý Nhị Cầu đi vào Tào Hùng trước người, hơi nghi hoặc một chút nói, Thái úy, ngươi tìm ta? Tào Hùng nhẹ gật đầu, để cho người ta cầm một cái ghế, chỉ thị Lý Nhị Cầu ngồi lên. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, đãi ngộ này cũng quá tốt quá mức đi. Hắn hơi chần chờ hay là ngồi lên. Phía dưới, Lý Thiên Hải cùng Bạch Tố bọn người thấy cảnh này, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Đây chính là Thái úy à, Bảo Kính Châu bài vị thứ hai đại lão à, tại Bảo Kính Châu quả nhiên là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hiện tại Lý Nhị Cầu vậy mà cùng hắn bình khởi bình tọa, đó có thể thấy được Thái úy đối với Lý Nhị Cầu vẻ hân thưởng đến cùng có bao nhiêu. Không cần là mấy người bọn họ ý nghĩ, chính là Tư Đồ Thiên Tinh mấy cái Bảo Kính Châu tổng bộ đầu đều có chút chấn kinh, bất quá nghĩ lại Lý Nhị Cầu biểu hiện cũng liền trong lòng thoải mái, dù sao người tài giỏi như thế sớm muộn đều sẽ nhận triều đình coi trọng. Hiện tại thừa dịp hắn nhỏ bé thời điểm cùng hắn giao hảo, loại này tình nghĩa sẽ bị hắn rất coi trọng, nếu như chờ hắn trưởng thành, địa vị thay đổi thời điểm, tại định vợ người ta, liền thì đã chê ai trong góc. Hùng Bá thấy cảnh này, căn bản hận trực dương, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, đáng chết, Lý Nhị Cầu, ngươi có thể làm được, ta Hùng Bá đồng dạng có thể làm đến, chờ xem, chúng ta nhất định có giao thủ cơ hội, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nếu như đánh bại ngươi, ngươi tất cả vinh dự liền đều là của ta, ha ha ha, để cho ngươi sóng cùng, hiện tại ngươi cười có bao nhiêu đẹp, đến lúc đó ta liền sẽ để ngươi khóc có bao nhiêu thảm. Tào Thiết Trụ nhìn thấy Lý Nhị Cầu nhận lao cha đãi ngộ như thế, cũng là có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm cái này Lý Nhị Cầu chẳng lẽ lại thật ưu tú như vậy, vậy mà vào lao cha pháp nhãn. Như vậy, trong lòng của hắn cao hứng trở lại, nếu như lão cha công nhận Lý Nhị Cầu, như vậy chẳng phải là công nhận ánh mắt của mình, ha ha ha, ta liền biết ánh mắt của ta không kém được. Tào Hùng nhìn xem Lý Nhị Cầu, khẽ gật đầu nói, không tệ không tệ, đều nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền có như thế siêu cường sức chiến đấu, thật sự là ta triều đình may mắn a. Chương 419, tâm tư của người lớn. Lại có người đến chương 419, tâm tư của người lớn, lại có người đến. Lý Nhị Cầu lập tức nói, đại nhân khen ngợi, tiểu nhân cũng bất quá là đem hết khả năng thôi. Tào Hùng lại là nhẹ nhàng vỗ vô Lý Nhị Cầu bả vai nói, người trẻ tuổi, không cần quá phận khiêm tốn, mạnh chính là mạnh, ngươi rất tốt, ta nghe ta nhi tử cũng nhắc qua ngươi, nói các ngươi là huynh đệ, ta thật bất ngờ, ta cái kia bất tranh khí nhi tử có thể kết giao ngươi dạng này huynh đệ, thật đúng là phúc khí của hắn. Lý Nhị Cầu, ta rất xem trọng ngươi, hảo hảo cố gắng, cái này Bảo Kính Châu sớm muộn cũng sẽ có một chỗ của ngươi. Đây chính là trần trụi lôi kéo được, Lý Nhị Cầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cảm tạ sao, hay là khiêm tốn một chút. Không do hắn suy nghĩ nhiều, Tào Hùng vậy mà lại nói tiếp, bây giờ trong triều đình, ngay tại cổ vũ các ngươi những người tuổi trẻ này nâng lên gánh nặng, ngươi tốt nhất biểu hiện đi, nếu như có thể mà nói, liền thuận tiện giúp ta hảo hảo dạy dỗ ta cái kia bất tranh khí nhi tử. Lý Nhị Cầu lập tức nói, thuộc hạ minh bạch, còn xin đại nhân yên tâm, Thiết Trụ là đại ca của ta, chúng ta tình như thân huynh đệ bình thường, ta nhất định cùng hắn giúp đỡ cho nhau. Ân, tốt, đi thôi, sau đó để cho ta nhìn thấy ngươi càng thêm đặc sắc biểu hiện. Lý Nhị Cầu gật đầu, cứ vậy rời đi. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Lý Nhị Cầu lại là người được Tào Hùng rất nhiều tầm ý tứ. Dù sao pha trộn nha môn nhiều năm, Lý Nhị Cầu cũng không phải là như vậy ngu dốt không thôi. Hắn cảm giác Tào Hùng ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho hắn biết tương lai đều có thể. Đồng thời hắn một mực sách con của mình, ý kia rõ ràng cực kỳ, chính là muốn chính mình nhớ kỹ Tào Thiết Trụ tốt, để hết thể nhìn. Nếu như ngày sau Lý Nhị Cầu lên trước, tất nhiên phải nhớ kỹ Tào Thiết Trụ một phần nhân tình. Cái này Tào Hùng thật đúng là cáo giả, cái này đều có thể mưu đồ đến. Nói thật, Lý Nhị Cầu hiện tại cũng láo cá rất nhiều, dù sao triều đình cái này thủ luận, vô luận như thế nào người đi vào, đều muốn bị làm trần một đi. Một vị trung thực bản phận, sớm đã bị ăn không còn sót lại một chút cả đâu. Đi vào dưới đài, Tào Thiết Trụ người thứ nhất xông tới Lý Nhị Cầu bên người, một mặt cười ra nói, Nhị Cầu huynh đệ, nhìn xem, cha ta đều nhìn chúng ngươi, điều này nói rõ đại ca ngươi ánh mắt của ta không tệ a, phải biết cha ta vẫn luôn nói ta không đứng đắn, tìm đều là hồ bằng cầu hữu, lần này, ngươi nhìn ta có phải hay không giống hắn đã chứng minh, ta Tào Thiết Trụ huynh đệ cũng có rồng phượng trong loài người không phải. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ngươi thật sự là một cái hiếm thấy, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải đâu. Cái này Tào Thiết Trụ mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, bất quá Lý Nhị Cầu tìm hỏi một phen, hắn thật đúng là không giống Mã Văn Đông như thế hoa hoa công tử, việc ác bất tận. Ngược lại hàng năm đều sẽ vì một số người cùng khổ bố thí cháo, sẽ còn hiến cho một ít gì đó cho những người kia, người này tại Bảo Kính Châu phong bình cũng không tệ lắm. Hắn còn nghe nói, gia hỏa này vì cố ý làm việc tốt, đã từng còn đỡ lao mãi mãi băng qua đường, cho cô đơn lao đầu đi tìm bách hoa lầu cô nương. Chán, mặc dù đây đều là làm việc tốt, chính là chuyện tốt này có phải hay không có chút không tốt lắm đâu. Bạch Tố cùng Diệp Huyền Huyền đều đến cho Lý Nhị Cầu chúc mừng, Lý Thiên Hải cùng Mạnh Tiểu Ngư cũng đều tranh tài kết thúc, tới chúc mừng Lý Nhị Cầu chiến thắng. Kỳ thật hai người giờ phút này trong lòng đều là ước ao ghen tị, dù sao tất cả mọi người đến từ Ngư Thành, Mạnh Tiểu Ngư thế nhưng là thâm niên phó tổng bộ đầu, Lý Thiên Hải hay là tổng bộ đầu, thế nhưng là giờ phút này, hai người hào quang lại toàn bộ đều bị Lý Nhị Cầu ngăn chặn, trong lòng tự nhiên khó chịu. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Nhị Cầu lại nhận thái úy tự mình triệu kiến cùng cổ vũ, chuyện này liền không tầm thường, hay là ngay trước nhiều người như vậy chào hỏi Lý Nhị Cầu, đây không phải rõ ràng là Lý Nhị Cầu bệ đứng sao? Nói thật, trong lòng bọn họ quả nhiên là đủ loại cảm giác đâu. Vô luận như thế nào, cũng không ảnh hưởng hai người giao hảo Lý Nhị Cầu không phải, thế giới này chính là cái cự đại gánh hát rong, cũng nên có người đi bám đi, vướt mông ngựa không phải. Cho ngươi cơ hội, ngươi đem cầm không được, vậy thì không phải là người khác nguyên nhân, bây giờ Lý Nhị Cầu thân phận yếu ớt, thế nhưng là cá chép vọt long môn, cũng bất quá là trong lúc thoáng qua sự tình mà thôi. Hai người hiện tại định bợ hay là tới cùng sao? Mà Lý Nhị Cầu trưởng nghĩa, tại Ngư Thành thế nhưng là nổi danh, giao hảo người này, đại hắn vượt qua long môn thời điểm, Lý Thiên Hải cùng Mạnh Tiểu Ngư bao nhiêu có thể dính chút ánh sáng đi. Lý Nhị Cầu cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, giờ phút này trong lòng của hắn tự nhiên là thiếu niên nghĩa khí phong quang vô hạn a, bất quá hắn hay là biết điệu thấp đạo lý. Lao Man Đầu đã từng nói, cây cao chịu gió lớn, chính mình hay là điệu thấp một chút, bằng không mà nói, cái này mê loạn trên quan trường, chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Mọi người một trận tổn thức đằng sau, Lý Nhị Cầu lần này không có chờ đợi ở đây, mà là mang theo Bạch Tố cùng Diệp Viễn Viễn rời đi, thật sự là hoa hoa cố kiệu mọi người nhất, Lý Nhị Cầu ở chỗ này một mực bị quấy rối, thật sự là chịu không được. Vào thời khắc này, chỗ cửa thành, một cái nho sinh ăn mặc coi như lớn lên đẹp trai nam tử cùng một người mặc quần áo xanh lục, tướng mạo ôn nhu nữ tử xinh đẹp cũng thân tiến vào trong thành. Nhìn xem người đến người đi khu phố, hai người lại là không có nửa phần kinh ngạc cùng tò mò chi sắc. Nữ tử kia còn nhẹ vừa nói, "À, đây chính là Bảo Kính Châu à, xem ra bất quá cũng như vậy, cùng đại đô tương đối, hay là kém rất nhiều à?" "Sư tỷ à, không cần như vậy tương đối vừa vặn rất tốt, dù sao đại đô thế nhưng là nhân hoàng đợi địa phương, tự nhiên muốn so nơi đây lớn rất nhiều." Nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên nói, "Tiểu sư đệ, ngươi nói, lần này vô số thiên kiêu gặp nhau nơi này, ngươi có thể hay không nổ đến thứ nhất?" Nam tử vội vàng lắc đầu nói, "Sư tỷ, cái này ngươi thế nhưng là làm khó ta, sư phụ để cho ta đi ra cũng bất quá là thấy chút việc đời thôi." "Hai người kia là ai?" "Chính là Vạn Lý Buôn Ba tới đây Lục Trường Sinh cùng sư tỷ của hắn." Hạ Hạo Nhiên thư viện không ít người tới đây, bất quá Lục Trường Sinh lại là cùng sư tỷ đi đầu một bước, trên đường đi phong trần mệt mỏi đến nơi đây. Giờ phút này Lục Trường Sinh nhìn xem Hạ Hà nói, "Sư tỷ, một đường mệt nhọc, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Hạ Hà lại nói, "Trường Sinh, ngươi không phải liền đến từ này Bảo Kính Châu sao? Nơi này khoảng cách quê hương của ngươi vẫn còn rất xa à?" Lục Trường Sinh quay đầu nhìn về phía phương xa, lộ ra một mặt hoài niệm chi sắc nói, "Thật xa thật xa, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đằng sau, ta muốn thuận lộ về chuyến quê hương của ta. Ta muốn mãi mãi, còn có ta những huynh đệ kia, còn có một cái ta đặc biệt tốt huynh đệ, gọi là Lý Nhị Cầu, tên kia rất đặc biệt, rất đặc biệt." "Đặc biệt, làm sao cái đặc biệt pháp a?" "Ân, nói như thế nào đây, mặc dù xuất thân thấp hèn, lại tâm địa thiện lương, đáng tiếc hắn căn cốt không tốt, nếu không phải sư phụ ta cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá ta vị huynh đệ này, đặc biệt giảng nghĩa khí, đến lúc đó, ta đem hắn giới thiệu cho ngươi, ngươi sẽ biết." Hạ Hà lại là lơ đễnh nói, "Tại thư viện, ta không biết gặp bao nhiêu tuấn tú tài con, như ngươi nói loại người này cũng là vừa nắm một bó to, ta mới không tin, tiểu tử kia so ngươi còn ưu tú sao?" Lục Trường Sinh lung tung nói, "Cái này, không giống vậy so sánh đi, ta có khuyết điểm của ta, hắn có ưu điểm của hắn sao? Bất quá, có một chút ta là nhất định so ra kém hắn." "Cái gì?" "Hắn tương đối khẳng đánh, có một viên kiên cường tâm." Hạ Hà, ngay tại hai người không ngừng nói thầm thời điểm, Hạ Hà đột nhiên chỉ hướng người trước mặt trong đám nói, "À, Trường Sinh, ngươi nhìn phía trước hai người kia thật kỳ quái a." Chương 420, trước kia chuyện xưa biết bao nhiêu chương 420, trước kia chuyện xưa biết bao nhiêu Lục Trường Sinh nhìn sang, có thể nhìn thấy trong đám người xác thực có hai người vô cùng dễ thấy cùng cổ quái. Một cái là Lôi Thôi tên ăn mày, tóc hai rối bời, quần áo cũ nát, trên thân tản mát ra một cỗ không nói ra được khí tức cường đại, nơi hắn đi qua, không khí cũng bắt đầu bặm mẹo. Một cái khác là một cái vóc người cao lớn hòa thượng rất cao rất tráng, so tên ăn mày kia cao hơn một cái đầu còn nhiều hơn một chút, nhìn ra chừng cao hơn 2 mét. Hòa thượng cường tráng không gì sánh được, vậy mà mặc lộ ra nửa bên bả vai quần áo, cái kia màu đồng cổ cơ bắp vững chắc không gì sánh được, trên thân lại có huyết quang nhàn nhạt nổi lên. Xem xét liền không giống phổ thông hòa thượng, huyết quang kia thế nhưng là huyết sát chi khí, cũng không biết hòa thượng này làm chuyện gì, trên thân huyết sát nồng hậu dày đặc đều muốn bay ra. Kỳ quái liền kỳ quái tại, hai người này hẳn là cùng nhau, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai cũng không biết tại nói thầm thứ gì. Hòa thượng với tên ăn mày, cỡ nào quái dị tổ hợp a, đồng thời hai người kia, thấy thế nào, làm sao không giống người tốt dáng vẻ a? Lục Trường Sinh cũng gật đầu nói, "Ừm, đúng vậy a, bất quá, giống như việc không liên quan đến chúng ta a, chỉ cần bọn hắn không ở trong thành làm ác, chúng ta không có khả năng bởi vì bọn hắn dáng dấp giống người xấu, liền thu thập bọn hắn à. Ha ha, tính toán, không nghiên cứu hai người kia, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội còn một tháng nữa thời gian mới có thể bắt đầu, chúng ta sớm đến, vừa vặn có thể hảo hảo chơi một chút, đi, chúng ta đi bản địa Hạo Nhiên Tư viện bái phòng một phen. Ta còn có mấy cái bằng hữu ở chỗ này, chúng ta vừa vặn đi tìm bọn họ, cũng tốt để các nàng an bài thật kỹ an bài chúng ta, ai, rốt cục có thể chơi miễn phí trở về nữa nha. Lục Trường Sinh, sư tỷ trên đường phố, Thạch Phật giờ phút này nhìn về phía Hoàng Bá Thiên nói lão đại, phía sau chúng ta có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn, một bộ không có hảo ý bộ dáng, muốn hay không xử lý bọn hắn. Hoàng Bá Thiên quay đầu nhìn sang, liền thấy trong đám người phi thường bắt mắt Lục Trường Sinh cùng Hạ Hà hai người, nhìn thấy Lục Trường Sinh một khắc này, trong mắt của hắn có chút hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao Lục gia chính là Thiên Cẩu trấn mọi người, Lục Trường Sinh tại Thiên Cẩu trấn cũng có chút danh khí, hắn cũng từng cùng Liễu Đẳng cùng một chỗ gặp qua người này, chỉ bất quá nhiều năm không thấy, người này vậy mà coi như lớn lên đẹp trai rất nhiều, trên thân lại còn nhiều một cỗ hạo nhiên chính khí, nghĩ đến gia hỏa này lẫn vào không tệ. Chỉ là sao, càng như vậy người quen lẫn vào càng tốt, trong lòng của hắn cũng là phẫn hận, trong lòng quyết định, nếu như có thể mà nói, liền đem gia hỏa này thuận tay xử lý. Thay vào đó bên trong nhiều người phức tạp, hay là không nên đánh cỏ kinh gián tốt. Như vậy, hắn đối với Thạch Phật nói một cái con tôm nhỏ mà thôi, không cần phản ứng hắn, chúng ta trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tranh thủ cũng muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, nếu như ta tại trên đại hội lấy được thứ tự, kiếm ra danh khí đến, hai huynh đệ chúng ta ngày sau liền có thể gối cao không lo. Thạch Phật thanh âm ngu ngơ nói ra, "Tốt, ta nghe lão đại, đến lúc đó, nhất định phải tại võ đạo đại hội phía trên, để đám người kia biết ta Thạch Phật lợi hại." Bảo Kính Châu bên ngoài mấy ngàn dặm chi địa, một đầu rộng lớn trên đại giang. Tuyệt thế kiếm tôn Vu Thông Thiên mang theo Ngọc Lộ ngồi tại một đầu trường dài chừng 10 trượng ngắn màu đen đại ngư trên thân. Giờ phút này liền nghe Ngọc Lộ nói ra, "Hắc Long Ngư, ngươi sống trên vạn năm, liền không có bằng hữu gì loại hình sao?" Hắc Long Ngư thân cá run nhẹ nhẹ, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, "Bằng hữu, từng có đi, chỉ là qua vạn năm, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại như thế nào." Ngọc Lộ nhìn về phía Vu Thông Thiên nói, "Sư phụ, Hắc Long Ngư giống như có chút tương cảm à, ta cảm thấy tim của hắn có chút bi thương." Vu Thông Thiên khẽ lắc đầu nói, "Thế nhân đều có phiền não, bất quá cẩn thận tính ra, ta cùng hắn thời gian ước định cũng nhanh một tới, đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể đi tìm kiếm những bằng hữu kia của hắn." Ngọc Lộ ánh mắt sáng lên nói, "Sư phụ, ngươi cũng biết." Vu Thông Thiên gật đầu nói, "Đương nhiên, việc này nói rất dài dòng, chờ ta ngày sau cùng ngươi từ từ nói đến." Ngọc Lộ khẽ gật đầu, lập tức lại dò hỏi, "Sư phụ, chúng ta một đường hướng đông, rốt cuộc muốn đi nơi nào à? Trên đường đi ta thấy qua thật nhiều đại sơn sông lớn, cũng đã gặp qua rất nhiều nhân gian muôn màu, hiểu rõ thật nhiều thật nhiều. Chỉ là không biết, sư phụ liền muốn một mực dạng này mang theo ta hành tẩu sao? Còn có, sư phụ, Hắc Long Ngư nói ta còn có một sư tỷ, ba cái sư minh, thế nhưng là thật, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn?" Vu Thông Thiên nhẹ nhàng nuốt ve một chút Ngọc Lộ đỉnh đầu, lúc này mới thanh âm ôn hòa nói, "Ngươi đúng là có những sư minh sư tỷ này, chỉ là nhiều năm qua, bọn hắn một mực tại bên ngoài, cẩn thận đếm xem cũng có hơn ngàn năm quang cảnh chưa có trở về nhìn sư phụ. Bọn hắn mấy tên này đều rất bận rộn, đại sư minh của ngươi Vương Chiến, người xương kiếm cuồng, một thân kiếm thuật thông thiên, chính là vì người quá mức chính trực cứng nhắc, bây giờ thân ở Bắc Hải, ta nghe nói hắn ngay tại trấn thủ sơn hải cự. Mấy năm trước, hắn mang hộ hồi âm đến, nói không cách nào bước ra trở về, nếu như có thể mà nói, muốn ta đi xem hắn một chút, thấy không, gia hỏa này chính là toàn cơ bắp, nơi nào có sư phụ cố ý đi xem đệ tử. Đang bận, rút chút thời gian trở về cũng không được sao, tên tiểu tử thối này à, chính là chết đầu óc." Vu Thông Thiên mặc dù nói như thế, trong giọng nói nhưng cũng có một tia không nói ra được đắc ý biểu lộ. Hắn lại nói tiếp, "Nhị sư minh ngươi Lý Tiêu Dao, cả đời phóng đãng không bị trói buộc, bất quá hắn khốn khổ vì tình, cuối cùng vẫn là chấp niệm thành ma, vài ngàn năm trước, hắn cách ta mà đi, không biết tung tích. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thi triển vô thượng đại pháp, vận dụng Hạo Thiên bảo kính tìm kiếm tung tích. Cuối cùng ta mặc dù tìm được hắn, thế nhưng là hắn lại điên rồi, đồng thời còn sửa lại danh tự, gọi là Trang Tiêu Dao, kỳ thật, hắn chính là ta coi trọng nhất đệ tử, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là không chịu được như thế." Nói đến đây, hắn không khỏi vì đó thở dài một tiếng. Ngọc Lộ lại nói, "Sau đó thì sao, ngươi không có đem hắn mang về sao?" Vu Thông Thiên lắc đầu nói, "Không có, có nhiều thứ, ngoại nhân vô lực cải biến, cho dù là ta tu vi thông thiên cũng là không được, dựa vào hắn chính mình đi, ta tin tưởng hắn, cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa biến thành hắn dáng vẻ vốn có. Có ít người giờ phút này sẽ một mặt ngộng, nghĩ đến chính mình có thể hay không nhớ lầm, bởi vì năm đó ở Thiên Cẩu trấn, người điên kia không phải liền là Trang Tiêu Dao sao? Thế nhưng là hắn nói mình là Tiêu Dao phái đó, a ha ha ha, có lẽ là hắn thật chính là người điên, có lẽ hắn mặc dù có chút chuyển biến tốt đẹp, lại như cũ sống ở trong thế giới của mình đâu, bất quá hắn thật chính là Vu Thông Thiên nhị đệ tử." Bản danh Lý Tiêu Dao, có lẽ hắn cũng không tiếp tục là Lý Tiêu Dao, đã hoàn toàn biến thành Trang Tiêu Dao. Thế gian sự tình, thay đổi thất thường, ai lại sẽ biết chân chính đáp án đâu. Ngọc Lộ giờ phút này nhẹ gật đầu, tiếp lấy dò hỏi, "Tam sư huynh đâu, hắn là ai, lại là cái gì người như vậy đâu?" Vu Thông Thiên giờ phút này trên mặt lại là thở dài một tiếng nói, "Ngươi Tam sư huynh, có được tuyệt thế chi tư, ta vốn cho rằng nhị sư huynh ngươi tư chất cũng rất tốt, thẳng đến ta gặp được ngươi Tam sư huynh, mới biết được, thế giới này không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Ngươi Tam sư huynh tên là Vạn Kiếm Sinh, nhất nhập lên Vạn Kiếm mà sinh. Hắn là ưu tú, phi thường ưu tú, đáng tiếc là ngày đó hắn nói thiên hạ quá lớn, hắn muốn đi ra ngoài nhìn một chút, thay vào đó vừa đi chính là không trở lại, ta đã từng cũng dùng Hạo Thiên Kính đi tìm hắn. Để cho ta kỳ quái là, cho dù là Hạo Thiên Kính lợi hại như vậy thánh khí đều không thể tìm tới tung ảnh của hắn, cũng may hắn hồn hỏa vẫn luôn tại, chí ít ta biết hắn còn sống. Làm sao? Người của hắn thật giống như hư không tiêu thất một dạng, vô tung vô ảnh. Ngọc Lộ có chút kinh ngạc nói, lại còn có chuyện như vậy, nhưng hắn không ở giới này, chẳng lẽ lại còn đi thế giới khác? Vu Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, sư phụ ngươi ta cũng không phải thật điên, lại làm sao biết những chuyện này đâu, chỉ là hy vọng hắn có một ngày còn sống trở về liền tốt. Ngọc Lộ nhìn thấy sư phụ có chút thương tâm bộ dáng, nghĩ thầm chính mình mấy cái này sư minh, ngoại trừ đại sư minh mặt khác hai cái thật sự là không khiến người ta bất lo. Nàng lập tức tiếp lấy do hỏi, ta người sư tỷ kia đâu, nàng là ai,